Chương 140, nho sinh dùng cái gì trấn quốc? Chương 140, nho sinh dùng cái gì trấn quốc? Trận thứ 2 thi xong tiếng chuông rơi xuống, Lư Lân lại lần nữa nộp bài thi. Hắn vẫn không có rời đi hào xá, tiếp tục nhắm mắt điều tức chờ đợi cuối cùng một tràng. Một canh giờ sau, trong trường thi vang lên lần nữa tiếng chuông. Trận thứ 3, bắt đầu. Giữa không trung, trận thứ 2 đề thi chậm rãi tản đi, từng hàng huyết sắc chữ viết, mang theo một cỗ tốc sát chi khí, chiếu rọi giữa không trung. Chiều thả 30 năm xuân, yêu man công phá trấn Bắc Thành, 10 vạn biên quân bị tiêu diệt, trấn Bắc Thành biến thành địa ngục, một tháng bên trong, yêu man liên phá năm cửa, những nơi đi qua, không có một mảng cỏ. Khâm Thiên giám tử vi đế tinh ngảm đạm, văn miếu tượng thánh rơi lệ, thiên hạ thư sinh tài hoa vương hữu, yêu khí nhắm thẳng vào kinh đô. Yêu man phá quan, sơn hải nhuốm máu, sóng to đã đến, nho sinh làm sao phân trấn quốc. Đề mục xuất hiện trong ngay mắt, toàn bộ trường thi yên tĩnh như chết. Tất cả thí sinh đều ngây dại. Đây không phải là trích dẫn kinh điển sách luận, cũng không phải thử thách nghĩa lý kinh nghĩa. Đây là thời thế chiến thi tử. Càng đem toàn bộ đại hạ vương triều ngay tại gặp phải tình thế nguy hiểm, trực tiếp bày tại trước mặt mọi người. Không phải mô phỏng, không phải giả như. Lư Lân nhìn xem cái kia từng hàng chữ bằng máu, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Nhớ tới không rõ sống chết thiếu gia, nhớ tới Bàng Thịnh tướng quân, nghĩ đến trấn Bắc Thành bên trong cái kia mấy chục bạn bị tàn sát bách tính. Nghĩ đến yêu man thiết kỵ chính tiến thẳng một mạch, binh phong nhắm thẳng vào kinh đô. Nghĩ tới những thứ này, Lư Lân chỉ cảm thấy ngực buồn đến sợ. Một cố khó mà ức chế tích tụ chi khí, tại trong lồng ngực khuấy động. Sóng to đã đến, nho sinh làm sao phân trấn quốc. Lư Lân lòng có cảm giác, nhấc bút lên, no bụng chấm mực đậm. Nhập ngũ đi phong hỏa chiếu Tây Kinh, thâm trung tự bất bình. Nha trương tử phước quyết, thiết kỵ nhiễu Long Thành. Tuyết ám điêu kỳ họa, phong đa tạp cổ thanh. Linh vi bách phu trường, thắng tắc nhất thư sinh. Viết xong một chữ cuối cùng, Lư Lân ngừng bút, hai mắt nhắm lại. Trong lồng ngực cố kia tích tụ chi khí, theo bài này nhập ngũ đi đổ xuống mà ra. Cùng lúc đó văn quang trong các, Ngụy Trường Thanh cùng mấy vị giám khảo đã đem trận đầu tất cả bài thi thẩm duyệt xong xuôi. Lư Lân cuốn này chính là giáp thượng, chư vị có gì dị nghị không? Ngụy Trường Thanh đem Lư Lân bài thi đặt ở phía trên nhất, quay đầu hỏi thăm mặt khác giám khảo ý kiến. Không có chút nào dị nghị. Như thế văn chương chính là đặt ở thi hội cũng là nhân tuyển tốt nhất. Lão phu chấm bài thi mấy chục năm, chưa từng thấy qua như vậy tài hoa ngang dọc khúc dạo đầu. Mấy vị giám khảo nhộn nhịp gật đầu, đối kết quả này không có bất kỳ cái gì dị nghị. Ngụy Trường Thanh nhẹ gật đầu, ra hiệu nha dịch đem trận thứ 2 bài thi trình lên. Một tên giám khảo tiếp nhận bài thi, thuận miệng cảm thán một câu, trận thứ 2 đề thi, thiên đạo cùng nhân tâm, cái này để nhìn như bình thường, kỳ thực khó khăn nhất ra ý mới. Không sai, không phải nói xuông thiên nhân hợp nhất, chính là rơi vào tính thiện tính ác cách cũ, có thể đem bên trong mâu thuẫn trình bày rõ ràng người, trong trăm không có một. Ngụy Trường Thanh không nói gì. Hắn đối Lư Lân biết qua thiên kia thánh sách cựu tự sớm đã nhớ kỹ trong lòng, biết Lư Lân đối nho ra tu thần công phu lý giải, vượt xa người bình thường. Đạo đề này đối với người khác đến nói là khó, có thể đối Lư Lân mà nói, có lẽ cũng không phải là như vậy. Ngụy Trường Thanh ngược lại là rất chờ mong, Lư Lân lại sẽ cho ra như thế nào trả lời. Chỉ tiếc, lần này vận khí tựa hồ không có tốt như vậy. Liên tiếp duyệt mười mấy phần bài thi, Ngụy Trường Thanh lông mày càng nhăn càng chặt. Những ngày bài thi, phần lớn lưu vu biểu diện, hoặc là phiến diện cường điệu nhân tính bản thiện, xem nhẹ hiện thực, hoặc là khuyết đại nhân tính ác, phủ định hướng thiện có thể, luận chứng qua loa, không có chút nào ý mới. Nhìn thấy người buồn ngủ, Ngụy Trường Thanh để cây viết trong tay xuống, xoa xoa mi tâm, đang chuẩn bị hơi chút nghỉ ngơi. Một tiếng không đè nén được kinh hô, từ bên cạnh truyền đến. Diệu, thật là khéo. Chỉ thấy một tên giả giám khảo nâng một phần bài thi, kích động tay đều có chút phát run, đầy mặt đỏ lên. Vực này phá để chi pháp, chính là giáp thượng. Mà còn đối ta nho học hạch tâm tính thiện luận cùng công phu luận có cực sâu nắm giữ, chẳng lẽ là đại nho thân truyền đệ tử hay sao? Ngụy Trường Thanh nghe vậy mừng rỡ, lập tức hứng thú, bước nhanh đi đến tên kia giám khảo sau lưng, hướng về bài thi bên trên nhìn. Chỉ một cái, hô hấp của hắn liền dừng lại. Trời lấy âm dương dưỡng dục vật, cho nên có vật có thì, người lấy tư dục che bản tâm, cho nên duy nguy duy hơi. Thế nhưng học nói truy nguyên nguồn gốc vị cầu yên tâm đang vì đi người muốn lấy cả ngày lý. Là biết thiên đạo không ước hiếp, nhân tâm tử quá nhiều, tiết kiệm khôi phục lễ, thì nguy người ăn, hơi người rồi. Cái này khúc dạo đầu, cái này phá để mạch suy nghĩ. Ngụy Trường Thanh lông mày nhíu lại, mới vừa rồi còn buồn ngủ trạng thái toàn bộ tiêu tán, cả người nhất thời tinh thần phấn chấn. Một bên giả giám khảo còn đắm chìm tại kích động bên trong, trong miệng tự lẩm bẩm, như thế kiến giải, đem thiên đạo cùng nhân tâm mâu thuẫn, hướng tư dục che, lại lấy truy nguyên cầu tâm là giải pháp, nhắm thẳng vào nho học tu thân căn bản. Không phải là đại nho thân truyền, tuyệt không như thế bất lực. Đại nho thân truyền. Ngụy Trường Thanh trong lòng âm thầm lắc đầu. Bực này đối nho học tu thân công phu lý giải, bực này đem thận độc chi pháp dung nhập kinh nghĩa sách luận mạch suy nghĩ, toàn bộ Lâm An phủ, không, phóng nhãn toàn bộ đại hạ thế hệ trẻ tuổi, cũng chỉ có một người. Một cái tên rõ ràng hiện lên ở trong đầu của hắn. Căn bản không cần mở ra cái kia dán tên giấy niêm phong. Lấy ra ta xem một chút. Ngụy Trường Thanh từ giám khảo trong tay tiếp nhận bài thi, mấy vị khác giám khảo cũng nhộn nhịp vây quanh, đều muốn thấy một lần bản này kinh diễm đồng liêu sách luận. Ngụy Trường Thanh không có lập tức đem văn chương nội dung biểu hiện ra cho mọi người, mà là đem ngón tay đắp lên dán danh chỉ bên trên. Nhẹ nhàng xé ra, giấy niêm phong ứng thanh mà rơi, một nhóm cường tráng mạnh mẽ chữ viết hiện lộ ra. Thanh Hà Lư Lân, chữ chát. Quả nhiên là hắn. Lư Án Thủ. Không ngờ là hắn. Quả nhiên là vì ta đại hạ người đọc sách dương danh Lư Án Thủ. Văn quang trong cát vang lên từng trận sợ hai thán phục. Chắc cái này tên chữ càng xem càng có vị. Quan Nhi chữ, xem ra người này đối lần này thi viện là nhất định phải được a. Tiếng nghị luận bên trong, Ngụy Trường Thanh tâm thần lại trở xuống bài thi chính văn. Khúc dạo đầu đã là long trời lở đất, cái kia phía sau luật thuật lại sẽ là bực nào quan cảnh. Hắn không kịp chờ đợi nhìn xuống. Dịch gọi, một âm một dương bị nói, tiếp sau người thiện bậy, thành người tính thiên lý sáng tỏ, vốn là thiện, cái này bạn cổ không dễ lý lẽ. Nhưng nhân giả gặp gọi là nhân, người biết gặp gọi là biết nhân tâm xem nói, các cứng nhắc mang, liền sinh bất công. Tốt. Từ phía trên lý bản thiện, luận chứng đến nhân tâm lệch. Logic nghiêm mật, không có kẽ hở. Một tên giám khảo nhịn không được vỗ tay tán thưởng, nói thật hay. Thiên lý bản thiện, là nhân tâm quan chi có lệnh, mới sinh ra duy nguy nguy hiểm. Cái này luận, sửa đổi tận gốc. Ngụy Trường Thanh không có lên tiếng, tiếp tục nhìn xuống. Nhưng sách Diệp Vân, người người, thiên địa chi tâm lời ấy người tuy có tư dục che, lại tự có hồi phục thiên lý năng lực. Cái này có thể, tồn tại ở cảnh giác hoàng hốt bên trong, tồn tại ở chủ kính hàm dưỡng bên trong, tồn tại ở nghèo lý tận tính mạng. Tam trọng cảnh giới. Từ cạn tới sâu, tầng tầng tiến dần lên. Từ cơ sở nhất một mình lúc trong lòng còn có kính sợ, đến hàng ngày bên trong hàm dưỡng tính tình, lại đến cuối cùng lý lẽ, minh tâm kiến tính. Nay chỗ nào là tại đáp đề, đây rõ ràng là đang vì thiên hạ tất cả người đọc sách, chỉ ra một đầu vô cùng rõ ràng tu thân con đường. Ngụy Trường Thanh chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ ngực bay thẳng đỉnh đầu. Hắn tiếp tục xem tiếp, nhìn thấy sau cùng lời kết thúc. Cho nên thánh nhân không phế thiên đạo lấy sợ nhân tâm, không chất nhân tâm lấy nghi thiên đạo. Điều tâm chi yếu, tại đi che mà thôi. Thì nên đù, hỏa bản minh mà khói che, đi khói không phải là dập lửa vậy, khôi phục minh mà thôi rồi. Một câu cuối cùng bí von, như hồng trung đại lữ, để toàn trường im lặng. Đi khói, không phải là dập lửa. Khôi phục minh mà thôi. Đơn giản, trực tiếp, nhưng lại ẩn chứa chí lý. Đem bấy nhiễu nho sinh trăm ngàn năm thiên nhân biện, phân tích đến phát huy vô cùng tinh tế, lại không nửa điểm mập mờ. Văn quang trong cát, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả giám khảo đều ngơ ngác nhìn cái kia phần bài thi, thật lâu không nói gì. Bọn họ thẩm duyệt qua vô số văn chương, gặp quá nhiều lộng lẫy từ ngữ trao chuốt, các loại trích dẫn kinh điển huyền kỹ. Có thể chưa hề gặp qua một tiên sách luận, có thể đem thâm ảo nghĩa lý, dùng như vậy một mạc ngay thẳng phương thức, trình bày đến như vậy thấu triệt. Thật lâu, một tên giám khảo thật dài phun ra một hơi, phá vỡ trầm mặc. Thiên hạ người nào không biết quân? Tên này giám khảo thấp giọng nhớ kỹ Lư Lân Đường bảng thịnh sau đó ngẩng đầu, đảo mắt mọi người, gàn từng chữ nói ra, đây chính là Lư án thủ a. Danh bất hư truyền. Thật là danh bất hư truyền a. Có cái này một người, ta Lâm An phủ văn mạch vĩnh xương. Nào chỉ là Lâm An phủ. Như thế văn chương, như thế kiến giải, chính là đặt ở kinh đô thi hội bên trên, cũng đủ để đứng hàng đầu. Đi khói không phải là dập lửa cái này sáu chữ, đủ để truyền thế. Giáp thượng. Cuốn này nếu không phải giáp thượng, chúng ta còn có gì mặt mũi ngồi ở chỗ này? Tán thưởng thanh âm liên tục không ngừng. Ngụy Trường Thanh đem bài thi nhẹ nhàng đặt ở bàn trên cùng, cùng mặt khác bài thi tách ra tới. Phần này bài thi đã không cần bàn lại. Chương 141, Lâm An khí khái chương 141, Lâm An khí khái đúng lúc này, một tên nha dịch nâng một sấp bài thi, bước nhanh đến, cung kính đặt ở Ngụy Trường Thanh trên bàn. Đại nhân, trận thứ 3 bài thi đưa tới. Văn quang trong cát, còn đắm chìm tại Lư Lân trận thứ 2 sách luận bên trong mấy vị giám khảo, nghe vậy mới hồi phục tinh thần lại. Ồ, trận thứ 3 đến rồi. Nhanh như vậy, là chúng ta chấm bài thi nhập thần, đều quên thời gian. Trận thứ 3 là chiến thi tử. Một tên giám khảo kịp phản ứng, trên mặt lập tức hiện lên trở mong hưng phấn, chư vị đồng liêu, chiến thi tử đến rồi. Lời vừa nói ra, bao gồm Ngụy Trường Thanh ở bên trong, tinh thần của mọi người đều là chấn động. Ai không biết Lư Lân chiến thi tử sớm đã vang danh thiên hạ, kinh đô thiên kim có cầu. Kinh đô Phật môn đấu pháp, một bài chính khí ca ngôn xuất phát thủy, ép tới Tây vực chư quốc cao tăng không ngóc đầu lên được. Bến đỏ tiễn đưa, một bài biệt bảng thịnh thiên hạ người nào không biết quân càng đem tiễn đưa thơ viết ra trước nay chưa từng có độ cao mới. Không biết lần này, đối mặt yêu man phá quan, sơn hà nhuốm máu tình thế nguy hiểm, vị này Lư án thủ lại sẽ viết ra cỡ nào văn chương. Một tên giám khảo không kịp chờ đợi từ nhỏ lại trên tay tiếp nhận bài thi, cười đối mọi người nói đùa, chư vị đồng liêu, chúng ta một người một bộ phận, nhìn xem người nào có vận khí tốt, có thể trước thấy Lư Trác bài thi là nhanh. Tốt. Mọi người vui vẻ đáp ứng, nhộn nhịp từ nha dịch trên tay tiếp nhận bài thi, bắt đầu vùi đầu lật xem. Ngụy Trường Thanh cũng cầm qua một sấp, trong lòng đồng dạng tích chữ mấy phần chờ mong, nhìn xem mình liệu có thể có cái này may mắn, rút chúng Lư Lân bài thi. Văn quang trong các lại lần nữa yên tĩnh lại, tất cả mọi người tập trung tinh thần, cẩn thận phê duyệt trong tay mỗi một phần chiến thi tử. Thời gian từng giờ trôi qua. Ngụy Trường Thanh phê duyệt xong trên tay cái này một phần, đang chuẩn bị cầm lấy tiếp theo phần, đầy cõi lòng mong đợi muốn nhìn xem có phải là Lư Lân bài thi lúc, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng không đè nén được kinh hô. "Chư vị đồng liêu, mau nhìn. Xem ra Lư án thủ bài thi bị ta rút chúng." Lời vừa nói ra, Ngụy Trường Thanh đám người đồng loạt nhìn qua. Chỉ thấy tên kia giám khảo kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đem trên tay bài thi giơ lên cao cao, âm thanh hơi có chút run rẩy đem chiến thi từ nói ra. "Thập niên tú giáp khỏa thi nàng, giá bán suy giác liệt bạch trương. Tuyết áp cô thành tinh dục truy, mặt bắt tàn giáp tự sinh mang. Dĩ huyền can đảm kỳ nhật nguyệt, hà cụ hải cốt lũy biên cương. Kim tiêu đăng tấn tiêu yên lý, huyết tả xuân thu hữu nhất hành." Cầu thơ đọc xong, tên này giám khảo nói chắc như đinh đóng cột nói, như thế khí khái, như thế khí phách, hẳn là Lư án thủ đến kiệt tác. Phong cách này, cùng trước đây Lư án thủ tại thi huyện, thi phủ bên trên viết ra phá trận cùng mãn giang hồng sao mà tương tự. Mà còn cái này thơ dị tượng chí ít có 3 chỗ, đã đạt phụ cấp, tuyệt không phải bình thường đồng sinh có thể làm, nhất định là Lư án thủ không thể nghi ngờ. Mấy vị khác giám khảo nghe vậy, cũng nhộn nhịp gật đầu. Không sai, đích thật là Lư án thủ phong cách, không có sai biệt. Đều là lấy văn trở võ đường lối, trong câu chữ lộ ra một cỗ hùng hồn thiết huyết chi khí. Dĩ huyền can đảm kỳ nhật nguyệt, Hà cụ hải cốt lũy biên cương câu hay. Đây chính là Hàn môn thư sinh đối mặt quốc nạn, loại kia đập nổi dìm thuyền, thẳng tiến không lùi quyết tuyệt. Ngụy Trường Thanh nghe lấy, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Bài thơ này xác thực có lư lân nồng đậm phong cách cá nhân, loại kia xuất thân hàn vi lại lòng mang thiên hạ bi tráng, máu nhuộm sa trường hào hùng, đều thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Tên này giám khảo thấy mọi người đều không dị nghị, khắp khuôn mặt là phải ý, đang chuẩn bị đưa tay để lộ dán tên giấy niêm phong, hướng mọi người nghiệm chứng phán đoán của mình. Đúng lúc này, một vị khác giám khảo tràn đầy kích động hô to âm thanh, đột nhiên vang lên. Chấm đã. Chư vị, lại nhìn ta bài này. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, tên kia giám khảo đống nhiên đứng dậy, đầy mặt lộ vẻ xúc động. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu niệm tụ. Phòng quân hành ba chữ xuất khẩu, liền để mọi người tại đây chấn động trong lòng. Ngay sau đó, câu thơ như kim qua thiết mã, phá không mà đến. Phong hỏa chiếu tây kinh, tâm trung tự bất bình. Nhà trương tử phật quyết, thiết kỵ nhiễu long thành. Tuyết ám điêu kỳ họa, phong đa tạp cổ thanh. Linh vi bách phu trường, thắng tác nhất thư sinh. Câu thơ đọc xong, toàn bộ văn quan cát lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người bị một câu cuối cùng linh vi bách phu trường, thắng tác nhất thư sinh gây kinh hãi. Đây là cỡ nào quyết tuyệt, cỡ nào đảm đương. Thân là người đọc sách, lại hô lên thả rằng bỏ qua công danh, đi làm một cái bé nhỏ bách phu trưởng, cũng muốn bảo vệ quốc gia. Thật lâu, Ngụy Trường Thanh yên lặng đi đến vị kia giám khảo trước mặt, cầm qua tấm kia viết tổng quân hành bài thi. Hắn không có nhìn thơ, mà là trực tiếp xé ra cuốn đầu dán tên giấy niêm phong. Một nhóm cường tráng mạnh mẽ chữ viết lộ rõ ở trước mặt mọi người. Thanh Hà Lư Lân, chữ chát. Đây mới là lư án thủ. Một đám giám khảo sao lại không có năng lực phán đoán? Hai bài thơ đặt chung một chỗ, lập tức phân cao thấp. Thứ một bài thơ dĩ nhiên phong khoáng, phong cách cũng rất giống lư án thủ, nhưng cuối cùng biết là người đọc sách chính mình khát vọng cùng quyết tuyệt, dàn ý vẫn là tại ta. Có thể bài này tổng quân hành lại mở ra lối riêng, hoàn toàn nhảy ra người đọc sách tự thân thị giác. Nó là đang gieo họ, là tại hiệu triệu. Đang dùng nhất ngay thẳng, mạnh mẽ nhất phương thức, cổ vũ thiên hạ tất cả đại hạ con dân, vứt bút tổng quân, cùng đi quốc nạn. Dàn ý cao, cách cục lớn, đã xa không phải thứ một bài thơ có thể so sánh. Lúc trước vị kia nói chắc như đinh đóng cột nhận định thứ một bài thơ là Lư Lân làm giám khảo, ra vẻ thất vọng thở dài. Có thể trên mặt lại tràn đầy tiêu ý. Ngụy Trường Thanh cầm trong tay Lư Lân bài thi, trong lồng ngực khuấy động, phun ra một hơi thật dài. Hắn quay đầu, đảo mắt mọi người, từng chữ nói ra. Đây chính là ta Lâm An khí khái, Lư án thủ. Chư vị đồng liêu, lần này thi viện, Lư Lân chính là ta Lâm An phủ án thủ, có gì dị nghị không? Chúng ta không có nửa điểm dị nghị. Thực chí danh quy, hoàn toàn xứng đáng a. Đêm lạnh như nước, thánh viện phân viện cửa sắt chậm rãi mở ra, ngoài cửa tiếng huyên náo nháy mắt vào tới. Đi ra, các thí sinh đi ra. Con a, ta tại đây. Lo lắng tiếng hô hoán liên tục không ngừng, vô số nhà người xách theo đèn lồng, rũi cổ trong đám người tìm kiếm nhà mình thân nhân. Lư Lân quăng bọc hành lý, theo dòng người đi ra. Hắn không có nhìn xung quanh, xuyên qua đám người trực tiếp hướng về Liêu phủ biệt viện phương hướng đi đến. Phía sau là huyên náo tiếng người, trước người là yên tĩnh phố dài. Chương 142, Thái tổ chi dị. Chương 142, Thái tổ chi dị. Sau 3 ngày liền đến bảng, Lư Lân cũng không có gấp gáp về Thanh Hà huyện, yên tĩnh ở tại Liêu phủ biệt viện. Ban ngày luyện chữ lọc sách, là thi hương thi hội làm chuẩn bị, buổi tối thì tại thư phòng tiếp tục chủng loại đọc đại hạ thái tổ thực lục. Phu tử tưởng rằng hắn nghiên cứu đế vương yêu thích, là nghĩ phỏng đoán bên trên ý, là ngày sau vào sĩ trải đường. Có thể Lư Lân tâm tư lại toàn bộ đều tại đại hạ thái tổ vị này đại hạ hướng khai sáng chi quân trên thân. Phía trước thô sơ giản lược là xem, chỉ cảm thấy thái tổ tư tưởng vượt mức quy định, có cùng si phu cộng trị thiên hạ lòng dạ, không phải người đường. Có thể lặp đi lặp lại chủng loại tiếp tục đọc, Lư Lân lại cảm thấy vị này thái tổ hoàng đế là một cái mười phần mâu thuẫn người. Khai quốc phía trước, hắn nắm hết quyền hành, thủ đoạn khốc liệt, đem quyền sở hữu lực đều một mực chộp vào trong tay mình. Có thể khai quốc về sau, lại thái độ khác thường, chủ động giao quyền, xác lập cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ cách cục. Lư Lân không tin một người tính cách sẽ chuyển biến đến nhanh như vậy. Phía sau nhất định có cái gì nguyên nhân không muốn người biết. Dưới ngọn đèn, Lư Lân tiếp tục cầm lấy đại hạ thái tổ thực lục lật đến một trang mới. Vĩnh Sơ tam năm đông tháng 10 giáp, thái tổ hỏi học với Lô Sơn, thái tổ gặp Lô Sơn thư viện, cầm đệ tử lễ gặp chí thánh tiên sư. Thái tổ hỏi gọi, quả nhân nghe thiên mệnh mị thường, duy đức là phụ. Đức không từ lộ ra, nhất định giả dùng văn minh đạo. Nguyện trước sinh du ở thánh môn đỉnh, liệt văn khúc quế quán, có thể ư? Một đoạn này nội dung nói chính là thái tổ cùng chí thánh tiên sư đối thoại. Chí thánh tiên sư khâu, văn miếu người khai sáng, thiên hạ người đọc sách tổ sư ra. Thái tổ hoàng đế còn muốn bái nhập môn hạ của hắn, trở thành một tên người đọc sách. Lư Lân ánh mắt tại liệt văn khúc quế quán năm chữ bên trên ngắn ngủi lưu lại. Cái gọi là văn khúc quế quán chính là văn bị. Một cái đã quân lâm thiên hạ đế vương, vì sao còn muốn theo đuổi một cái hư vô mở mịt văn bị? Thật chỉ là vì cái gọi là đức không từ lộ ra, nhất định giả dùng văn minh đạo. Lư Lân tiếp tục nhìn xuống. Tiên sư ngồi ngay ngắn hành bò, bất động áo mũ mà đối gọi. Quân hỏi không phải là nói, trời có nhật nguyệt, có sông lớn, người phân quân thần, tạm biệt văn võ. Vương Như cầm thương mà kéo dài mực, còn dùng bắt thần tư sớm chiều. Chí thánh tiên sư cự tuyệt thái tổ, mà còn cự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt. Chí thánh tiên sư lý do cũng rất đầy đủ, quân vương cùng văn thần vốn là mỗi người quản lý chức vụ của mình, nước giếng không phạm nước sông. Ngươi một cái lập tức đánh thiên hạ quân vương, chạy tới dính liễu chúng ta người đọc sách sự tình, không hợp quy củ. Lư Lân cao mày, nếu như chỉ là như vậy, thế thì cũng bình thường. Có thể thái tổ phản ứng lại ra ngoài ý định. Thái tổ theo kiếm gọi, văn võ vốn là một thể, xưa kia xung quanh chế lễ làm vui, không phải là quân vương mà sao? Theo kiếm. Đây là một cái rất có cảm giác gáp bách động tác. Đối mặt thiên hạ người đọc sách tổ sư gia, thái tổ hoàng đế lại mơ hồ có dùng võ bức bách ý vị. Hắn không phải tại thỉnh cầu, mà là đang chất vấn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thái tổ đối văn vị khao khát, vượt xa thường nhân tưởng tượng. Lư Lân nhịp tim không bị khống chế nhanh thêm mấy phần. Mơ hồ cảm giác chính mình bắt đến trọng điểm. Tiếp lấy xem tiếp đi, Lư Lân nhìn thấy Chí Thánh Tiên sư trả lời. Tiên sư phấn chấn một gật đáp, xung quanh nhất chính, vô cùng ca. Phu Thánh Vương thế thiên dân chăn nuôi, làm như thương khung che vật, chí cao cho nên không nói, đến rộng cho nên không quan sát. Như quất phục thiên tâm mà đuổi câu chữ, còn khiến đại nhạc tính toán cắt sỏi, không những không thể, thật là loạn bốn. Đoạn này lời nói, so trước đó cự tuyệt càng thêm triệt đề. Chí Thánh Tiên sư đem quân vương địa vị, mang lên một cái gần như đạo phương diện. Thánh Vương thế thiên dân chăn nuôi, nên giống bầu trời bao trùm vạn vật một dạng, chí cao vô thượng, cho nên không cần mọi chuyện phát biểu, quá sức rộng lớn, cho nên không cần mọi chuyện nhìn rõ. Ngươi một cái quân vương, nếu như hạ mình, đến cùng chúng ta người đọc sách đồng dạng nghiên cứu câu chữ, liền giống như để Thái Sơn đi đến mặt cát, không những làm không được, càng là náo động căn nguyên. Nói tới mức này, đã là triệt để chắn mất thái tổ tất cả đường. Lư Lân đều có thể cảm nhận được, thái tổ hoàng đế khi nghe đến lời nói này phía sau phản ứng. Quả nhiên, thái tổ im lặng thật lâu, chợt giải chỗ đeo Huyền Khuê đưa trên bàn, quả nhân cuối cùng không thể được văn bị a. Huyền Khuê, thiên tử khuê, quyền lực biểu tượng. Thái tổ cởi xuống Huyền Khuê, đặt ở trên bàn, hỏi câu nói này. Trong lời này, tràn ngập sự không cam lòng, thậm chí là một tia tuyệt vọng. Vì cái gì? Một cái văn vị mà thôi, vì sao có thể để cho một vị khai quốc đế vương thất thố như vậy? Lư Lân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhìn về phía cuối cùng trang sách cuối cùng một đoạn ngắn, tiên sư lấy bút son điểm khuê, chính là than, vương đã đến thiên đạo sắp phòng, hà tất càng tìm kiếm nhân gian hàn mặc. Chí Thánh Tiên sư dùng chu sa bút, tại tượng trưng cho thiên tử quyền hành Huyền Khuê bên trên, nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó, thở dài một tiếng. Vương, ngươi đã bị thiên đạo sắp phong, cần gì phải lại đến cưỡng cầu này nhân gian hàn mặc công danh đâu? Lư Lân khép lại sách, trong miệng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy mấy chữ. Thiên đạo sắp phong. Cuối cùng là an ủi tử, vẫn là có tâm ý khác. Thái tổ hoàng đế muốn làm người đọc sách, thật chỉ là vì đức không từ lộ ra, nhất định giả dùng văn minh đạo. Hay là nói, hắn có càng sâu một tầng ý nghĩ. Lư Lân lắc đầu. Không nghĩ ra. Luôn cảm thấy, thiếu cái nào đó mấu chốt nhất tin tức, không cách nào đem tất cả những thứ này đều sâu chuỗi. Còn có từ thái tổ về sau bảy vị tiên đế, băng hà thời gian, đều quá mức trùng hợp. Thật giống như bọn họ tuổi thọ, từ vừa mới bắt đầu liền bị thiết lập tốt đồng dạng. Cái này cùng thái tổ cầu văn vị mà không được, lại có quan hệ gì? Lư Lân lắc đầu, không có đầu mối. Lại lần nữa lật ra đại hạ thái tổ thực lục lướt qua một đoạn này, tiếp tục nhìn xuống. Sau 3 ngày sáng sớm, Lư Lân theo thường lệ luyện qua chữ, sau đó lại đánh một bộ kiện thể quyền. Một bộ quyền đánh xong, cả người toàn thân hơi nóng bức hơi, vừa mới chuẩn bị đi dội cái nước, biệt viện hạ nhân liền đội vàng đến báo. Lô công tử, hết bảng. Lư Lân cười khách khí cảm ơn, trên mặt không thấy lại nửa phần cấp sắc. Không có lập tức ra ngoài, mà là không nhanh không chậm đi vọt vào tắm, đổi lại một thân sạch sẽ trưởng sang màu xanh, cái này mới chậm rãi đi ra liếu phủ biệt viện. Chờ Lư Lân đến thánh viện phân viện trước cửa lúc, sớm đã là người đông nghìn nghịt. Giang Nam dưới đường hạt 24 phủ, Lâm An phủ lại hạ hạt hơn 10 huyện. Năm nay đồng thí, từ trận đầu thi huyện tính lên, thí sinh số lượng chừng 5 vạn chúng. Trải qua thi huyện, thi phủ hai vòng tàn khốc sàng chọn, có thể đi đến viện này thử, cũng còn sót lại hơn 1 vạn người. Nhưng cuối cùng có thể được tuyển chọn tú tài, bất quá chỉ là mấy ngàn tên. Trong bên trong lấy năm, thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, tuyệt không phải nói ngoa. Thi viện biết bảng cùng thi huyện, thi phủ khác biệt, thánh viện phân viện trước cửa, chọn vẹn gián tiếp 24 tấm bảng danh sách, đối ứng Giang Nam nói 24 phủ, một phủ nhất bảng. Các phủ trường cấp 3 người đều là tại trên bảng, mỗi phủ cũng sẽ quyết ra một vị án thủ. Trừ cái đó ra, tất cả mọi người biết, còn sẽ có cuối cùng một tấm tổng bảng, đem 24 phủ án thủ lại phân cao thấp, quyết ra một vị chân chính đồng thí án thủ, có 102 Giang Nam. Lư Lân không có giống mặt khác thí sinh như thế, liều mạng hướng trong đám người chen. Tu thân đặc hiệu ra chỉ bên dưới, Lư Lân thay thính mắt tinh, dù cho ngăn cách vài chục trượng, trên bảng cực nhỏ chữ khải nhỏ viết tay cũng có thể thấy rõ ràng. Ánh mắt từ từng chương trên bảng danh sách đảo qua, rất nhanh liền ở giữa vị trí, tìm tới Lâm An phủ bảng danh sách. Ánh mắt trực tiếp rơi vào đứng đầu bảng. Tất 42, Thanh Hà Lư Lân. Nhìn thấy chính mình danh tự treo cao đứng đầu bảng, Lư Lân trong lòng không có chút rung động nào, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, trực tiếp trở về Thanh Hà huyện. Nhưng lại tại quay người thời điểm, thánh viện bên trong lại đi ra một đội nha dịch cùng tiểu quan lại. Cầm đầu tiểu quan lại trên tay, còn nâng một quyển mới tinh bảng danh sách. Đội ngũ xuyên qua chen chúc đám người, trực tiếp hướng đi treo bảng bất tường. Ta Giang Nam đạo tổng bảng đi ra. Nghĩ đến là có phủ phê duyệt chậm chút, cái này mới vừa vận định trình tự. Đem các phủ án thủ văn chương đặt chung một chỗ chấm, phân ra cao thấp, chân chính Giang Nam án thủ muốn đi ra. Chương 143, Giang Nam đạo án thủ. Chương 143, Giang Nam đạo án thủ. Lời vừa nói ra, đám người bầu không khí lập tức thay đổi đến càng thêm nhiệt liệt. Một tên quần áo lộng lẫy chỉ châu phủ học, mang trên mặt ngạo khí, cao giọng nói ra, nếu bản về văn phong cường thịnh, ta chỉ châu phủ tại Giang Nam đạo từ trước đến nay đứng hàng đầu. Nhất là năm nay, ta chỉ châu phủ hoàng quan minh, thi huyện, thi phủ đều là án thủ, lần này thi viện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái này Giang Nam đạo tổng án thủ, hẳn là ta chỉ châu phủ vật trong bàn tay. Vừa dứt lời, bên cạnh một vị huy châu phủ học sinh liền cười lạnh một tiếng. Cho cười. Luận văn mạch nội tình, Giang Nam đạo khi nào đến phiên ngươi chỉ châu phủ khoa tay múa chân. ta Huy Châu phủ án thủ lần này thi viện, một thơ kêu châu, tài hoa ngút trời. Cái này Giang Nam án thủ nếu là sa sút, chỉ có thể nói lần này thi viện giám khảo có mắt không trọng. Mắt thấy bên ngoài phủ người tỏa sáng như vậy hùng biện, mấy tên Lâm An phủ học sinh trên mặt lập tức nhịn không được rồi. Ta Lâm An phủ chính là Giang Nam đạo thủ đô, càng có lư án thủ danh chấn kinh đô, khi nào đến phiên các ngươi tại cái này lắm mồm. Đúng rồi, nếu bàn về chiến thi tử, cùng thế hệ bên trong, người nào có thể cùng ta Lâm An phủ lư án thủ sánh vai? Một câu thiên hạ người nào không biết quân dẫn tới kinh đô giấy quý, các ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua? Lời vừa nói ra, vừa rồi còn tranh đến mặt đỏ tới mang thai chỉ châu, Huy Châu học sinh, dáng vẻ bệ bệ lập tức thấp một nửa. Người có tên, cây có bóng. Ở đây người đọc sách, người nào chưa từng nghe qua Lư Lân đại danh? Năm ngoái kinh đô đấu pháp, lấy sức một mình là đại hạ người đọc sách dương danh. Thi huyện càng là viết xuống tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ bực này đủ để ghi vào sách thánh hiền hùng văn. Thịnh danh chi hạ, há có yếu đất sĩ? Mắt thấy mọi người ngậm miệng, tên kia chỉ châu phủ học sinh vẫn là khư phục, mạnh miệng nói, chiến thi từ một đạo, lư án thủ dĩ nhiên có 102 cùng thế hệ. Có thể thi viện cũng không phải là chỉ thi chiến thi tử, tỷ lệ cũng không tính cao. Ta chỉ châu phủ hoàng quan huynh gia học viên thâm, tại xét luận kinh nghĩa bên trên tạo nghệ thâm bất khả chắc. Nhất là lần này trận thứ hai thiên đạo cùng nhân tâm biện, nhất là thử thách nho sinh kiến thức cơ bản, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết. Mấy tên Lâm An phủ học lười lại cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, còn xuống một câu, vậy liền rửa mắt mà đợi. Mọi người nghị luận ở giữa, tên kia tiểu quan lại đã xem cuối cùng một tấm bảng danh sách, treo thật cao tại vách tường chính giữa. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt hội tụ tới, chỉ thấy đứng đầu bảng danh tự, bất ngờ biết Thành Hà Lư Lân. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, đám người triệt để sôi trào. Lâm An phủ đám học sinh dẫn đầu kịp phản ứng, từng cái cùng có vinh yên, hương phấn mặt đỏ lên. Quả nhiên, lư án thủ thực chí danh quý a. Ha ha ha, ta đã nói rồi, cái này Giang Nam đạo án thủ, trừ lư án thủ còn có thể là ai? Một tên Huy Châu phủ học đùi ngùi mãi thôi, nếu không phải lư án thủ năm ngoái quấn vào cái kia cọc mưu phản án, chậm trễ một năm, hắn đã sớm là danh xứng với thực Giang Nam đạo án thủ. Đúng vậy a, mà còn các ngươi không có nghe nói sao? Năm nay thi viện đề mục, so những năm qua đều muốn khó hơn rất nhiều. Lư án thủ còn có thể bước vàng đứng đầu bảng, đây mới thật sự là bản lĩnh. Nghe lấy xung quanh Lâm An phủ học gieo họ, phía trước còn nói chắc như đinh đóng cột chỉ châu phủ học, thở một hơi thật dài. Bại, bị bại tâm phục khẩu phục. Đối với Lư Lân cầm xuống cái này Giang Nam đạo án thủ, hắn kỳ thật cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao Lư án thủ chi danh, trải qua kinh đô đấu pháp một chuyện, sớm đã danh truyền thiên hạ. Thật muốn lấy không được án thủ, đó mới là thiên đại hiếm lạ sự tình. Có lỗi với đương kim thánh thượng thân phong Lư án thủ chi danh. Chính mình phía trước cái kia lời nói, bất quá là mang một tia may mắn, muốn vì nhà mình phụ học đồng môn tranh một hơi mà thôi. Hắn vô ý thức nhìn về phía trong đám người một cái phương hướng, đứng nơi đó một vị trên người mặc xanh nhạt trưởng sam học sinh, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất trầm ổn, chính là lần này chỉ châu phủ án thủ tại Giang Nam đạo tổng bảng bên trên gần với Lư Lân, đứng hàng thứ hai hoàng quan. Vốn cho rằng sẽ tại hoàng quan trên mặt nhìn thấy thất lạc không cam lòng, có thể hắn nhìn thấy, nhưng là một đôi phát sáng đến kinh người con mắt cùng đầy mặt kích động. Chỉ thấy trong đám người hoàng quan mặt lộ vẻ kích động, sau đó vung tay hô to, có thể cùng Lư án thủ cùng chàng đỏ sức thua ở tay, là ta hoàng quan vinh hạnh. Nói ra cũng là một đoạn giai thoại. Nếu không phải Lư án thủ năm ngoái gặp biến cố, chúng ta lại nơi nào có cơ hội này, có thể cùng bực này nhân vật phân cao thấp. Hôm nay gặp mặt, mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Không người biết được hoàng quan giờ phút này nội tâm khuấy động. Nếu là người khác cầm xuống cái này Giang Nam án thủ, hắn có lẽ sẽ còn lòng có khâm phục, muốn giành giật một hồi. Có thể người này là Lư Lân. Đối với Lư Lân, hắn không có nửa điểm khâm phục. Người ngoài chỉ ca ngợi hắn hoàng quan gia học uyên hâm, cơ sở vững chắc, sư tổng đường triều Hàn Lâm. Nhưng bọn họ làm sao biết, liền dạy bảo chính mình Hàn Lâm thúc phụ đang học đến Lư Lân Thiên kia thánh sách cựu tự lúc, đều vô án tán dương, khen không dứt miệng, thậm chí để hoàng quan đem tiêu chuẩn ngày đêm nghiên cứu. Liên lần này thi viện trận thứ hai tứ thư ngũ kinh đề, thiên đạo cùng nhân tâm biện, đều là trích dẫn Lư Lân thánh sách cựu tự bên trong kinh điển. Từ một khắc kia trở đi, hoàng quan liền chưa bao giờ có cùng Lư Lân tranh phong ý nghĩ. Có thể cùng bực này nhân vật cùng đài đọ sức, bản thân chính là một loại vinh hạnh. Bại bởi Lư Lân, không mất mặt. Có thể gần với Lư Lân, đứng hàng Giang Nam đạo tổng bảng thứ hai, đây đã là lớn lao vinh dự. Học sinh xung quanh bọn họ nghe đến hoàng quan lời nói này, đều lòng sinh kính nể, nhộn nhịp cảm thán lòng dạ trống trải. Lại nghe hoàng quan tiếp tục mở miệng, trong đám người nhìn quanh, Lư án thủ có thể đến hiện trường. Không biết là vị kia đồng môn có thể từng nhìn thấy Lư án thủ. Một tên Lâm An phủ học sinh kịp phản ứng, vội vàng hướng về đám người phía sau chỉ một cái. Lư án thủ tại cái kia. Hoàng quan theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, gật mở đám người, bước nhanh đi tới Lư Lân trước mặt. Hắn chỉnh lý một cái áo mũ, đối với Lư Lân sâu sắc bái chào, khắp khuôn mặt là kích động. Chí Châu hoàng quan, gặp qua Lư án thủ. Lần này Giang Nam đạo án thủ, Lư án thủ hoàn toàn xứng đáng, chúng ta tâm phục khẩu phục. Hoàng quan sau lưng, mặt khác các phủ học sinh cũng nhộn nhịp vây quanh, cùng nhau chắp tay. Gặp qua Lư án thủ, chúng ta tâm phục khẩu phục. Liên tổng bảng thứ hai hoàng quan đều chính miệng thừa nhận, bọn họ những này xếp hạng càng dựa vào sau người, tự nhiên càng không có dị nghị. Lư Lân chi danh, sớm đã là thế hệ này người đọc sách trong lòng khó mà vượt qua núi cao. Đối mặt mọi người tôn sùng, Lư Lân bình tĩnh đáp lễ lại, âm thanh trầm ổn, chưa bị đồng môn nói quá lời. Thi viện bất quá là dài dằng dặc tìm kiếm trên đường một đoạn ngắn, không cần như vậy để ở trong lòng. Chư vị đều là đại hạ người đọc sách, là giang sơn xã tắc tương lai nền tảng. Tương lai đường còn rất dài, chớ có bởi vì nhất thời cao thấp mà loạn trí khí, làm hướng về phía trước nhìn. Mọi người đều là sững sờ. vốn cho rằng giống Lư Lân bực này danh khắp thiên hạ, tài hoa có 102 cùng thế hệ thiên tài, tất nhiên là tầm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu. Thật không nghĩ đến, chẳng những không có nửa điểm cao cao tại thượng tư thái, ngược lại thành thật với nhau, dùng những lời này an ủi mọi người. Đây là cỡ nào lòng dạ? Không phải người thường vậy. Có lãnh tụ phong thái. Hoàng quan càng là kích động không thôi, nhìn thấy thần tượng, đúng là như vậy bình dị gần gũi. Cảm ơn Lư án thủ dạy bảo. Ngay sau đó, hoàng quan lời nói xoay chuyển, Lư án thủ, ta nghe nói, năm nay thi hương, không hề tầm thường, thế ra đều có phái người hạ chẳng tính toán. Ta Giang Nam đạo văn danh, nhưng là đều rơi vào ngài trên người một người. Lư Lân nghe vậy, chỉ là cười cười, không có trả lời. Có thể hoàng quan lời nói này, lại bị mặt khác học sinh nghe đi. Cái gì? Thế ra cũng muốn hạ chẳng? Cái này sao có thể? Bọn họ không phải từ trước đến nay khinh thường tại tranh với bọn ta đoạt khoa cử danh ngạch sao? Xong. Con em thế gia cũng muốn tham gia thi hương, vậy chúng ta hàn môn xuất thân, chẳng phải là nửa điểm cơ hội cũng không có. Tiếng nghị luận trong đám người khuyết tán ra tới. Thế gia, hai chữ đối với thiên hạ học sinh nhà nghèo mà nói, nặng như Thái Sơn. Đây là truyền thừa hàng trăm hàng ngàn năm quái vật khổng lồ, nội tình thâm hậu, xa không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Ngày trước khoa cử, những cái kia thế gia đại tộc tối đa cũng chính là phái chút bảng chi thứ lưu tử đệ đi ra lịch luyện một phen. Nhưng dù cho như thế, cũng đủ để nhẹ nhõm hái được trạng nguyên vòng nguyệt quế, đem một đám hàn môn tài tử ép tới không ngóc đầu lên được. Bây giờ liền những cái kia chân chính dòng chính hạch tâm tử đệ đều muốn hạ tràng, bọn họ những này bình thường xuất thân người đọc sách, lại thế nào khả năng cùng là địch? Căn bản cũng không phải là một cái phương diện đọ sức. Chương 144, ai lời hàn môn khó khăn ra quý tử. Chương 144, ai lời hàn môn khó khăn ra quý tử. Bảng phía trước náo nhiệt, trong bất chi bất giác lạnh xuống. Vừa rồi còn cao hứng bừng bừng đám học sinh, có người thở dài thở ngắn, có người cúi đầu không nói. Gặp chúng học sinh thần sắc không đồng nhất, Lư Lân chậm rãi mở miệng, bọn họ đến, liền để bọn họ tới. Mọi người sững sờ, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Lư Lân đảo mắt mọi người, trên mặt không thấy nửa phần thần sắc lo lắng, ánh mắt kiên định, con em thế ra lại như thế nào? Khoa cử trên sân, cuối cùng so là trong lồng ngực bút mực, không phải cái gì ra thế với mạch. Bọn họ đọc qua vạn quyển sách, chúng ta không phải là gian khổ học tập 10 năm. Hiện trường vì đó mà ngừng lại, một đám Giang Nam đạo đám học sinh nhìn chăm chú trong đám người Lư Lân như có điều suy nghĩ. Lư Lân tiếp tục cao giọng mở miệng, Giang Nam người đọc sách quốc khí, không nên là bị một cái tên tuổi liền dọa lùi. Bọn họ như thật là có bản lĩnh, liền đường đường chính chính ở trên trường thi thắng qua chúng ta. Ánh mắt đảo qua từng trương tuổi trẻ mà mê man mặt, Lư Lân chuyện đột nhiên nhất chuyển, thay đổi đến sắc bén, có thể ta nghĩ hỏi chư vị một câu, chẳng lẽ còn không có bắt đầu thi, các ngươi liền đã nhận thua sao? Trong đám người có người vô ý thức siết chặt tay. Có thể càng nhiều vẫn là sức mạnh không đủ, có học sinh thấp giọng nói, nhưng bọn họ từ nhỏ tiếp xúc tài nguyên, nhìn điện tịch, mời lão sư, đều không phải chúng ta có thể so sánh. Đúng vậy à, nghe nói con em thế gia từ nhỏ liền có đại nho vỡ lòng, chúng ta liền gặp một lần cũng khó khăn. Lư Lân lắc đầu đánh gãy, hỏi ngược lại, thì tính sao? Triều đình mở khoa thủ sĩ, muốn là chân chính có thể vì nước là dân nhân tài, mà không phải liều nhà ai tàng thư nhiều, liều nhà ai dòng dõi cao. Nếu chỉ nhìn ra thế, hà tất mở khoa thủ sĩ? Trực tiếp để bọn họ thế tập vong thế chính là. Chư vị có thể đứng ở nơi này, có thể từ mấy vạn thí sinh bên trong chỗ hết tài năng, dựa vào là nhà ai tàng thư, dựa vào là nhà ai dòng dõi, dựa vào là chính mình 10 năm như một ngày khổ độc. Lư Lân hướng phía trước đạp một bước, âm thanh càng thêm to. Tự cam nhận thua, mới thật thua. Trong đám người, hoàng quan nghe lấy lời nói này, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cỗ nhiệt huyết đang dâng trào. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên cũng tiến lên trước một bước, vung tay hô to, Lư án thủ nói không sai. Thế ra lại như thế nào? Thiên hạ văn mạch, vốn là nên người trong thiên hạ tổng tranh, không phải nhà ai tài sản riêng. Lư Lân đối với hoàng quan nhẹ gật đầu, sau đó lại lần nữa mặt hướng mọi người, thanh âm ôn hòa xuống, lại càng thêm kiên định, chư vị không cần tự coi nhẹ mình. Từ nay về sau, ta Lâm An học sinh có thể tỉ thí với nhau, cùng tiến cùng lui. Muốn để bọn họ biết, Giang Nam tài danh không phải dựa vào dòng dõi tích tụ ra đến. Một câu, đốt lên toàn trường nhiệt huyết. Đám người đầu tiên là yên tĩnh. Lập tức, tâm tình bị đè nén, triệt để bộc phát. Đúng a? Còn không có so liền nhận thua, tính là gì người đọc sách? Lư án thủ nói đúng. Thua cũng phải đường đường chính chính đụng một cái lại nói. Ta Lâm An phủ chưa từng sợ qua người nào. Bất kể nó là cái gì con em thế ra, trường thi bên trên xem hư thực. Đúng rồi. Chúng ta gian khổ học tập 10 năm, chẳng lẽ còn sợ bọn họ không được? Nguyên lai lo lắng, đảo mắt biến thành sục sôi chiến ý nhìn xem từng chương một lần nữa đốt lên đấu trí mặt, Lư Lân chậm rãi cười một tiếng. Thú hổ, ai nói hàn môn không ra được tài tử? Hắn dừng một chút, đảo mắt toàn trường. Trước mặt đứng đấy chư vị, không phải liền là chứng minh tốt nhất. Tiếng nói vừa ra, hiện trường lần thứ hai vì đó yên tĩnh. Đám học sinh giờ phút này trong lồng ngực chỉ còn lại một cỗ bị châm lửa nhiệt huyết. Đúng vậy a, thế ra lại như thế nào? Bọn họ có thể đứng ở nơi này, vốn là từ trong thiên quân vạn mã giết ra đến, dựa vào từ trước đến nay không phải ra thế dòng dõi, mà là 10 năm như một ngày khổ độc. Còn không có so, trước hết nhận thua, đây coi là cái gì người đọc sách? Trong đám người, hoàng quan chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết tại trong lồng ngực khuấy động. Hắn nhìn qua trong đám người cái kia dáng người thẳng tắp Lư án thủ, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Đây mới thật sự là người đọc sách khí khái. Lư án thủ một lời, đinh hay nhức óc. Hoàng quan đối với Lư Lân lại là vái chào, chúng ta học sinh nhà nghèo, ngày bình thường từng người tự chiến, giống như năm bẻ bảy mảng, làm sao có thể cùng những cái kia rắc rối khó gỡ thế ra chống lại. Hắn đảo mắt mọi người, âm thanh sục sôi. Hoàng Mẫu cả gan, đề nghị chúng ta Giang Nam đạo học sinh, hôm nay tại cái này liên hợp, bù đắp nhau, cùng tiến cùng lui, bệnh thành một sợi dây thừng. Liên hợp. Hai chữ này mới ra, hiện trường lại lần nữa sôi trào. Hoàng huynh lời ấy đại thiện. Đúng. Chúng ta có lẽ đoàn kết lại. Nếu có thể thường xuyên lắng nghe Lư án thủ dạy bảo, lo gì học vấn không tinh. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều hội tụ đến Lư Lân trên thân, tràn đầy chờ đợi. Hiện tại còn lưu tại hiện trường, đều là qua thi viện tú tài, là chân chính người đọc sách, tự nhiên minh bạch liên hợp ý nghĩa. Cái này không chỉ là báo đoàn sưởi ấm, càng là xây dựng nhân mạch, liên hệ tin tức trọng yếu con đường. Nếu có thể từ danh chấn kinh đô Lư án thủ đến dẫn đầu, vậy cái này văn xã phân lượng, đem không thể đánh giá. Lư Lân nhìn xem từng chương nóng bỏng mặt, không có trả lời ngay. Liên hợp sao? Cái này tại đại hạ triều, có thể là một kiện cực kỳ mẫn cảm sự tình. Văn nhân liên hợp, từ xưa đến nay chính là đảng tranh hình thức ban đầu. Một cái sơ sẩy, chính là vạn kiếp bất phục. Có thể mọi thứ đều có hai mặt. Nếu có thể đem cố lực lượng này hướng dẫn tại chính đồ bên trên, trước thời hạn kinh doanh từ bản thân giao thiệp, tương lai vào triều làm quan, đây chính là chính mình kiên cố nhất đại bản doanh. Một đám tử chính mình tự tay nâng đỡ, trải rộng trong triều đình bên ngoài cùng năm, đồng hương, giá trị, không thể đánh giá. Nước cờ này có phong hiểm, nhưng đáng giá đi. Tại mọi người mong đợi nhìn chăm chú bên trong, Lư Lân chậm rãi gật đầu. Liên hợp, có thể. Trong đám người bộc phát ra nhiệt liệt reo hò. Thế nhưng, Lư Lân đưa tay, ngừng lại tiếng hoan hô, tràn diện nháy mắt yên tĩnh lại. Ta có một cái quy củ. Lư Lân đảo mắt mọi người, trịnh trọng việc nói, văn, học, thủ, chính. Như thế nào văn? Văn giả, chính là chúng ta tổng nghiên cứu dựa vào. Vào ta văn xã, chỉ luận văn chương, bất luận triều chính. Như thế nào học? Học giả, chính là tinh tiến bền bỉ gốc dễ. Xã bên trong đồng nghiệp, làm lẫn nhau là thầy bằng hữu, cùng nỗ lực vào học. Như thế nào thủ? Thủ giả, không hơn chính đồ. Liên hợp là vì học vấn, mà không phải là luật túi. Không trèo quyền quý, không liên quan đảng tranh. Như thế nào chính? Chính người, không quên sơ tâm. Nếu có lương cái này quy giả, vô luận người nào, hết thể trục xuất văn xã. Bốn đầu quy củ, rõ ràng sáng tỏ. Ở đây đám học sinh đều là người thông minh, hơi chút suy tư, liền minh bạch Lư Lân thâm ý chỉ luận văn trường, không nói triều chính, đây là tại cho văn xã xác định một đầu tuyệt đối dây đỏ, là tự vệ kế sách. Lẫn nhau là thầy bằng hữu, cùng nỗ lực vào học, đây là liên hợp căn bản. Không trèo quyền quý, không liên quan đảng tranh, đây là người đọc sách khí khái. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó nhộn nhịp gật đầu. Lư án thủ cao kiến, chỉ là thế tục tranh, cần gì tiếc nuối, chúng ta nhưng hỏi sách thánh hiền. Liên hợp lấy thông văn tâm, mà không phải là phụ thuộc quyền quý, đại thiện. Một tên học sinh suy nghĩ chu toàn, vẫn hỏi một câu, ngày sau nếu có dị biến, xã bên trong có người nói bữa chiều cùng, làm như thế nào xử lý? Lư Lân không có trả lời bất cứ chút do dự nào. Vọng thương nghị triều đình người, trục xuất văn xã, trung thân không đi lại. Chém đinh chặt sắt, không lưu nửa điểm quay đầu. Trong lòng mọi người run lên, triệt để minh bạch Lư Lân quyết tâm. Cái này văn xã, chỉ có thể là thuần túy học thuật đoàn thể, tuyệt không thể nhiễm nửa phần sắc thái chính trị. Hoàng quan đầy mặt kính nể, lại lần nữa tiến lên. Lư án thủ mưu tính sâu xa, chúng ta bái phục. Nếu như thế, hôm nay lập xã, ta đề nghị từ Lư án thủ đảm nhiệm xã bài, chứ còn nghĩ như thế nào? Chúng ta tán thành. Chứ Lư án thủ ra không còn có thể là ai khác. Mời Lư án thủ dẫn đầu chúng ta. Tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước. Tại hiện trường Giang Nam đạo học sinh trong lòng, Lư Lân sớm đã là hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ. Lư Lân lại lắc đầu, ngăn lại mọi người tiếng hô. Xã bài đề cử, không nhất thời vội vã. Làm từ xã bên trong bàn luận tập thể, lựa chọn hiền giả ở. Lời vừa nói ra, mọi người lại là sững sờ. Để đó dễ như trở bàn tay xã bài vị trí không muốn, ngược lại công việc quan trọng thương nghị đề cử. Đây là cỡ nào lòng dạ khí độ. Hoàng quan đầu tiên là kinh ngạc, lập tức bừng tỉnh, Lư án thủ cử động lần này, là không nghĩ làm độc đoán, là muốn để tất cả thành viên đều tham dự vào, để cái này văn xã thực sự trở thành tất cả mọi người văn xã. Hoàng quan vui lòng phục tùng chắc tay, Lư án thủ nói đúng lắm. Vậy liền trước định ra chương trình, lại lựa chọn xã bài không muộn. Chương 145, tự cường. Chương 145, tự cường. Tất nhiên quyết định liên hợp, Lư Lân cũng không có gấp gáp về Thanh Hà huyện. Trong đám người, vừa rồi cái thứ nhất đứng ra hỗ trợ Lư Lân Lâm An phủ học, lại lần nữa cao giọng mở miệng. Lư án thủ, chư vị đồng môn, nhà ta tại thành Nam vừa vặn có một chỗ để đó không dùng vườn, địa phương không nhỏ, cũng coi như lịch sự tao nhã. Tên này học sinh trên mặt nóng bỏng, đồng thời đưa ánh mắt nhìn hướng Lư Lân. Như đại gia không chê, không bằng hôm nay liền rời bước đi qua, vừa vặn đem xã tên cùng chương trình đều định ra đến, làm sao? Gặp Lư Lân không có biểu lộ ra ý cự tuyệt. Hoàng quan cái thứ nhất đồng ý phụ họa, Lục huynh cái này thương nghị rất tốt. Hắn quay đầu nhìn hướng mọi người, nói bổ sung, xác định xã đoàn chương trình, ta lát nữa giữa trưa dễ dàng cùng nhau đi thánh viện viết thân cung cấp. Thân cung cấp chính là tú tài thân phận hồ sơ. Phàm là thi viện tuyển chọn sinh viên, đều cần đích thân tiến về quan phủ, viết tuổi của mình, quê quán, đời thứ ba lý lịch. Đồng thời muốn kỹ càng ghi chú rõ dáng người, sắc mặt, có hay không sợi râu chờ hình dáng đặc thù. Đây là mỗi năm lệ cũ. Viết xong thân cung cấp, từ huấn luyện viên xét duyệt đồng thời che lên ấn giám về sau, còn muốn thống nhất đưa cho học chính đại nhân lưu trữ. Hoàng quan lại nhắc nhở một câu, chư vị nhớ tới đem sinh viên phục đều mang lên, để tránh đến lúc đó bị người lấy ra vấn đề. Đa tạ hoàng huynh nhắc nhở. Đi đi đi, cùng đi cùng đi. Mọi người nhất thời mừng rỡ, top 5 top 3 các bạn, vây quanh Lư Lân, trùng trùng điệp điệp hướng thành Nam phương hướng đi đến. Trên đường đi, mọi người cảm xúc tăng gọn, nghị luận không dứt. Vừa rồi bởi vì thế gia hạ chàng mang đến mù mịt, đã sớm bị quét sạch sành sanh. Không bao lâu, mọi người liền đi theo tên kia họ Lục học sinh, đi tới một chỗ trạch viện phía trước. Chỉ thấy sơn son cửa lớn, cửa ra vào ngồi xổm hai cái thạch sư, trên đầu cửa mang theo một khối nước sơn đen bằng hiệu, thượng thư nửa mẫu vườn ba chữ. Chỉ xem môn này mặt, liền biết không phải gia đình bình thường. Có học sinh nhịn không được lưu lưỡi, "Lục huynh, ngươi cái này, đây là để đó không dùng vườn. Cái này khu vực, ồn ào bên trong lấy yên tĩnh, đi đâu đều thuận tiện, nói là Lâm An phủ trung tâm cũng không đủ à?" Mọi người đứng tại cửa ra vào, ngược lại có chút xấu hổ cất bước tiến vào. Một tên học sinh càng là trực tiếp trêu chọc, "Lục Hằng, ngươi tiểu tử này, nhà có cự phú, chui vào chúng ta Hàn môn là có ý gì?" Được xưng Lục Hằng học sinh cười hắc hắc, gãi đầu một cái, nửa điểm không có bị vạch trần xấu hổ. "Tại những cái kia chân chính thế gia trước mặt, chúng ta không phải đều là Hàn môn sao? Lại nói, Lư án thủ không phải nói nha, chúng ta liên hợp, chỉ nghiên cứu học vấn, bất luận mặt khác." Lư Lân nghe lấy lời nói này, trên mặt cũng lộ ra tiểu ý, đối với Lục Hằng nhẹ gật đầu, dẫn đầu cất bước mà vào. "Lục huynh nói chính là, chúng ta đi vào đi." Mọi người thấy thế, cái này mới bỏ xuống trong lòng điểm này câu nệ, nhộn nhịp đi theo sau Lư Lân, đi vào vườn. Vừa vào trong vườn, càng là có động tiên khác. Hòn non bộ nước chảy, đình đài lầu cát, hành lang quanh co, hoa mục sum suê, bố cục tinh xảo, khắp nơi lộ ra suy nghĩ lý thú. Mọi người một đường đi, một đường nhìn, trong miệng tán thưởng không dứt. Xuyên qua một mảnh rừng trúc, phía trước sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một mảnh trống trải bãi cỏ, mặt cỏ trung ương có xây một tòa bát giác đình nghỉ mát, đầy đủ tiếp nhận mấy chục người. Lục Hằng chỉ vào đình nghỉ mát mở miệng, "Chư vị, chúng ta chính là ở đây nghị sự làm sao?" "Tốt, nơi đây rất tốt." Mọi người ngồi xuống, tự có Lục phủ hạ nhân dâng lên trà thơm. Chờ mọi người cảm xúc hơi định, liền bắt đầu thảo luận lên chính sự. Một tên học sinh dẫn đầu đề nghị, "Ta cho rằng, đã là văn xã, đương lập xã ghi chép một bản. Phàm xã bên trong đồng nghiệp, có khai sáng tính kiến giải, ưu tú văn trường, mới học cảm ngộ, đều có thể ghi vào trong đó, cung cấp đại gia truyền đọc tham khảo." Đề nghị này lập tức được đến tất cả mọi người đồng ý. Hoàng quan ngay sau đó phụ hòa nói, "Xã ghi chép bên ngoài, còn có thể tái thiết thi tập một bản. Chúng ta Giang Nam văn phong cường thịnh, nên có thi tập lấy nhớ." Nói xong, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lư Lân. Lư án thủ thi tài vô song, thư pháp một đạo càng là thánh thượng chính miệng tán thưởng qua. "Không biết chúng ta hôm nay có không có cái này vinh hạnh, có thể mời Lư án thủ vì bọn ta thi tập viết bài tượng." Cầu Lư án thủ mà bảo. "Đúng vậy à, nếu có được Lư án thủ một chữ, chúng ta trở về cũng có thể hướng bạn bè thân thích khoe khoang một phen." Bầu không khí nháy mắt nhiệt liệt lên. Lư Lân không có cự tuyệt. Tất nhiên quyết định muốn liên hợp, những này chính là thuộc bổn phận sự tình. Hắn bình tĩnh nhẹ gật đầu, thuộc bổn phận sự tình, tự nhiên hết sức. Gặp Lư Lân đáp ứng, mọi người lại là một trận reo hò. Đó lấy, liền có học sinh nâng lên vấn đề mấu chốt nhất. Xã ghi chép cùng thi tập đều dễ nói, nhưng cái này xã bài nhân tuyển. Cái kia học sinh vừa dứt lời, trong đình liền yên tĩnh lại. Tất cả mọi người biết, đây chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Lần này liên hợp, vốn là lấy Lư Lân làm trung tâm, bởi vì hắn mấy câu nói mà lên. Cái này xã bài vị trí, trừ hắn, còn có thể là ai? Hoàng quan người đầu tiên đứng lên, đối với Lư Lân trịnh trọng vai chào. "Ta đề nghị, từ Lư án thủ đảm nhiệm ta xã bài, tổng lĩnh phong cách học tập, khảo đính văn chương. Chúng ta tán thành. Trừ Lư án thủ ra không còn có thể là ai khác." Trong đình mọi người đồng loạt đứng lên, đối với Lư Lân cùng nhau chắp tay, khắp khuôn mặt là chờ đợi. Đối mặt mọi người đề cử, Lư Lân không có lập tức đáp ứng. Hắn đứng lên, đảo mắt mọi người, chậm rãi mở miệng. "Chư vị yêu mến, Lư Mỗ không dám nhận." Mọi người đều là sững sờ. Lư Lân lại tiếp tục nói, "Xã bài vị trí, ta có thể tạm thay. Nhưng ta có một cái đề nghị. Văn xã công việc phức tạp, như mọi chuyện đều là từ xã bài một người mà quyết, sợ có không ổn, cũng không phải là kế lâu dài. Ta đề nghị, tại xã bài phía dưới, thiết kế thêm một vị xã trưởng, quản lý xã vụ." "Xã trưởng?" Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là một cái hoàn toàn mới chức vị. A chỉ nghe Lư Lân tiếp tục giải thích nói, xã trưởng chủ lý văn hội chuẩn bị, nhân viên triệu tập, xã ghi chép khắc bản chờ tất cả thủ vụ. Mà xã bài thì phụ trách khảo đính văn trường, hướng dẫn phong cách học tập. Điểm trọng yếu nhất, Lư Lân nhấn mạnh, xã trưởng nhân tuyển từ xã bên trong tất cả đồng nghiệp bàn luận tập thể đề cử, mỗi 3 năm sửa chọn một lần, lại không được liên nhiệm. Tiếng nói vừa ra, đầy đình yên tĩnh. Tất cả mọi người bị Lư Lân đề nghị này gây kinh hãi. Đem quyền hành một phân thành hai, học thuật về xã bài, hành chính về xã trưởng. Xã trưởng còn muốn công khai tuyển cử, 3 năm một đuổi, còn không thể liên nhiệm. Đây là cỡ nào xảo diệu tư tưởng? Chỉ để ngăn chặn độc đoán có thể, cũng tránh khỏi xã bài bởi vì tục vụ quân thân mà hoang phế học vấn. Càng quan trọng hơn là, cái này cho xã bên trong mặt khác có tài năng người, một cái thi triển khát vọng, thu hoạch uy tín bình đại. Hoàng quan kinh ngạc nhìn Lư Lân, trong lòng rời sông lấp biển. Hắn vốn cho rằng Lư án thủ chỉ là tài hoa cái thế, không nghĩ tới tại chế độ tạo dựng bên trên, lại có như thế nhìn xa hiểu rộng. Bực này lòng dạ, bực này khí độ. Hắn vui lòng phục tùng lại lần nữa sâu sắc vai chào. "Lư án thủ cao kiến, phương pháp này là thiện. Kể từ đó, chúng ta văn xã mới có thể lâu dài." Mặt khác học sinh cũng lấy lại tinh thần đến, nhộn nhịp gật đầu nói phải. "Xã bài cùng xã trưởng phân quyền, mỗi người quản lý chức vụ của mình, diệu a. Có năng lực người ở, 3 năm một đuổi, công bằng công chính. Chúng ta hoàn toàn phục." Lư án thủ không chỉ là học vấn, liền bực này mưu đồ, cũng xa không phải chúng ta có thể cùng. Nhìn xem mọi người tin phục biểu lộ, Lư Lân trong lòng yên ổn. Bộ này hậu thế xã đoàn quản lý hình thức, chính là hắn vì cái này sơ sinh văn xã chế tạo riêng. Quyền lực nhất định phải bị nhốt vào trong lồng. Dù chỉ là một cái văn xã, hắn muốn, không phải một đám chỉ biết nghe lệnh phụ thuộc, mà là một cái có khả năng bản thân vận chuyển, không ngừng thu nạp máu mới, tràn đầy sức sống đoàn thể. cái này mới là chính mình tương lai kiên cố nhất đại bản doanh. Tất nhiên chư vị không có dị nghị, việc này liền định như vậy. Lư Lân giải quyết dứt khoát. Hôm nay chúng ta trước định ra xã tên cùng tổng cương, đến mức đời thứ nhất xã trưởng nhân tuyển, đối đãi chúng ta từ thánh viện viết thân cung cấp trở về, lại đi bàn luận tập thể. Mọi người tự nhiên không có ý kiến. Vậy cái này xã tên, còn mời Lư án thủ định đoạt. Hoàng quan mở miệng lần nữa. Lư Lân hơi suy tư, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một tấm tuổi trẻ mà nóng bỏng mặt. Bọn họ là cái này thời đại giang nam đạo ưu tú nhất người đọc sách, là đại hạ tương lai hy vọng. Lư Lân chậm rãi mở miệng, dịch có nói, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Chúng ta học sinh nhà nghèo, không có chỗ dựa vào bằng, chỉ có không ngừng vươn lên, mới có thể tại cái này khoa cử trên đường, giết ra một đường máu. Văn xã chi danh, liền kêu tự cường xã làm sao? Tự cường xã. Mọi người lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy ba chữ này, chỉ cảm thấy một cỗ hào khí bay thẳng suy nghĩ trong lòng. Tốt, tốt một cái tự cường xã. Quân tử lấy không ngừng vươn lên. Chính hợp chúng ta tâm ý. Hoàng quan càng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hôm nay, ta Giang Nam đạo tự cường xã, nơi này thành lập. Chương 146, báo tin vui. Chương 146, báo tin vui. Lư Lân thấy mọi người đã tiếp thu, liền tiếp tục mở miệng, xã bài vị trí, Lư Mộ tạm thay. Nhưng cái này đời thứ nhất xã trưởng, trong lòng ta cũng có một vị nhân tuyển thích hợp. Mọi người cùng nhau nhìn qua, chỉ thấy Lư Lân ánh mắt rơi vào Hoàng quan trên thân. Hoàng quan huynh gia học viên thâm, lần này thi viện đứng hàng Giang Nam đạo tổng bảng thứ hai, kỳ tài học, phẩm tính, mọi người đều biết. Từ hoàng huynh tới đảm nhiệm ta tự cường xã đời thứ nhất xã trưởng, chư vị nghĩ như thế nào? Lời vừa nói ra, hoàng quan cả người đều sửng sốt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lư Lân sẽ chủ động đề cử chính mình. Những người khác cũng là khẽ giật mình, nhưng lập tức kịp phản ứng, nhộn nhịp gật đầu. Lư án thủ nói cực phải. Hoàng huynh trầm ổn cẩn thận, không gì thích hợp hơn. Chúng ta tán thành. Mời hoàng huynh đảm nhiệm xã trưởng. Hoàng quan lấy lại tinh thần, vội vàng xua tay chối từ, chư vị nâng đỡ, hoàng mô không dám nhận. Luận tài học, ta kém xa Lư án thủ, luận uy tín, càng là không cùng với bạn nhất. Cái này xã trưởng vị trí, ta. Lư Lân đánh gây hắn. Hoàng huynh không cần kiêm tốn. Xã bài chủ học, xã trưởng chủ sự, cả hai mỗi người quản lý chức vụ của mình, cũng không có chia cao thấp. Huống hồ, xã bên trong công việc phức tạp, chính cần hoàng huynh như vậy chu đáo ổn thỏa người đến chủ trì đại cục. Như hoàng huynh không đáp, chúng ta lại nên đi nơi nào tìm như vậy nhân tuyển thích hợp. Lục Hằng cũng đi theo khuyên đủ, đúng vậy a hoàng huynh, ngươi cũng đừng từ chối. Lư án thủ ngày sau nhất định muốn chuyên tâm học vấn, vì bọn ta Giang Nam người đọc sách, tại thi hương bên trên tranh một hơi. Những này tục vụ, dù sao cũng phải có người đến lo liệu. Mọi người lại lần nữa cùng kêu lên phụ họa. Mời hoàng huynh đảm nhiệm xã trưởng. Hoàng quan nhìn xem Lư Lân chân thành biểu lộ, lại nhìn một chút xung quanh từng trường chờ đợi mặt, trong lồng ngực một dòng nước nóng phun trào. Hắn không chối từ nữa, đối với mọi người sâu sắc vái chào. Nếu như thế, hoàng môn nếu từ chối thì bất kính. Định không phụ Lư án thủ cùng chư vị đồng môn nhờ bà. Trong đình lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Xã bài cùng xã trưởng cố định, mọi người lại thương nghị xã ghi chép các bạn, văn hội định kỳ rất nhiều chi tiết, đem chương trình từng cái hoàn thiện. Bất chi bất giác, đã là buổi trưa. Lục Hằng phủi tay, chư vị, không còn sớm sủa, chúng ta thay đổi sinh viên phục, cùng nhau đi thánh viện biết thân cung làm sao. Tốt. Cùng đi, cùng đi. Một đám người hào hứng cao, riêng phần mình từ bọc hành lý bên trong lấy ra mới tinh sinh viên phục thay đổi, kết bạn hướng về thánh viện phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, Lâm An phủ thông hướng Thanh Hà huyện trên quan đạo, một tiểu đội nha dịch chính dục ngựa phi nhanh. Cầm đầu nha dịch trong ngực suy đoán một quyển đỏ chót tin mừng, trên yên ngựa còn mang theo một mặt tin chiến thắng tiểu kỳ, đón gió phấp phới. Tiếng vó ngựa tiến dần, vào Thanh Hà huyện thành phía sau cũng không lưu lại, một đường khua chiêng gõ trống, trực tiếp hướng về Văn Miếu đường phố phương hướng mà đi. Văn Miếu đường phố hàng xóm láng giềng bị động yên tĩnh quấy rầy, nhộn nhịp nô đầu ra. Có gan lớn hán tử nên đón, cao giọng hỏi, "Quan gia, đây là nhà ai đại hỷ sự a?" Cầm đầu nha dịch điểm chặt ngựa, đầy mặt không khí vui mừng cao giọng đáp lại, "Thanh Hà huyện Lư gia." Lư lão gia cao chúng thi viện, không điểm án thủ, đứng hàng Giang Nam đạo đệ nhất. Giang Nam đạo đệ nhất. Hán tử nghe vậy con mắt đều trợn tròn, quay đầu liền chạy ngược về. Một bên chạy, một bên lôi kéo cuống họng hô to, "Gia tú tài á! Lư gia gia tú tài á! Cao chúng thứ nhất." Kêu một tiếng này, đem Văn Miếu đường phố mặt khác hàng xóm cho nổ ra đến, từng cái từ nhà mình trong viện chạy ra nhìn náo nhiệt. Cái gì? Lư gia tiểu tử chúng vẫn là thứ nhất, toàn bộ Giang Nam đạo đệ nhất. Ông trời của ta, mau đi xem một chút. Toàn bộ Văn Miếu đường phố nháy mắt sôi trào. Hàng xóm láng giềng bọn họ đều biết rõ Lư gia hải tử năm nay hạ trạng khoa cử, ngày bình thường nhìn xem liền hào hoa phong nhã, không giống phàm phẩm, không nghĩ tới lại như vậy tiền đồ. Trong lúc nhất thời, từng nhà đều tuôn ra người đến, đi theo báo tin vui lộn ngũ, trùng trùng điệp điệp hướng Lư gia tiểu viện đi đến. Giờ phút này, Lư gia trong tiểu viện, Lý Thị Chính chống nạnh, đối với Tiểu Thạch Đầu phát biểu. Tiểu Thạch Đầu phồng lên khuôn mặt, tràn đầy không phục, "Nương, vì sao nha? Ta liền phải đi trường dạy vỡ lòng, Trình tỷ tỷ cũng không cần đi. Ta còn muốn cùng cha đi trong cửa hàng học tay nơi đây." Lý Thị đưa ra đầu ngón tay, tức giận điểm một cái chán của nàng. "Người ngốc à, chúng ta là cái gì nhà, Trịnh Linh là cái gì nhà? Nàng chính là đầu heo, sinh ở Trịnh gia cũng có thể cả một đời không lo ăn uống. Người có thể sao?" Nơi hẻo lánh bên trong, Trịnh Linh nghe vậy trên trán tràn đầy hắc tuyến, sẽ không đưa ra so sánh liền ngậm miệng đi. Đúng lúc này, ngoài viện truyền đến càng ngày càng gần khua chiêng gõ trống âm thanh. Một cái hàng xóm đại thẩm thở hổn hển cái thứ nhất chạy vào viện tử, khắp khuôn mặt là kích động. "Lý thẩm, đại hỷ sự a, nhà ngươi tướng công cao chúng á, chúng tú tài vẫn là thứ nhất, Lý Thị nghe vậy sững sờ. Tướng công, nàng chợt kịp phản ứng, nói là nhà mình Lân Ca Nhi, trên mặt nháy mắt lộ ra sán lạn nụ cười, cười đến con mắt đều híp lại thành một cái khe. Liên vội vàng đứng lên, một bên lau tay, một bên khiêm tốn đứng đối, ôi, phải không? Vậy nhưng thật sự là tổ tông phù hộ, vận khí tốt, vận khí tốt. Nói xong, Lý Thị đẩy một cái tiểu thạch đầu, nhanh, đi trong cửa hàng đem cha ngươi kêu trở về. Một bên Trịnh Linh nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nhưng nàng đối với cái này kết quả cũng không ngoài ý muốn. Đứng lên, cũng không định góp cái này náo nhiệt, quay người vào gian phòng của mình. Trong phòng Thẩm Xuân Phương nghe đến động tĩnh, vuốt râu đi ra. Lý Thị vừa thấy được phu tử, càng là vui vô cùng, phu tử, phu tử. Lân Ca Nhi chúng rồi. Thi đậu tú tài, vẫn là thứ nhất lặng. Thẩm Xuân Phương trên mặt tiểu ý giặt rào, vê râu cười dài. Tốt, tốt a. Vừa dứt lời, báo tin vui đội ngũ cuối cùng đến, thổi kéo đàn hát, thua chiêng gõ trống, đem nho nhỏ viện tử chen lấn tràn đầy. Cầm đầu nha dịch tiến lên một bước, mở rộng tin mừng, cao giọng tuân lệnh, chúc mừng quý phủ Lư Lân Lư lão gia, cao chúng mình Mã khoa đồng thí án thủ, danh liệt giang nam đạo đệ nhất. Trải qua học chính đại nhân cấp điểm, dạy là lâm sinh. Chúc Lư lão gia ngày sau chúng liền tam nguyên, tin chiến thắng liên tiếp báo về. Theo vào đến các bạn hàng xóm nhộn nhịp tiến lên phía trước nói thích. Chúc mừng A Lý Thẩm. Ta đã sớm nhìn nhà ngươi Lân Ca Nhi không phải người bình thường, thật sự là cho chúng ta văn miếu đường phố không chịu thua kém. Lý Thẩm về sau nhưng chính là tú tài nương, muốn qua ngày tốt lành đi. Lý Thị cười đến miệng không khép lại, bị chiến trận này làm cho có chút chân tay luôn cuống. Vẫn là một bên Thẩm Xuân Phương nhẹ giọng nhắc nhở, nàng mới kịp phản ứng, vội vàng từ trong ngực lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt tiền thưởng, từng cái nhét vào bọn nha dịch trong tay. Đúng lúc này, Lư Hậu thở hồng hộc từ bên ngoài chen lấn đi vào. Hắn gặp một lần nhà mình viện tử bên trong như vậy náo nhiệt tràn diện, nghe lấy cái kia giang nam đạo đệ nhất tuân lệnh, cả người đều kích động đến có chút choáng váng. Lý Thị đem hắn kéo qua, thấp giọng phân phó, ngươi trước ứng phó những này hàng xóm láng giềng cùng con ra. Lư Hậu nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Cái này bà nương hôm nay làm sao đổi tính? Loại này làm náo động chuyện tốt, thế mà nhường cho chính mình. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, chỉ nghe thấy Lý Thị hỉ khí dương dương nói tiếp, như thế tốt thời gian, ta đương nhiên phải về nhà thay đổi ta tam phẩm cáo mệnh phục lại đi ra. Lư Hậu. Chương 147, Chân Hoa Yến chương 147, Chân Hoa Yến bên kia, Lâm An phủ. Mọi người đến thánh viện phân viện đã là buổi chiều. Viết thân cung quá trình không hề rườm rà, nhưng tại đám này tân tấn tú tài mà nói, lại ý nghĩa phi phàm. Khi mọi người thay đổi mới tinh sinh viên phục, tại quan phủ văn thư bên trên, nhất bút nhất họa viết xuống tên của mình, quê quán, đời thứ ba lý lịch, lại từ huấn luyện viên xét duyệt, che lên màu son ấn giám lúc, một loại trước nay chưa từng có thân phận tán đồng cảm giác tự nhiên sinh ra. Từ đây, liền không còn là dân chúng tầm thường, mà là có công danh người đọc sách, là lao gia, là sĩ. Hoàng quan chủ động gánh vác lên tổ chức cân đối công việc, an bài mọi người theo thứ tự tiến lên, tất cả ngay ngắn rõ ràng, giọt nước không lọt, đủ thấy chữ trạc tỉ mỉ. Đợi đến tất cả mọi người thân cung đều viết xong xuôi, lưu trữ nhập kho, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Tiếp xuống chính là màn kịch quan trọng. Chân Hoa Tiệc Rượu. Chân Hoa Tiệc Rượu, triều đình là tân khoa sinh viên tổ chức tiệc ăn mừng. Từ học chính chủ trì, quan lại địa phương cùng thân hào nông thôn nhân vật nổi tiếng tiếp khách, là những này vừa vặn bước vào sĩ lâm người trẻ tuổi bảy tiệc mời khách, đồng thời cũng muốn chỉ điểm bọn họ, không tiêu không nạo, chớ có bởi vì nhất thời đắc ý mà quên con đường phía trước dài đằng đẵng. Tổ chức địa điểm thiết lập tại Lâm An phủ nổi danh nhất Vọng Giang lâu. Làm Lư Lân cùng một đám tự cường xã đám học sinh đến lúc, Vọng Giang lâu bên ngoài sớm đã ngựa xe như nước. Bọn họ một nhóm người này, tất cả đều mặc mới tinh thanh sam sinh viên phục, từng cái hăng hái, tự nhiên làm người khác chú ý nhất là bị mọi người mơ hồ chen chúc tại trung ương Lư Lân, dáng người thẳng tắp, khí độ thông dong, càng là nháy mắt thành toàn trường tiêu điểm. Trong lầu trước thời hạn trình diện quan lại nhân vật nổi tiếng bọn họ, nhộn nhịp quăng tới tìm kiếm ánh mắt. Cái kia cầm đầu người trẻ tuổi, chắc hẳn chính là lần này có 102 giang nam lưu án thủ. Quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, như vậy phong thái, như vậy khí độ, ta Lâm An phủ bao nhiêu năm không có đi ra bậc này nhân vật. Sát thực có một phen phong độ, lãnh tụ phong thái. Tiếng nghị luận bên trong, Lư Lân bước chân không có nửa phần dừng lại. Đúng lúc này, lầu truyền ra ngoài đến một trận tuyên lệnh, học chính Ngụy Trường Thanh đến. Ngụy Trường Thanh vừa vào sân, nguyên bản có chút ồn ào Vọng Giang lâu nháy mắt tiến tĩnh lại. Hắn đảo mắt một vòng, nhìn thấy đám kia tinh thần phấn chấn tân tấn đám tú tài lúc, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chư vị đều là ta đại hạ đọc sách hạt giống, ta Giang Nam đạo tuấn kiệt a. Gặp qua học chính đại nhân. Một đám tân tấn sinh viên hướng học chính đại nhân cung kính hành lễ. Ngụy Trường Thanh xua tay, hôm nay không cần đa lễ, các ngươi mới là nhân vật chính, đều vào chỗ đi. Lời tuy như vậy, một đám học thu liễm lại kích động, không dám có nửa phần làm cản. Tất cả mọi người động tác đều chậm nửa nhịp, không hẹn mà cùng nhìn về phía Lư Lân. Mãi đến Lư Lân bình tĩnh hướng đi chính mình chỗ ngồi, bọn họ đồng loạt khởi hành, trật tự giành mạch cùng ở phía sau, riêng phần mình ngồi xuống. Một màn này, rõ ràng rơi vào chủ vị Ngụy Trường Thanh trong mắt. Ngụy Trường Thanh trên mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng nổi lên nói thầm. Nhanh như vậy, cũng đã đem nhân tâm tụ lại đến tình trạng như thế, quả thật bất phàm. Không chỉ là Ngụy Trường Thanh, ở đây mặt khác quan lại nhân vật nổi tiếng cũng đều chú ý tới chi tiết này, nhìn hướng Lư Lân biểu lộ càng nhiều mấy phần trịnh trọng. Chờ mọi người toàn bộ ngồi xuống, Ngụy Trường Thanh đứng lên, không có lập tức nói chúc mừng lời xã giao, mà là trịnh trọng tại mỗi một vị tân tấn sinh viên trên mặt đảo qua, chậm rãi mở miệng. Hôm nay chư sinh Châm Hoa Yến ẩm vốn là triều đình nhân điện, nhưng lão phu đã là học chính, liền không thể không trước hát một hồ lô nước lạnh. Dưới đường âm thanh trì trệ, tất cả tân tấn sinh viên đều ngưng thần nín thở, nhìn về phía đài cao. Lần này thi viện, Giang Nam đạo thí sinh mấy bạn, lấy chúng người bất quá ngàn người, mà thi rất người đầu chỉ ngàn bạn. ở đây chư vị hôm nay có thể học mới, Trâm Cung Hoa, không những tài học hơn người, cũng là thời vận gây ra. Chớ có cho là qua thi viện liền có thể một bước lên mây. Lão phu tại lễ bộ 10 năm, gặp bao nhiêu thiếu niên đắc ý người, cuối cùng khốn đốn chẳng nhà, sống quãng đời còn lại rũ bên dưới. Lại có bao nhiêu hàn môn tuấn kiệt, bởi vì nhất thời kiêu biếng nhác, lại chưa thể tiến thêm một bước. Năm nay thi hương, bắt trực lệ giải ngạch giảm hái thành, mà Lư Lăng, Hồ Quảng chư phủ văn phong đại thịnh, quần anh hội tụ. Càng có truyền thừa ngàn năm con em thế gia quyết định hạ tràng, đây mới thực là đại tranh chi thế. Các ngươi phía trước có cường địch, phía sau có truy binh. Nói đến đây, Ngụy Trường Thanh đặc biệt dừng lại một chút. Hắn vốn cho rằng, nghe tới thế gia hạ tràng bốn chữ này lúc, trước mắt tân tần đám tu tài, trên mặt sẽ lộ ra sợ hãi, sa sút tinh thần, hoặc là mê man. Có thể Ngụy Trường Thanh nhìn thấy, nhưng là từng trường kiên cố hơn nghị mặt, từng đôi thiêu đốt đấu trí con mắt. Chuyện gì xảy ra? Đám người tuổi trẻ này, chẳng những không có bị dọa ở, ngược lại từng cái càng có lực hơn. Ngụy Trường Thanh trong lòng nghi hoặc, chỉ coi là người thiếu niên tâm cao khí ngạo, không biết trời cao đất rộng. Không có nghĩ lại, tiếp tục mở miệng, nhưng khoa trưởng chi đạo, không tại sợ địch, mà tại tiết kiệm. Kể từ hôm nay, quên mất các ngươi mới khăn vùng, cầm tú áo. Quên mất nha dịch gọi các ngươi cái kia âm thanh lao ra. Thi hương sắp đến, như say đắm ở cái này nho nhỏ cung dành, sang năm lúc này, chính là người khác ngồi cái này ăn uống thực rượu, các ngươi ngoài cửa than thở. Tháng 8 thi hương, quế hương toàn thành thời điểm, nhìn chư quân đều là tại hiệu kêu bữa tiệc, mà không phải là quận mình nhà trọ, hối hận phí thời gian. Thế ra hạ tràng, quân hùng tranh giành. Học chính đại nhân miêu tả nghiêm trọng cục diện, chẳng những không có đánh tân tấn đám tú tài lòng tin, ngược lại để bọn họ càng phát giác, hôm nay liên hợp cử chỉ là bực nào sáng suốt. Bắt trực lệ giải ngạch cắt giảm, Hồ Quảng Lư Lăng văn phong đại thịnh, lại thêm những cái kia chiếm cứ triều đình hàng trăm hàng ngàn năm thế gia đại tộc đích thân hạ tràng. Đây cũng không phải là một tràng đơn thuần khoa cử, mà là một tràng rồng thực sự hổ tranh. Đơn đả độc đấu, đối mặt bực này cương địch, không khác lấy trứng chọi đá. Chỉ có bao đoàn sưởi ấm, bệnh thành một sợi dây thừng, mới có một chút hy vọng sống. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn hướng trong đám người Lư Lần, nhìn thấy hắn cái kia phần từ đầu đến cuối bình tĩnh, trong lòng sau cùng một tia táo bạo cũng theo đó yên ổn. Có Lư án thủ tại, còn gì phải sợ? Ngụy Trường Thanh đem mọi người phản ứng thu hết đáy lòng, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Đám người tuổi trẻ này, gân cốt lại như vậy cứng rắn. Hắn không có lại nhiều lời, nhẹ gật đầu, ra hiệu bên cạnh quan lại. Giờ lành đã đến, là chư sinh châm hoa. Theo một tiếng tuân lệnh, mấy tên tiểu quan lại nâng sơn hồng khay nối đuôi nhau mà vào, trong mâm chứa đựng từng đóa màu đỏ cung hoa, tiểu diễm mắt. Châm hoa, tên như ý nghĩa, chính là từ giám khảo tự tay là lên bảng thí sinh beo lên bá hoa, cắm ở mũ bên trên hoặc bên tóc mai. Không chỉ là vinh dự biểu tượng, càng là một loại quan phương thân phận chứng nhận, nghi thức cảm giác mười phần. Theo Lư Lân, cái này cùng hậu thế vận động viên đoạt giải quán quân phía sau đeo huy chương vòng hoa, cũng không có bản chất khác nhau. Chỉ là cổ nhân càng thiên vị trên đầu cài hoa phần này phong nhã. Chân hoa nghi thức từ bảng mạt bắt đầu. Ngụy Trường Thanh tự tay cầm lấy một đóa cung hoa, cao giọng đọc lên danh tự. Vị niệm đến danh tự sinh viên, đầy mặt kích động ra khỏi hàng, đi đến trước sân khấu, cung cung kính kính chờ đợi Ngụy Trường Thanh. Ngụy Trường Thanh động tác không nhanh, mỗi là một người châm hoa, đều sẽ động viên một câu. Không sai, tiếp tục cố gắng. Thi hương gặp lại. Đơn giản mấy chữ, lại làm cho tân tấn đám tú tài kích động đến lệ nóng doanh trọng. Theo từng cái danh tự bị đọc lên, cuối cùng đến phiên hàng trước nhất. Giang Nam đạo án thủ, Thanh Hà Lư Lân. Chương 148, thiếu niên tự có lăng vân trí. Chương 148, thiếu niên tự có lăng vân trí. Làm Lư Lân danh tự vang lên lúc, toàn bộ vọng giang lâu đều an tĩnh lại. Lực chú ý của mọi người đều hội tụ đến chậm rãi đi ra Lư Lân trên thân. Lư Lân đi đến trước sân khấu, đối với Ngụy Trường Thanh vươn người vái chào. Ngụy Trường Thanh trên mặt lộ ra một vẻ thưởng thức, cầm lấy lớn nhất nhất xinh đẹp một đóa cung hoa, đích thân đi đến Lư Lân trước mặt. Nhìn trước mắt cái này dáng người thẳng tắp, khí độ trầm ổn người trẻ tuổi, Ngụy Trường Thanh trong lòng đùi mùi mai thôi. Thi huyện một tiếng hót lên làm kinh người, viết xuống thánh sách cựu tự bực này chuyển thiên hạ hùng văn. Thi phủ ba trận đầu thi tử, không có chỗ nào mà không phải là kinh điển tác phẩm. Kinh đô đấu pháp thịnh hội, ép tới Tây vực chư quốc không ngóc đầu lên được. Bến đỏ tiến đưa, một câu thiên hạ người nào không biết quân danh chấn kinh đô. Ngụy Trường Thanh đều quên đã có bao nhiêu năm, chưa từng gặp qua bực này xuất sắc hàn môn quý tử. Càng khó hơn chính là, Lư Lân đã mơ hồ có lãnh tụ phong thái, đem tiêu căng khó thuần giang nam tài tử tụ lại tại bên cạnh mình. Cảm khái bên trong, Ngụy Trường Thanh tự tay đem cung hoa, đoan đoan chính chính châm tại Lư Lân sĩ tử khăn bên trên. Thi hương con đường, so thi viện càng khó gấp trăm lần, tuyệt đối không thể lười biếng. Học sinh ghi nhớ. Lư Lân bình tĩnh trả lời. Ngụy Trường Thanh nhẹ gật đầu, lui ra phía sau một bước, đảo mắt dưới đường tất cả châm hoa sóng xôi sinh viên, cao giọng tuyên bố. Châm hoa nghỉ, theo lão phu hướng thánh viện, bái kiến tiên sư. Bái kiến tiên sư, là châm hoa phía sau một hạng quá trình. Ngụy Trường Thanh đích thân dẫn cái này hơn 100 tên tân tấn sinh viên, trung trung điệp điệp rời đi vọng giang lâu, hướng về thánh viện phương hướng đi đến. Thánh viện chỗ sâu, tọa lạc một tòa trang nghiêm túc mục đại điện. Cửa điện bên trên, treo một khối bảng hiệu to tướng, thượng thư ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Vạn thánh điện. Trong điện, cung phục 10 tôn to lớn thánh nhân tượng đá. Chính giữa, tự nhiên là vạn thế gương tốt, chí thánh tiên sư Khâu, tay hắn cầm kinh quyển, cụp mắt mà đứng, giáo hóa chúng sinh. Bên người, phân loại mặt khác 9 vị tượng thánh, hình thái khác nhau. Có cầm trong tay bút lông, múa bút vẩy mực thư thánh. Có vai khiêng quốc cày, đầy mặt gian nan vất vả nông thánh. Có tay nâng căng cân, không nghiêng lệnh pháp thánh. Có lấy tay ôm ngực, thể nghiệm và quan sát ân tình tâm thánh. Có mở hai tay ra, muốn ôm ấp thiên hạ công thánh. Có ngón tay thương cùng, tìm tòi nghiên cứu trí lý trí thánh. có nâng sách mà đọc, đắm chìm trong đó văn thánh, có nhìn chăm chú quẻ tượng, thôi diễn thiên cơ lý thánh, còn có nhắm mắt ngồi xếp bằng, vật ngã lương vong nói thánh. 10 tôn tượng thánh đại biểu cho nho học truyền thừa 10 cái phương hướng khác nhau, cộng đồng tạo thành tòa này văn đạo cao nhất cung điện. Lư Lân đi theo mọi người sau lưng, đi vào đại điện, một cỗ nặng nề lịch sử khí tức đập vào mặt. Tế bái quá trình không hề phức tạp. Tại Ngụy Trường Thanh dẫn đầu xuống, mọi người đầu tiên là ở ngoài điện ao nước rửa tay, sau đó theo thứ tự tiến vào trong điện, từ người chủ trì trong tay tiếp nhận ba trụ mùi thơm ngát. Đốt, dơ cao khỏi đỉnh đầu, đối với 10 tôn tượng thánh, cung cung kính kính ba bái chín khấu. Lư Lân đàng hoàng đi theo đội ngũ bên trong, mỗi một cái động tác đều làm đến cẩn thận tỉ mỉ. Đến phiên hắn tiến lên, Lư Lân đốt mùi thơm ngát, đối với chính giữa chí thánh tiên sử giống, đi đại lễ. Sau đó, từ bên phải đến trái, theo thứ tự bái qua còn lại chín thánh. Coi hắn đi đến thư thánh giống lúc trước, cung kính ba bái về sau, theo lễ ngẩng đầu chiêm ngưỡng tượng thánh. Liên tại ngẩng đầu trong nháy mắt đó, Lư Lân rõ ràng xem đến, thư thánh giống nguyên bản trang nghiêm quẹ miệng, vậy mà có chút hướng lên trên miết lên, lộ ra một vẻ tiểu ý. Lư Lân cả người cứng đờ. Hắn vô ý thức trừng mắt nhìn, lại lần nữa định thần nhìn lại. Tượng thánh vẫn là tôn kia tượng thánh. Tượng đá khuôn mặt vẫn như cũ trang nghiêm túc mục, không có bất kỳ biến hóa nào. Là chính mình nhìn lầm. Còn là bởi vì mấy ngày liền khảo thí, tinh thần quá mức bề ngoài, xuất hiện ảo giác. Lư Lân khẽ lắc đầu, đem hoang đường suy nghĩ vung ra trong đầu, tiếp tục đi theo đội ngũ, hướng đi tiếp theo tôn tượng thánh. Tế bái xong xuôi, Ngụy Trường Thanh dẫn mọi người từ thánh viện mà ra, quay về vọng giang lâu. Trong lầu đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí đã cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Chân hoa tiệc rượu không chỉ là quan phương chứng nhận phân đoạn, càng là xã giao tràng danh lợi tràng. Tân tấn đám tú tài tại chỗ này lăn lộn cái quen mặt, mà giang nam đạo quan lại cùng thân hảo nông thôn nhân vật nổi tiếng bọn họ, thì phải tại chỗ này chọn lựa đáng giá đầu tư tiềm lực. Mọi người vừa vặn ngồi xuống, thịt rượu còn chưa dâng đủ, liền có kìm nén không được thân hảo nông thôn nhân vật nổi tiếng vương chén rượu rời chỗ. Mọi người mục tiêu rất rõ ràng. Lư án thủ, cửu nương đại danh, lão phu kính người một ly. Một tên trên người mặc cẩm bào, phần bụng cao thẳng phú thương, hồng quang đẩy mặt đi đến Lư Lân ghế ngồi phía trước. Lư Lân đứng dậy, vương chén rượu lên, bình tĩnh đáp lại, không dám, tiên sinh khách khí. Hai người uống một hơi cạn sạch. Phú thương vừa đi, lập tức lại có hai ba tên thân hảo nông thôn xuống tới, nô tử ở giữa tràn đầy lấy lòng cùng lôi kéo. Đương nhiên, hoàng quan, lục hằng những này tổng bảng bên trên đứng hàng đầu, gia thế lại không sai học sinh, bên cạnh cũng đồng dạng xuống lại không ít người. Trong lúc nhất thời, vọng giang lâu bên trong ăn uống linh đình, tiếng người huyên náo. Đối mặt một đợt lại một đợt trước đến mời rượu người, Lư Lân từ đầu đến cuối thong dong bình tĩnh, ai đến cũng không có cự tuyệt, ứng đối với bạn, cho đủ mỗi người mặt mũi. Phần này vượt xa người đồng lứa trầm ổn, để chủ vị Ngụy Trường Thanh nhìn đến liên tục gật đầu. Cũng để cho ở đây mà các quan lại nhân vật nổi tiếng, đối Lư Lân đánh giá lại cao mấy phần. Khoa cử là bước vào sĩ lâm nước cờ đầu, nhưng muốn tại trên quan trường đi đến xa, chỉ có tài học là xa xa không đủ. Đạo lý đối nhân xử thế, nên đón mang đến, đây đều là bắt buộc bài tập. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Đúng lúc này, một tên rất có danh vọng đồng hương thân đứng lên, cao giọng cười nói, "Chư vị, hôm nay châm hoa tiệc rượu, chúng ta có thể cùng giang nam đạo nhiều như thế thanh niên tài tuấn tổng hợp một đường, quả thật chuyện may mắn." Hắn dừng một chút, ánh mắt hội tụ đến Lư Lân trên thân. Lão phu nghe qua Lư án thủ thi tài vô song, một khúc biệt bảng thịnh dẫn tới kinh đô giấy quý. Hôm nay như thế thịnh hội, không biết chúng ta là có phải có hạnh, có thể được gặp Lư án thủ lại phú kiệt tác một tiền, vì ta giang nam đạo văn đản, lại thêm một bút hoa thải. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn ồn ào vọng giang lâu, nháy mắt yên tĩnh trở lại. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt hội tụ đến Lư Lân trên thân. Chủ vị, Ngụy Trường Thanh cũng để ly rượu xuống, mang trên mặt tiểu ý, có chút hăng hái nhìn tới. Tự cường sang một đám tân tấn đám tu tài, càng là từng cái ưỡn thẳng sống lưng, trên mặt cũng có vinh yên. Đây chính là bọn họ xã bài. Người có tên, cây có bóng. Chỉ cần một cái tên, liền có thể trở thành toàn trường tiêu điểm. Vạn chúng chú mục phía dưới, Lư Lân chậm rãi buông xuống trong tay búa. Không quản là vì tự cường xã thành lập, vẫn là vì chính mình thu hoạch công danh, đi đến nhân sinh mới giai đoạn, làm một bài thơ, đúng là phải có chi cảnh. Hắn đứng lên, đối với tên kia đồng hương thân cùng cả sảnh đường tân khách, bình tĩnh gật đầu. Đã là châm hoa tiệc rượu, tự nhiên có thơ trợ hứng. Tốt. Không biết là ai trước kêu một tiếng, ngay sau đó, cả sảnh đường reo hò. Rất nhanh, một tấm rộng lớn án thư bị mang lên đại sảnh trung ương, bọn hạ nhân đưa lên sớm đã chuẩn bị tốt bút mực giấy nghiên. Hoàng quan không có nửa phần do dự, bước nhanh về phía trước, tự thân vì Lư Lân mở ra giấy tuyên, dùng cái chặn giấy ngăn chặn bốn góc. Lục Hằng cũng theo sát phía sau, cầm lấy thỏi mực, bắt đầu tại trong nghiên mực tinh tế mài. Tự cường xa những người khác thì tự động vây thành một vòng, đem Lư Lân cùng án thư bảo hộ ở chính giữa, tách rời ra những cái kia muốn góp đến thêm gần tân khách. Phiên này ăn ý cử động, để Ngụy Trường Thanh nhìn đến như có điều suy nghĩ. Lư Lân đi đến trước thư án, không có lập tức nâng bút, mà là hai mắt nhắm lại, đứng im một lát. Trong lòng ngực tích tụ yêu man nguy hiểm, thi viện ba trận quấy động, tên để bảng vàng bình tĩnh, liên hợp tự cường hào hùng. Đủ loại cảm xúc, giống như thủy triều ở trong lòng trào lên, cuối cùng hướng một mảnh thanh minh. Cả sảnh đường tân khách nín thở ngưng thần, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Cuối cùng, Lư Lân mở hai mắt ra, động, nhấc bút lên, no bụng chấm mực đậm, cánh tay treo ở giữa không trung. Đầu bút lông hơi ngừng lại, sau đó như long xà du tẩu, vọng giang lâu châm hoa tiệc rượu phú trăm thức lầu đầu kiếm khí hoành, giang thiên vạn dặm nhìn chiều sinh. Thiếu niên tự có lăng vân trí, không hướng nhân gian hỏi công danh. Chương 149, Du Tử Quy Hương. Chương 149, Du Tử Quy Hương. Bút rơi, thơ thành. Lư Lân thả xuống bút, lùi lại nửa bước. Cả sảnh đường tân khách ánh mắt gắt gao đính tại trên giấy. Vọng Giang lâu châm hoa tiệc rượu phú trăm thước lầu đầu kiếm khí hành, Giang Thiên vạn dặm nhìn Triệu Sinh. Thiếu niên tự có lăng vân trí, không hướng nhân gian hỏi công danh. Tiến tĩnh. Toàn bộ Vọng Giang lâu, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tốt. Ngụy Trường Thanh bỗng nhiên vỗ một cái bàn, bỗng nhiên đứng dậy. Tốt một cái thiếu niên tự có lăng vân trí, không hướng nhân gian hỏi công danh. Quát to một tiếng, nổ tỉnh cả sảnh đường tân khách. Cái này thơ, chính là ta Giang Nam đạo đệ nhất Giang lâu đệ bình ca. Nào chỉ là Giang Nam đạo, như thế khí phách, phóng nhãn đại hạ, người nào sánh bằng? Phía trước có thiên hạ người nào không biết quân, hiện có thiếu niên tự có lăng vân trí, không hướng nhân gian hỏi công danh. Lữ án thủ, thật là chúng ta mẫu mực. Tán thưởng thanh âm không dứt bên hai. Tự cường xã đám học sinh từng cái trên mặt tỏa ánh sáng. Tên địa trước hết nhất đề nghị làm thơ đồng hương thân, kích động đến dâu đều đang run, cái thứ nhất xuống tới. Lữ án thủ, như thế cái tác, đủ để chuyển thế. Lão phu nguyện ra 5000 lượng, cầu mua cái này mà bảo. Lời còn chưa dứt, bên cạnh tên kia phần bụng cao thẳng phú thương lập tức chen chúc tới. 5000 lượng. Lão tiên sinh, ngươi làm ta Giang Nam đạo không người hay sao? Ta ra 8000 lượng. Ta ra 1 vạn lượng. Đều đừng tranh giành, lão phu ra 12,002. Ai cũng chớ cùng ta cướp. Trong lúc nhất thời, Vọng Giang lâu biên thành đấu giá tràng, ngày bình thường dưỡng khí công phu không tầm thường thân hào nông thôn nhân vật nổi tiếng bọn họ, giờ phút này vì tranh đoạt một bức chữ, ồn ào đến mặt đỏ tới mang tai. Hoàng quan cùng lục hàng đám người vô ý thức đem án thư bảo hộ ở sau lưng, sợ những người này xông lên trực tiếp động thủ cướp. Liên tại tràng diện sắp mất khống chế thời điểm, Ngụy Trường Thanh nặng nề mà ho khan một tiếng. Toàn trường nháy mắt yên tĩnh lại. Ngụy Trường Thanh chậm rãi đi xuống chủ vị, đi tới trước thư án. Túi đầu nhìn xem giấy tuyên bên trên câu thơ, thật lâu không nói. Thật lâu, Ngụy Trường Thanh ngẩng đầu, đảo mắt mọi người. Cái này thơ, chính là lư án thủ tại Châm Hoa bữa tiệc làm, chính là ta Giang Nam đạo thi viện chứng kiến. Theo triều đình quy chế, làm từ học chính nha môn thu vào lưu trữ, chuẩn bị sử quan tìm đọc. Nói xong, Ngụy Trường Thanh cũng không quản mọi người phản ứng, tự thân lên phía trước, cẩn thận từng ly từng tí đem giấy tuyên cuốn lên, thu vào trong tay áo. Động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Ở đây thân hảo nông thôn nhân vật nổi tiếng bọn họ toàn bộ đều sửng sốt. Thu vào lưu trữ, chuẩn bị sử quan tìm đọc. Ai không biết ngươi Ngụy Trường Thanh là có tiếng thích thư pháp, đây rõ ràng chính là lấy việc công làm việc tư, ỷ vào quan uy trắng trợn cất đoạn. Nhưng ai dám nói một chữ không? Nhân ra là học chính, là lần này thi viện giám khảo, nói chính là quy củ. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tấm này đủ để ra truyền mà bảo, bị Ngụy Trường Thanh chiếm làm của riêng, từng cái đấm ngược dậm chân, hối tiếc không thôi. Liên Hoàng Quan cùng Lục Hằng đều mắt choáng váng, bọn họ vốn cho rằng bài thơ này bản thảo, làm sao cũng nên về tự cường xã tất cả, xem như trấn xã chi bảo, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái trình giáo kim. Ngụy Trường Thanh đem thơ bản thảo cất kỹ, trên mặt khôi phục nghiêm túc. Tiến hội đã xong, chư sinh làm ghi nhớ hôm nay chỉ ngôn, hảo hảo cố gắng, chuẩn bị chiến đấu thi hương. Lư Lân lưu lại, những người khác, tạm đi đi. Mọi người không dám nhiều lời, nhộn nhịp đứng dậy cáo từ. Tự cường xa đám học sinh đi đến Lư Lân bên cạnh, ước định lần sau văn hội ngày tháng về sau, cũng kết bạn rời đi. Rất nhanh, lớn như vậy Vọng Giang lâu, chỉ còn lại Lư Lân cùng Ngụy Trường Thanh hai người. Châm Hoa tiệc rượu kết thúc về sau, Lư Lân tại Lâm An phủ lại dừng lại 2 ngày, cùng tự cường xã mọi người quyết định xã đoàn chương trình rất nhiều chi tiết, cái này mới lên đường trở về Thanh Hà huyện. Lư Lân người đi, có thể cái kia bài Vọng Giang lâu Châm Hoa tiệc rượu phú lại tại toàn bộ Lâm An phủ, thậm chí Giang Nam đạo, nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số văn nhân mặc khách tranh nhau sao chép, thân hào nông thôn nhân vật nổi tiếng bọn họ càng là thiên kim cầu một chữ mà không được. Cuối cùng vẫn là học chính Ngụy Trường Thanh, không biết từ chỗ nào lấy được một phần bản dập, phân phát cho Lâm An phủ các đại nhà in, cái này mới thở bình thường cuộc phong ba này. 2 ngày về sau, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái vào Thanh Hà huyện thành. Bánh xe cuộn cuộn, cuối cùng dừng ở Văn Miếu đường phố, lơ ghi lại nước cửa hàng phía trước. Trong cửa hàng, Tiểu Thạch Đầu chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại cửa ra vào trên băng ghế nhỏ, nâng vai hàm nhìn cảnh đường phố. Cách đó không xa, Lý Thị chính nhanh nhẹn dọn dẹp một cái bồn lớn xuống nước nguyên liệu nấu ăn, trong miệng tức giận gỡ trách một bên Lư Hầu. Người cái đầu góc heo, để ngươi nhiều mua chút hai đao thịt, nhiều mua chút chân heo, ngươi nghe không được đúng không? Điểm này làm sao đủ? Hai đao thịt chính là đầu heo tháo xuống về sau, đồ tể chém đao thứ hai lúc chỗ lấy cả khối quai hàm thịt mềm, béo gầy giao nhau, cấp độ rõ ràng, là đầu heo trong thịt tinh hoa. Lư Hậu nghe vậy cũng không giận, một mặt cười ngây ngô giải thích, ta nhớ kỹ, hôm nay hàng thịt bên trong hai đao thịt cùng chân heo đều bị ta bao trọn vẹn, liền nhiều như thế. Trưởng quý nói, ngày mai lại cho ta lưu. Ngồi tại cửa ra vào Tiểu Thạch Đầu quay đầu liếc mắt nhìn trong chậu, không hiểu hỏi, nương, không phải thật nhiều sao? Tiệm chúng ta bên trong, chân heo cùng hai đao thịt lại bán đến không tốt, ngươi mua nhiều như thế làm gì? Lý Thị động tác trên tay không ngừng, cũng không ngẩng đầu lên trả lời, xem chừng thời gian, ca ca ngươi sắp trở về rồi. Thịt chân heo cùng tương hai đao thịt, ca ca ngươi thích đắt nhất. Tiểu Thạch Đầu nghe xong, miệng nhỏ lập tức phồng lên, thở phì phò đứng lên. Nương ngươi chính là bất công. Ta mỗi ngày để ngươi mua bánh quế, ngươi đều vờ như không thấy. Lý Thị liếc nữ nhi một cái. Ngươi nha đầu này nuôi đến trắng trắng mập mập, khuôn mặt viên phải cùng cái bánh bao, không biết còn tưởng rằng lão nương mỗi ngày đói bụng ngươi đây. Ngươi còn nhỏ, đang tuổi lớn, sao có thể như thế cái ăn? Cho ngươi ăn cái gì liền ăn cái gì. Thời gian vừa vặn qua mấy ngày, ngươi còn chọn tới. Lý Thị đem tay tại tạp dề bên trên xoa xoa, chuẩn bị thật tốt giáo dục một chút Tiểu Thạch Đầu. Ngươi có phải hay không quên trước đây qua ngày mấy? Muốn ăn viên gà đều phải chịu ngươi sữa một trận đánh, cái này liền quên gốc đúng không? Tiểu Thạch Đầu một mặt không phục, nghiêng đầu đi, không nhìn Lý Thị. Lý Thị đang muốn lại mắng vài câu nha đầu này cố chấp tính tình không biết theo người nào, ngẩng đầu một cái, miệng lại bỗng nhiên đóng lại. Chỉ thấy cửa hàng ngoài cửa, chẳng biết lúc nào đứng một cái con bọc hành lý thân ảnh. Người nào lại chọc ta nương sinh khí à nha? Lư Lân khuôn mặt tươi cười yêu kiều, thuận tay tại tiểu thạch đầu trên mặt bấm một cái, dẫn tới tiểu thạch đầu bất mãn. Nghe đến thanh âm quen thuộc, Lý Thị hỏa khí nháy mắt biến mất không còn chút tung tích, ánh mắt lập tức ôn nhu. Lân Ca Nhi trở về. Có thể cái kia ôn nhu chỉ kéo dài một cái chớp mắt, Lý Thị quay đầu lại khôi phục cọp cái răng rắc, đối với Lư Hậu quát lớn, ngươi mù à? Không biết cho nhi tử ngươi cầm đồ vào ta. Lư Hậu cười hắc hắc, vội vàng đi ra ngoài, từ Lư Lân trên tay tiếp nhận bọc hành lý, đứng ở một bên tỉ mỉ đánh giá nhi tử, nhìn xem là mập vẫn là gầy. Lý Thị ý cười đầy mặt đi đến Lư Lân trước mặt, Lân Ca Nhi đói bụng không? Muốn ăn cái gì, nương trở về cho ngươi làm. Liền nghĩ ăn nương làm thịt chân heo. Chương 150, thợ săn cùng con mồi. Chương 150, thợ săn cùng con mồi. Bóng đêm như mực, bắp địa gió, cáo đến mặt người đau nhức. Khoảng cách kinh đô ngoài trăm dặm một gian trong miếu đổ nát. Hạo Nhiên vệ để kỵ Triệu Tứ mang theo thiếu gia đã tại cái này dừng lại 3 ngày. Rõ ràng kinh đô đang ở trước mắt, lại chậm chạp không có trở về. Kinh đô cửa thành giới nghiêm, kiểm tra cực nghiêm, chúng ta cần chờ đợi thời cơ. Đây là Triệu Tứ cho ra lý do. Thiếu gia đối với cái này bán tín bán nghi. Giới nghiêm. Giới nghiêm đến liền thánh viện Hạo Nhiên vệ còn không thể nào vào được. Có thể thiếu gia trên thân vốn là có thương, mấy ngày liền chạy trốn, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể nghe theo an bài. Sáng sớm ngày thứ 4, hai người rốt cục lần nữa lên đường. Có thể đầu ngựa thay đổi phương hướng, lại làm cho thiếu gia lòng trầm xuống. Bọn hắn không có đi hướng kinh đô, ngược lại tại hướng đông mà đi. Lại đi nửa ngày, mắt thấy khoảng cách kinh sư càng ngày càng xa, thiếu gia rốt cục kìm nén không được, hắn điểm chặt ngựa cương, đứng tại bên đường. Triệu Đệ cưới. Vì sao khoảng cách kinh đô không đến trăm dặm, lại muốn hướng phương hướng ngược đi? Cha hỏi đồng thời, thiếu gia tay phải không tự giác quắc lên bên hông nô câu bên trên, cả người tinh thần căng cứng. Mấy ngày nay ở chung, Triệu Tứ một mực trầm mặc ít nói, nhưng lại chiếu cố cẩn thận. Có thể càng như vậy, thiếu gia trong lòng càng là bất an. Triệu Tứ nghe vậy vậy thì ngựa, quay đầu, mang trên mặt cười. Có thể nụ cười này, tại thiếu gia xem ra đặc biệt quỷ dị. Triệu Tứ ánh mắt tại thiếu gia đè xuống nô câu trên tay đảo qua, nhưng không thấy nửa phần khẩn trương, ngược lại ý cười càng đậm. Liêu thiếu gia, nói một chút, bàng tướng quân để cho ngươi mang theo tin tức gì trở về? Quả là thế. Thiếu gia trong lòng run lên. Đây là muốn mạch mặt. Thiếu gia con ngươi hơi co lại, bên hông phát lực, trong tay nô câu liền muốn ra khỏi vỏ. Nhưng hắn nhanh, có người nhanh hơn hắn. Một đạo hàn quang hiện lên, thiếu gia chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, một thanh đoản đao đã vững vàng gác ở trên cổ của hắn. Triệu Tứ chẳng biết lúc nào đã đến bên người của hắn, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia người vật vô hại dáng tươi cười. Mà thiếu gia tay mới vừa vặn nắm chặt chuôi đao, một tầng mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ thiếu gia cái trán chảy ra. Hắn thậm chí không thấy rõ Triệu Tứ là thế nào động. Chắc không được biểu ca muốn để Triệu Tứ đưa chính mình trở về. Nguyên lai, hắn đã sớm phát hiện Triệu Tứ có vấn đề. Đây là lấy chính mình làm mồi nhử a. Thiếu gia trong lòng một trận cuồng hô. Biểu ca, Lâm Nhiên, người tên hỗn đản, lại không hiện thân, ngươi biểu đệ ta liền thật muốn chết ta. Ngay tại thiếu gia trong lòng cuồng hô thời điểm, dư quang thoáng nhìn, nơi xa trong rừng chợt lóe lên một bóng người. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng thân hình thiếu gia tuyệt sẽ không nhận lầm. Biểu ca một mực đi theo phía sau chúng ta. Thiếu gia trong lòng lập tức đã có lực lượng. Nếu là mồi nhử, vậy thì phải diễn giống một chút, còn phải đem miệng của ca cậy mở mới được. Hắn cố gắng chấn định, đối với Triệu Tứ cười lạnh. Ta là Liễu các lao cháu trai, ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, liền không sợ gia gia của ta thu được về tính sổ sách, đưa ngươi chém đầu cả nhà sao? Triệu Tứ nghe nói như thế, không hề cố kỵ địa đại cười lên. Liễu các lão, Liễu các lao tự thân có thể hay không bảo toàn đều là vấn đề, còn có thể lo lắng ngươi. Thiếu gia trong lòng hơi động, truy vấn, ngươi là yến cư người? Triệu Tứ cười không nói, nhưng trầm mặc đã là tốt nhất trả lời. Thiếu gia trong nháy mắt minh bạch, trấn Bắc thành chi thất, bàng tướng quân cái chết, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Một cơn lửa giận bay thẳng đỉnh đầu, vừa nghĩ tới trấn Bắc thành mấy trăm ngàn dân chúng vô tội, thiếu gia trong lòng một trận bi thương. Đây chính là ta đại hạ thủ phụ sao? Mấy trăm ngàn bách tính sinh tử đều không để ý, thiếu gia răng đều nhanh cắn nát, chửi ầm lên, tiến cư cầu tặc, hại nước hại dân, vì bản thân tư lợi lại cấu kết yêu man, hỏng ta đại hạ từ bên, khiến ngàn vạn bách tính trôi dạt khắp nơi, các ngươi bọn xuất sinh này chết không yên lành. Ta đại hạ người đọc sách, làm sao lại ra các ngươi bực này bại hoại? Triệu Tứ nghe vậy, dáng tươi cười rốt cục thu liễm mấy phần, trở nên một mảnh sâm nhiên. Mang xong, nói, trong tay đoản đao lại gần sát thiếu gia cổ mấy phần. Ta xem như nói cho ngươi đáp án, Liêu thiếu gia, ngươi có phải hay không cũng nên đem ngươi đáp án nói cho ta biết. Nếu không, Triệu Tứ lời nói còn chưa nói xong, một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến. Nếu không như thế nào? Triệu Tứ thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Hắn chậm rãi quay đầu, thấy được từ trong rừng chậm rãi đi ra Lâm Nhiên. Cùng Lâm Nhiên sau lưng, cái kia 11 tên tay đẻ chùy đao, mặt không thay đổi Hạo Nhiên vệ đề kỵ. Lâm Nhiên Triệu Tứ trong cái răng, gạt ra hai chữ. Lâm Nhiên không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía thiếu gia. Quyền Ca Nhi, vất vả. Rõ ràng trên cổ đao còn mang lấy, thiếu gia giờ phút này lại thật dài thở phào nhẹ nhõm, cả người đều sủi lơ xuống tới. Biểu ca, ngươi đến chậm một bước nữa, ta coi như thật bàn giao. Triệu Tứ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lúc này rốt cuộc mới phản ứng. Chính mình từ vừa mới bắt đầu, liền đã rơi vào Lâm Nhiên cái bẫy. Cái gì hộ tống các lao cháu trai, bất quá là dẫn xà xuất động mồi nhử. Lâm Nhiên, ngươi tốt tính toán. Triệu Tứ lạnh lùng mở miệng. Lâm Nhiên đi đến trước mặt hắn, dừng bước lại. Cũng vậy, thúc thủ chịu trói đi. Triệu Tứ nghe vậy, ngược lại cười. Cổ tay hắn khẽ động, đoàn đao tại thiếu gia trên cổ hoạch xuất ra một đạo vết máu nhàn nhạt. Thúc thủ chịu trói. Sau đó để cho các ngươi đem ta cầm xuống, đưa về thánh viện, thủ thiên đao vạn quả chi hình. Triệu Tứ lắc đầu. Lâm Nhiên, ngươi ta đồng liêu một trận, ngươi hẳn phải biết thủ đoạn của ta. Ta như muốn đi, ngươi mười mấy người này ngăn không được ta. Nhưng ngươi biểu đệ này, coi như chưa hẳn. Lâm Nhiên sau lưng 12 tên đệ kỵ, đồng loạt rút ra bên hông trường đao, lưỡi đao tại dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang. Túc sát chi khí tràn ngập ra. Lâm Nhiên lại giơ tay lên một cái, ngăn lại thủ hạ động tác. Nhìn xem Triệu Tứ, Lâm Nhiên bình tĩnh mở miệng, ngươi đi không được. Triệu Tứ cười nhạo một tiếng, ngươi có thể thử một chút. Ta không phải đang cùng ngươi thương lượng. Lâm Nhiên hướng phía trước đạp một bước. Khâm Thiên giam trong, không chỉ ngươi một kẻ nội gian. Tên của các ngươi đơn, các ngươi phương thức liên lạc, các ngươi tại Bắc Cảnh tất cả bố trí, ta đều biết. Triệu Tứ sắc mặt rốt cục thay đổi. Không có khả năng. Không có cái gì không có khả năng. Ngươi cho rằng ta vì sao muốn tại Bắc Cảnh trì hoãn lâu như vậy? Coi là thật chỉ là vì tìm hắn. Lâm Nhiên chỉ thiếu gia sửng sốt một chút, không phải tới tìm ta. Ta là đang đợi. Chờ các ngươi chính mình, đem cái đuôi đều lộ ra. Triệu Tứ tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Nhìn xem Lâm Nhiên tấm kia không chút biểu tình mặt, thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Từ đầu tới đuôi chính là cùng. Từ hắn nhận được mệnh lệnh, gia nhập Lâm Nhiên tiểu đội trở thành Bắc Cảnh trinh sát bắt đầu, cũng đã bắt đầu cùng. Mà chính mình không phải thợ săn, mà là con mồi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi? Triệu Tứ vẫn là không cam tâm. Lâm Nhiên không tiếp tục giải thích, từ trong ngực lấy ra từng quyển tông, ném xuống đất. Quyển tông quẳng xuống đất, tản ra. Phía trên nhất một tờ, thình lình vẽ lấy Triệu Tứ ảnh chân dung, bên cạnh bút son phê bình chú giải lấy tên của hắn, quê quán, cùng gia nhập Khâm Thiên giám sau, cùng Bắc Cảnh yêu man liên lạc tất cả ghi chép. Thời gian, địa điểm, người liên hệ. Nhất thanh nhị sở. Triệu Tứ con mắt quét qua, thấy rất rõ ràng, hô hấp trở nên dồn dập lên. Phần này quyển tông là thánh viện hồ sơ tuyệt mật, trừ viện giám, không người có thể chọn đọc tài liệu. Lâm Nhiên, hắn làm sao có thể cầm tới? Chương 151, Bất Hủ Văn Thân Thể. Chương 151, Bất Hủ Văn Thân Thể. Hiện tại ngươi còn muốn mang theo ta biểu đệ cùng đi sao? Lâm Nhiên hỏi. Triệu Tứ trầm mặc. Hắn biết mình bại, bị bại rối tinh rối mù. Thật lâu, Triệu Tứ bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười tràn đầy tự rêu cùng điên cuồng. Tốt, tốt một cái Lâm Nhiên, tốt một cái Hạo Nhiên vệ tuần phong sứ. Ta nhận thua. Tiếng nói vừa ra, gác ở thiếu gia trên cổ đòn đao đông nhiên hướng về sau hất lên, hóa thành một đạo hàn quang thẳng đến Lâm Nhiên mặt. Cùng lúc đó, Triệu Tứ dưới chân phát lực, cả người giống như mũi tên hướng về cùng Lâm Nhiên phương hướng ngược nhau nhanh lùi lại mà đi. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần cầm xuống Lâm Nhiên, hắn còn có một chút hy vọng sống. Có thể Lâm Nhiên đã sớm liệu đến hắn động tác. Đối mặt bay tới đòn đao, Lâm Nhiên không tránh không né, chỉ là đưa ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Vừa nhanh vừa mạnh đòn đao liền bị hắn vững vàng giáp tại giữa ngón tay, không núc ních tí nào. Sau lưng 12 tên đề kỵ sớm đã kết thành chiến trận, mấy chuôi trường đao từ bốn phương tám hướng phong kín Triệu Tứ tất cả đường lui. Đao quang giao thoa, dệt thành một tấm thiên la địa võng. Triệu Tứ thân hình tại đao vong bên trong im bặt mà dừng. Trước ngực của hắn, phía sau, phần bụng đồng thời bị ba thanh trường đao xuyên qua, máu tươi quần cuộn chảy ra. Triệu Tứ cúi đầu xuống, nhìn xem xuyên thấu thân thể của mình mũi đao, trên mặt lộ ra một vệt giải thoát cười. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua Lâm Nhiên. Lâm Nhiên, các ngươi cái gì đều không thay đổi được. Nói xong, ngẩng đầu, khí tuyệt bỏ mình. Lâm Nhiên mặt không thay đổi đi lên trước, từ Triệu Tứ trong ngực tìm ra một cái nho nhỏ xương chạm cánh gác. Đây là yêu man dùng cho đưa tin công cụ. Hắn đem xương chạm cánh gác thu hồi, đối với sau lưng để kỵ hạ lệnh, xử lý sạch sẽ. Tuân mệnh. Thiếu gia nhìn trước mắt cái này máu tanh một màn, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, lại cố nén không có phun ra. Dùng hết lực khí toàn thân đi đến Lâm Nhiên bên cạnh, Lâm Nhiên từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một phen thiếu gia, nhìn hắn mặc dù suy yếu, nhưng sinh mệnh an toàn ngược lại là không có vấn đề. Quay đầu phất tay, để sau lưng để kỵ kiểm tra xung quanh, chờ hiện trường chính chỉ còn lại cùng Quyền Ca về sau, lúc này mới lên tiếng nói, Quyền Ca, bí mật trên người của ngươi, hiện tại có thể nói. Thiếu gia nghe vậy, trong đầu hiện lên bảng tướng quân sau cùng gào thét, đầu lúc ấy liền thấp xuống, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, biểu ca, quân phụ, thật sự có phụ thân có thể nhẫn tâm bức bỏ chính mình hái từ sao? Lâm Nhiên nghe vậy, con ngươi đột nhiên co lại. Thanh Hà huyện, Văn Miếu đường phố, Lư gia tiểu viện. Lư Lân mới từ xuống nước cửa hàng giúp xong bận rộn trở về, đang chuẩn bị trở về phòng ôn bài, lại bị viện tử bên trong Thẩm Xuân Phương gọi lại. Lân Ca Nhi, ngươi qua đây một cái. Thẩm Xuân Phương ngồi tại trên băng ghế đá, nhìn xem chính mình đắc ý nhất học sinh, trong lòng tràn đầy cảm khái. Ban đầu ở Liễu phủ Tĩnh Tâm đường tư thuộc bên trong, lẩm bẩm tất cả đều là hạ phẩm duy có đọc sách cao tiểu thư đồng, nhanh như vậy liền trưởng thành. Bây giờ đã là thân có công danh tú tài. Tú tài, nắm giữ không chỉ là công danh, càng là sơ bộ nắm giữ siêu phàm lực lượng bằng chứng. Tài hoa có thể hóa hình, có khả năng viết chiến thi tử, lấy bút là lưỡi lao, giết địch ở vô hình. Mà còn Lư Lân thì càng thêm đặc thù, nắm giữ chiến thi tử số lượng cùng chất lượng cao hơn nhiều bình thường tú tài. Thẩm Xuân Phương nhìn xem Lư Lân, chậm rãi mở miệng, còn nhớ rõ lúc trước, sư phụ hỏi ngươi vì sao đọc sách sao? Ngươi sơ tâm, có thể từng sửa lại. Lư Lân hơi suy tư, liền minh bạch phu tử lời nói bên trong thâm ý đây là lo lắng chính mình đột nhiên thu hoạch được siêu phàm lực lượng, tâm tính bất ổn, khống chế không được cái này vô căn cứ mà đến lực lượng. Trịnh trọng nhẹ gật đầu, trả lời gọn gàng mà linh hoạt, phu tử, mất trí chưa du. Nghe đến câu trả lời này, Thẩm Xuân Phương trên mặt hơi có vẻ vui mừng, thần sắc vẫn như cũ nghiêm túc. Tốt một cái quyết chí thể chưa du. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, cầm mới như cầm lưỡi đao. 3 tuổi đồng tử nắm lưỡi đao, sẽ chỉ cắt tổn thương chính mình ngón tay. Trợ búa mãng phu cầm lưỡi đao, sẽ chỉ lấy mạnh hiếp yếu, thương tới vô tội. Chỉ có chân chính đại tượng, mới có thể để cho sắc bén lưỡi dao hướng chính mình, cạo xương nhập tâm, tạo hình ngọc thô. Ngươi bây giờ chỉ là tú tài, vừa vặn bước vào cánh cửa này. Nếu là tâm tính không thể khống chế cố lực lượng này, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị lực lượng phản vệ bản thân. Thẩm Xuân Phương ngữ khí thay đổi đến nặng nề. Đây vẫn chỉ là tú tài, sơ bộ nắm giữ chiến thi từ lực lượng. Chờ tương lai ngươi thành cử nhân, tiến sĩ, hàn lâm, thậm chí là đại nho cảnh giới, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều đủ để ảnh hưởng quốc vận. Đến mức đại nho bên trên văn tông, càng là có thể thành tựu văn đạo bất hủ thân thể, một lời có thể định tiền hiến, một lời mà quyết thiên hạ hưng vong. Tới lúc đó, càng phải minh bạch hôm nay sư phụ nói tới lý lẽ. Phu tử lời nói xoay chuyển, thở dài. Hiện tại cùng ngươi nói những này, tuy là thời thượng sớm, nhưng ngươi nhất định phải minh bạch, người mới là siêu phàm chủ nhân. Cái này thứ tự tuyệt đối không thể điên đảo. Văn tông, thành tựu bất hủ thân thể. Lư Lân nghe lấy phu tử lời nói, cả người phảng phất bị một đạo kinh lôi bổ trúng. Đoạn thời gian trước tất cả nghi hoặc, tất cả không hiểu, khi nghe đến bất hủ thân thể 4 chữ này về sau, nháy mắt sâu chuỗi. Đại hạ thái tổ thực lục bên trong, thái tổ đang lâm lỗ, khấu vấn chí thánh tiên sư đổi cái kia một đoạn đối thoại, rõ ràng hiện lên ở trong đầu. Thái tổ hỏi gọi, quả nhân nghe thiên mệnh mị thường, duy đức là phụ. Đức không từ lộ ra, nhất định giả dùng văn minh đạo. Nguyện trước sinh du ở thánh môn đình, liệt văn khúc quê quán, có thể ư? Một vị khai quốc đế vương, vì sao cố chấp như thế tại một cái văn vị? Tiên sư ngồi ngay ngắn hạch bò, bất động áo mũ mà đối gọi, quân hỏi không phải là nói. Trời có nhật nguyệt, có sông lớn, người phân quân thần, tạm biệt văn võ. Vương như cầm thương mà kéo dài mực, còn dùng bắt thần tư sớm chiều. Thái tổ theo kiếm gọi, văn võ vốn là một thể, xưa kia xung quanh chế lễ làm vui, không phải là quân vương mà sao? Tiên sư phấn chấn một đáp, xung quanh nhất chính, vô cùng ca. Phu thánh vương thế thiên dân chăn nuôi, làm như thương không che vật, trí cao cho nên không nói, đến rộng cho nên không quan sát. Như khuất phục thiên tâm mà đuổi câu chữ, còn khiến đại nhạc tính toán cắt sỏi, không những không thể, thật là luận bốn. Thái tổ im lặng thật lâu, chợt giải chỗ đeo huyền khuê đưa trên bàn, quả nhân cuối cùng không thể được văn bị a. Tiên sư lấy bút son điểm khuê, chính là than, vương đã đến tiên đạo sắc phong, hà tất càng tìm kiếm nhân gian hàn mặc. Thiên đạo sắc phong, nhân gian hàn mặc, văn đạo bất hủ thân thể. Một cái khiến người dùng mình suy nghĩ, đột nhiên từ Lư Lân đấy lòng xông ra. Thái tổ đế, dục cầu trường sinh. Bắt đầu xuyên, tất cả đều bắt đầu xuyên. Lư Lân rốt cuộc hiểu rõ đoạn đối thoại này chân chính thâm ý, cũng rốt cuộc hiểu rõ thái tổ chân chính khao khát chính là cái gì. Hắn muốn được căn bản không phải cái gì đức không từ lộ ra, nhất định giả dùng văn minh đạo hư danh. Muốn là văn tông vị trí a, muốn được văn đạo bất hủ thân thể, là trường sinh. Chí thánh tiên sư chính là xem thấu thái tổ chân thực ý đồ, cho nên mới sẽ như vậy quyết tuyệt cự tuyệt. Một cái tay cầm thiên hạ quyền hành đế vương, nếu là lại thu được trường sinh bất tử lực lượng, vậy sẽ là bực nào kinh khủng cảnh tượng. Thiên hạ văn dân đem linh thế biến thành người hầu, lại không ngày nổi danh. Đây mới thật sự là loạn bốn. Còn có thái tổ về sau 7 vị tiên đế, bọn họ băng hà thời gian đều quá mức trùng hợp. Thật giống như bọn họ tuổi thọ từ vừa mới bắt đầu liền bị thiết lập tốt đồng dạng. Cái này cùng thái tổ cầu văn vị mà không được, lại có quan hệ gì? Lư Lân cả người đều ngây dại, đám chìm đang suy tư bên trong, liền phu tử phía sau nói cái gì, một cái chữ đều không có nghe bảo. Thẩm Xuân Phương gặp Lư Lân bộ này đờ đẫn dáng dấp, còn tưởng rằng chính mình lời nói vừa rồi nói đến quá nặng, để cái này luôn luôn trầm ổn Lân Ca Nhi trong lúc nhất thời không chịu nổi. Hắn vội vàng chậm lại ngữ điệu, mở miệng an ủi, "Lân Ca Nhi, sư phụ cũng thế." "Phu tử." Thẩm Xuân Phương lời nói còn chưa nói xong, liền bị Lư Lân đột nhiên đánh gãy. Lư Lân ngẩng đầu, yên lặng nhìn xem lão sư của mình, thái tổ hoàng đế. "Thật chết rồi sao?" Thẩm Xuân Phương biểu hiện trên mặt nháy mắt cứng đờ. Miệng mở rộng, toàn thân trên dưới huyết dịch đều giống như bị đông cứng, một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Chương 152, quân phụ quân phụ. Chương 152, quân phụ quân phụ. Kinh đô, hoàng thành dưới chân. Cùng biên quan túc sát khác biệt, dù là yêu man đại quân đã binh phòng trực chỉ, toàn thành giới nghiêm, vẫn như cũng là một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Chỉ là lui tới tuần tra quan sai so ngày xưa nhiều gấp mấy lần, kiểm tra vậy nghiêm rất nhiều. Một cỗ không đang chú ý xe ngựa, xuyên qua trùng điệp cửa ải, cuối cùng đứng tại Chu Tức đại nhai một tòa khí phái phi phạm trước phủ đệ. Lại bộ thượng thư phủ. Thiếu gia rèm xe vén lên, nhìn xem trên đầu cửa 4 chữ lớn, một đường căng cứng tiếng lòng, rốt cục khoan khoái không ít. Chính mình bao lâu chưa từng tới kinh đô. Lần trước đến, gia gia còn không phải Liễu Các lão, chính mình cũng không phải lương beo mấy trăm ngàn oan hồn bí mật chó nhà có tang. Đến nhà. Rốt cục đến nhà. Thiếu gia thở ra một hơi thật dài, cùng biểu ca Lâm Nhiên cùng nhau xuống xe, đi vào trước cửa phủ. Phong gác cổng quản gia tiến lên một bước, ngăn cản đường đi, thái độ cung kính, hai vị có gì muốn làm? Lao gia chưa hạ triều, nếu có chuyện quan trọng, có thể lưu lại bài thiếp. Thiếu gia nhìn đối phương, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Ta là Liễu Quyền. Phong gác cổng quản gia nghe vậy nao nao, nhìn từ trên xuống dưới cái này phong trần mệt mỏi, trên mặt tiểu thụy người trẻ tuổi. Liễu Quyền? Cái gì Liễu Quyền? Chẳng lẽ lại là lão gia thân thích? Không đợi hắn hỏi, một bên Lâm Nhiên từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, ở trước mặt hắn nhoáng một cái. Lệnh bài toàn thân huyền hắc, bên trên khắc thánh viện hạo nhiên 4 chữ. Không biết thiếu gia nhà mình, tổng nhận biết cái này đi. Quản gia nghe chút thiếu gia 2 chữ, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, lại nhìn về phía thiếu gia lúc, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng cuồng hỉ. Nhỏ, "Tiểu thiếu gia, ngài trở về." Nói xong, quay người đối với sau lưng một cái hạ nhân gấp giọng phân phó, "Nhanh, nhanh đi cửa cung chờ lấy." Lao ra một chút hướng, liền nói tiểu thiếu gia trở về. Không đến một khắc đồng hồ, một trận gấp rút tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, một đạo thân mang phi sắc quan bảo liễu cùng, cơ hồ là chạy vào. Tiến chính sảnh, liếc mắt liền thấy được trong sảnh thiếu gia. Cứ việc khuôn mặt gầy gò, tràn đầy mỏi mệt, nhưng ít ra không có cụt tay cụt chân. Liễu cùng thân thể lung lay một chút, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Quyền Ca Nhi thiếu gia vừa nhìn thấy Liễu cùng tóc mai trắng đoán, một mặt dáng vẻ mệt mỏi, vậy triệt để không kiềm được. Đoạn đường này đi tới tất cả bị khuất, sợ hãi, bi phẫn, khi nhìn đến gia gia giờ khắc này, triệt để vỡ đê. Gia gia, Liễu cùng bước nhanh về phía trước, một tay lấy thiếu gia đỡ dậy, một đôi lão thủ ở trên người hắn tỉ mỉ lục lọi, sợ hắn thiếu cái nào khối thịt. Trở về liền tốt, trở về liền tốt ra. Ngắn ngủi kích động qua đi, Liễu cùng khôi phục triều đỉnh trọng thần bản sắc, lôi kéo thiếu gia ngồi xuống, trầm giọng hỏi, đoạn đường này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thiếu gia vô ý thức nhìn thoáng qua bốn phía đứng hầu hạ nhân. Liễu cùng trong nháy mắt hiểu ý, hắn phất phất tay, lui tả hữu, tất cả lui ra. Không có ta phân phó, bất luận kẻ nào không được đến gần chính sảnh nửa bước. Là, bọn hạ nhân nối đuôi nhau mà ra, cửa phòng đóng lại. Lớn như vậy chính sảnh, chỉ còn lại có tổ tôn hai người cùng Lâm Nhiên. Thiếu gia thoáng bình phục tâm tình kích động, lúc này mới đem bảng thịnh tướng quân sau cùng nhắc nhở, mỗi chữ mỗi câu, từ đầu chí cuối nói ra. Chưa hề nói tình hình chiến đấu như thế nào thảm liệt, chưa hề nói chính mình đoạn đường này cựu tử nhất sinh. Chỉ nói bảng tướng quân sau cùng suy đoán. Ra ra, bảng tướng quân nói trấn Bắc thành mở rộng cửa thành, cùng yêu man quyết tử, vâng là thánh thượng tự tay ban bố mật chiếu. Bảng tướng quân cuối cùng hỏi ta, người đọc sách chúng quân, nhưng nếu là quân phụ tự tay đem con dân của mình đẩy vào vực sâu, chúng ta chung đến cùng là cái gì? Thoại âm rơi xuống, toàn bộ chính sảnh yên tĩnh như chết. Liêu cùng bưng chén trà tay, đứng tại giữa không trung, không lúc đích. Hắn cứ như vậy ngồi, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Hồi lâu, hay là Lâm Nhiên phá vỡ trầm mặc. Liêu các lão, bảng tướng quân lời ấy, tin được không? Thân là Hạo Nhiên vệ đề kỵ, vốn không nên chất vấn một vị vì nước hy sinh tướng quân. Có thể Quyền Ca Nhi vừa rồi lời nói kia nội dung, thực sự quá mức nghe rợn cả người. Dù là Lâm Nhiên lần thứ hai nghe được, cũng cảm thấy khó có thể tin, hiếm thấy trên đời. Lật khắp sách sử vậy tìm không thấy loại tình huống này. Quân vương cấu kết yêu man, đưa mấy trăm ngàn bách tính vào tử địa. Cái này cùng bệ hạ cớ gì phản quốc có cái gì khác biệt? Liêu cũng trầm mặc như trước. Trong đầu phi tốc hiện lên gần đoạn thời gian đến nay, trên triều đình phát sinh từng màn. Trấn Bắc thành phá tin tức truyền đến, Chiêu Ninh đế dưới sự tức giận, đương đình lập thệ, muốn cùng kinh đô cộng tồn vong, phần kia quyết tuyệt, không giống giả mạo. Còn có yến cư khác thường, còn có những cái kia trên triều đình, không ngừng vì nghị hòa buôn tẩu thần tử. Từng cái nhìn như không liên hệ chút nào đoạn ngắn, giờ phút này bị Quyền Ca Nhi mang tới suy đoán sâu chui đứng lên, tạo thành một bức làm cho người dùng mình tranh cảnh. Dù là ở quan trường chìm nổi cả một đời, thường thấy sóng gió liễu cùng, đều cảm thấy tay chân phát lạnh. Thiếu gia nhìn xem gia gia âm tình bất định sắc mặt, trong lồng ngực đọng lại bi phẫn lửa giận cũng không nén được nữa. Đống nhiên đứng người lên, hai mắt đỏ bừng, gia gia, bàng tướng quân không biết cả ta. Trấn Bắc thành mấy trăm ngàn bách tính, cứ như vậy không có. Thành phá đi lúc, khắp nơi trên đất kêu rên, máu chảy thành sông. Ta tận mắt thấy, những cái kia yêu man xông vào trong thành, gặp người liền giết, liền trong tá lót hải nhi đều không buông tha. Cái này chẳng lẽ đều là giả sao? Thiếu gia thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nói xong lời cuối cùng, đã là gào thét, bàng tướng quân để cho ta đem tin tức này mang cho ngươi. Gia gia, ngươi nói, đây rốt cuộc là không phải thật sự? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Cùng, hy vọng nhiều gia gia nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là hiểu lầm, là bảng tướng quân đoán sai. Liễu Cùng ngẩng đầu, thanh âm cũng nghe không ra hỉ nộ. Quyền Ca Nhi, ngươi mệt mỏi, từ hôm nay trở đi, ngươi chỗ nào cũng không cho đi, liền đợi trong phủ, hảo hảo tĩnh dưỡng. Hôm nay ngươi nói những lời này, ra cánh cửa này, ai cũng không cho phép nhắc lại, một chữ đều không được. Quên mất Trấn Bắc thành, quên mất bản thịnh, quên mất tất cả mọi thứ. Gia gia, thiếu gia không dám tin nhìn xem Liễu Cùng. Chính mình cựu tử nhất sinh mang về tin tức, đổi lấy chính là một câu quên nó. Đi nghỉ ngơi đi. Thiếu gia đứng tại chỗ, không hề động, thậm chí còn tận lực đứng thẳng lên sống lưng, cứ như vậy quật cường nhìn xem Liễu Cùng. Trong chính sảnh bầu không khí lần nữa ngưng kết. Tổ tôn hai người cứ như vậy rằng có lấy. Liễu Cùng nhìn xem Quyền Ca Nhi tràn đầy bất khuất con mắt, trong lòng thở dài một tiếng. Hai tử, trung quy là trưởng thành. Vậy chính là bởi vì trưởng thành, mới càng không thể để hắn quấn vào trận này ngập trời trong vòng xoáy. Hắn không tiếp tục để ý Quyền Ca Nhi, quay đầu nhìn về hướng Lâm Nhiên. Lâm lão gần đây thân thể còn cứng rắn. Lâm Nhiên tiến lên một bước, cung kính trả lời, đa tạ Liêu các lão lo lắng. Gia gia của ta thể cốt còn rất cường tráng, mấy ngày trước đây còn đi Tây Sơn phi ngựa, chỉ là thường xuyên lẩm bẩm ngài. Gia gia thường xuyên treo ở bên miệng nói, ta Lâm gia nữ nhi, gả đến tốt nhất, thuộc về cô ta. Có thể cùng Liêu các lão kết làm quan hệ thông gia, là ta Lâm gia đã tu luyện mấy đời phúc phận. Liêu các lão mới mở miệng, Lâm Nhiên liền hiểu ý tứ. Hai nhà là quan hệ thông gia, có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục. Liêu cùng nghe vậy, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn muốn, chính là câu nói này. Nói đến, lão phu cũng đã lâu không có gặp Lâm lão. Trong khoảng thời gian này, là nên dành thời gian đi bái kiến lão nhân gia ông ta. Lâm Nhiên lập tức nói tiếp, Lâm phủ trên dưới, tùy thời chúc mừng Liêu các lão. Liêu cùng nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía thiếu gia, ngựa khí không có trước đó như vậy cường ngạnh. Quyền Ca Nhi, ngươi trước cùng ngươi biểu ca xuống dưới nghỉ ngơi, đổi thân sạch sẽ y phục, ăn một chút gì. Gia gia còn có chút công văn phải xử lý. Lần này, thiếu gia không tiếp tục kiên trì. Đối với Liêu Củng, thật sâu bái chào. Tôn Nhi cáo lui. Lâm Nhiên vậy đi theo thi lễ một cái, cùng thiếu gia cùng một chỗ thối lui ra khỏi chính sảnh. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Liêu Củng trên mặt đột nhiên ngưng trọng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi. Quân phụ tự tay đem con dân của mình đẩy vào vực sâu. Chúng ta chung đến cùng là cái gì? Thật lâu. Liêu Củng mở mắt ra, trong mắt đã là một mảnh thanh minh. Hắn đối với không có một hai đại sảnh, thấp giọng tự nói, chung là thiên hạ này, là cái này và dân, không phải một người một họ. Chương 153, năm nào ta nếu vì thanh đế chương 153, năm nào ta nếu vì thanh đế cùng lúc đó Thanh Hà huyện, Văn Miếu đường phố, Lư gia tiểu viện. Thái tổ hoàng đế, thật chết rồi sao? Lư Lân hỏi ra câu nói này về sau, liền đứng bình tĩnh, chờ đợi đáp án. Thẩm Xuân Phương biểu lộ nháy mắt cứng đờ. Lân Ca Nhi làm sao dám? Làm sao dám hỏi ra loại lời này? Lại là làm sao sẽ nghĩ đến loại này sự tình? Không được, không thể lại để cho Lân Ca Nhi đào sâu đi xuống. Thẩm Xuân Phương đông nhiên quay đầu, lần đầu tiên hướng Lư Lân phát động hỏa, đồ hỗn trướng. Ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì? Như thế đại nghịch bất đạo chi ngôn, cũng là ngươi một cái tú tài có thể vọng thương nghị. Sách thánh hiền đều đọc đến cho trong bụng đi sao? Thẩm Xuân Phương nghiêm nghị quát lớn, ngày bình thường nửa câu lời nói nặng không nỡ nói với Lư Lân, giờ phút này giận tím mặt. Lư Lân không có tranh luận, tiên tính mà nhìn xem phu tử. Xem ra chính mình suy đoán cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Phu tử như vậy thất thố, đã để Lư Lân được đến đáp án. Thẩm Xuân Phương lồng ngực kịch liệt chập trùng, nhìn trước mắt Lân Ca Nhi bình tĩnh dáng dấp, sợ hãi trong lòng càng lớn. Đứa nhỏ này, quá thông minh. Thông minh đến, chỉ là từ chính mình vài câu liên quan tới Văn Tông cảm khái cùng việc của mình phía sau phản ứng bên trong liền có thể nhìn thấy đại bí thư. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Đây chính là đủ để đưa tới họa diệt môn tội lớn ngập trời. Kể từ hôm nay, cấm túc một tuần, không cho phép bước ra cửa phòng một bước. Thẩm Xuân Phương phất tay áo quay người, đưa lưng về phía Lư Lân. Đem ngươi đã học qua sách thánh hiển, từ đầu tới đuôi, cho ta chép 100 lần. Lúc nào suy nghĩ minh bạch chính mình sai ở nơi nào, lúc nào lại đi ra. Nói xong, liền không tiếp tục để ý Lư Lân, trực tiếp đi trở về gian phòng của mình, nặng nề mà đóng cửa lại. Lư Lân đứng tại chỗ, đối với lão sư cửa phòng đóng chặt, cung cung kính kính thi lễ một cái. Sau đó, quay người trở về phòng của mình. Mấy ngày kế tiếp, Lư gia tiểu viện bầu không khí thay đổi đến có chút cổ quái. Lư Lân thật liền không có đi ra cửa phòng, mỗi ngày ba bữa cơm đều từ Lý thị đưa đến cửa ra vào. Lý thị hỏi qua Thẩm Xuân Vương, phu tử chỉ nói là Lân Ca Nhi đột nhiên được công danh, tâm tính táo bạo, cần tính tâm đọc sách, ma luyện tâm tính. Lý thị mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng đối phu tử lời nói từ trước đến nay là tin phục, liền cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là mỗi ngày biến đổi hoa văn cho Lân Ca Nhi làm thức ăn ngon. Thẩm Xuân Vương mấy ngày nay nhưng là ăn ngủ không yên. Tự giam mình ở trong phòng, lúc thì giã bước, lúc thì ngồi bất động, lông mày liền không có giãn ra qua. Thẩm Xuân Vương rất rõ ràng, chính mình ngày đó phản ứng, không những không thể bỏ đi Lư Lân suy nghĩ, ngược lại xác nhận suy đoán của hắn. Chuyện này, liên lụy quá lớn, hoàn toàn không phải Lân Ca Nhi hiện tại có thể liên quan đến. Liên tại Thẩm Xuân Vương mặt ủ mày trao thời khắc, Liêu cùng một phong thư lặng yên mà tới. Tin đại khái nội dung là báo cho Quyền Ca an toàn thông tin, chỉ là nhận chút kinh hãi, Lưu Quyền Ca tại kinh đô hảo hảo tu dưỡng. Biết được Quyền Ca an toàn không ngại, Thẩm Xuân Vương cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng làm tiếp tục nhìn xuống lúc, lông mày lại lần nữa nhíu chặt. Liêu cùng ở trong thư, mời hắn hỗ trợ liên hệ sư huynh Vương Tấn. Hồi tưởng xưa kia cùng huynh ngang nhau du học, nếm mỉm cười nói chôn xương không cần quê cha đất tổ. Kim Sơn sông thưa thớt, lại một câu thành sấm. Chúng ta tàn khu đã ham vững lầy, chỉ trông mong huynh nhanh liên kết vương phu. Thẩm Xuân Vương ánh mắt tại cái này đoạn nội dung bên trên dừng lại một hồi lâu. Hắn cùng Liêu cùng tương giao mấy chục năm, hiểu rất rõ chính mình lão hữu tính khí. Một đầu bướng bình lưu, nhận lý lẽ cứng nhắc. Nếu không phải gặp vạn phần khó giải quyết, thậm chí liên quan đến sinh tử tồn vong đại sự, tuyệt không có khả năng mở miệng cầu người. Huống chi, cầu vẫn là chính mình sư mình, ngăn cách như vậy một mối liên hệ. Kinh đô, đến cùng phát sinh cái gì? Thẩm Xuân Vương đè xuống bất an trong lòng, ánh mắt rơi vào giấy viết thư cuối cùng một đoạn. Lân Ca Nhi thiên tư chắc tuyệt, nhưng thiếu niên máu nóng, gần nghe đại hạ chư phủ có thánh viện học sinh nói thoải mái chiến cùng kế sách, cùng luôn mục trực, đã phạm vào kỵ vi. Bây giờ yêm đảng bệnh thai tại Văn Hoa điện bên ngoài, Thanh Lưu quân tử sớm tối bỏ tù người chúng, người này như cuốn bảo, sợ là người khác giao tớt. Dừng báng chi bằng tự học. Nguyễn Minh Hiểu lấy lợi hại, phủ nho nói xuông, không đủ chừng lê dân, dấu tài mới có thể trở thiên thời. Tin cuối cùng là tám chữ. Nguyễn Minh Nghiêm của người này, loạn thế đọc sách mới là từ bi. Thẩm Xuân Vương cầm tin, tức giận đến tay đều có chút phát run. Lao thất phu này, nói không tỉ mỉ, trong thư cái gì cũng không chịu nói rõ. Có thể hắn đồng dạng rõ ràng, càng là như vậy, nói rõ kinh đô thế cục càng là hung hiểm. Liên thư cũng không dám viết quá mức minh bạch. Thẩm Xuân Vương lặp đi lặp lại nhìn xem cuối cùng đoạn kia lời nói, từng chữ ngay. Vì sao muốn đặc biệt tăng thêm một đoạn này nhắc nhở? Thiếu niên máu nóng, nói thoải mái chứ cùng, cùng luôn mục trực, dừng báng chi bằng tự học, dấu tài, loạn thế đọc sách mới là từ bi. Từng cái từ tại trong đầu hắn xoay quanh. Đột nhiên, vài ngày trước Lư Lân hỏi ra vấn đề kia, lại lần nữa hiện lên trong đầu hắn. Thái tổ hoàng đế, thật chết rồi sao? Thẩm Xuân Phương thân thể chấn động mạnh một cái. Liêu cùng phong thư này, không chỉ là báo bình an thư nhà, càng là cảnh cáo tin a. Một phong đặc biệt nhằm vào Lân Ca Nhi cảnh cáo tin. Lân Ca Nhi suy đoán, không phải không có lửa thì sao có khói. Liêu cùng tại kinh đô, tất nhiên là phát giác cái gì, mới sẽ như vậy đặc biệt viết xuống đoạn này lời nói. Không phải đang nhắc nhở chính mình dạy dỗ học sinh. mà là tại cảnh cáo chính mình, để Lân Ca Nhi hàng vạn hàng nghìn không muốn tham dự trong đó. Trong tay giấy viết thư hình như nặng hơn ngàn cân. Thẩm Xuân Phương chậm rãi nhắm mắt lại, lòng tràn đầy đắng chát. Vốn cho rằng bằng vào Lân Ca Nhi thiên tư tài hoa, bước vào khoa cử, sau này vào triều làm quan, vợ con hưởng đặc quyền, làm dạng dỡ tổ tông không phải việc khó. Lại quên, thế đạo này từ trước đến nay liền không phải là thanh bình thế giới, mà là ăn người vũng bùn. Một tuần cấm túc kỳ đầy, Lư Lân đẩy ra cửa phòng, lâu ngày không gặp nhìn thấy ánh mặt trời. Trong viện, Thẩm Xuân Phương đứng chắp tay, nghe đến mở cửa động tĩnh, cũng không quay đầu. Lư Lân đi đến viện tử trung ương, tại khoảng cách phu tử ba bước địa phương xa đứng vững. Rất lâu, Thẩm Xuân Phương mới chậm rãi xoay người. Biết sai lầm rồi sao? Lư Lân ngẩng đầu, nhìn thẳng lão sư của mình, âm thanh trầm tĩnh, nhưng cũng bằng thẳng. Học sinh minh bạch. Minh bạch cái gì? Minh bạch phu tử là tại bảo vệ ta. Thẩm Xuân Phương lông mày có chút ngày dự. Học sinh niên thiếu khí thịnh, không biết sâu cạn, suýt nữa ngộ nhập hiểm địa. Triều đình sự tình, xa không phải sách vở bên trong viết đơn giản như vậy. Đao quang kiếm ảnh, thường thường giết người không thấy máu. Học sinh lúc này, tích lũy không đủ, căn cơ bất ổn, tùy tiện tiến vào, sẽ chỉ bị người coi là quân cờ, dùng qua chính là vứt bỏ. Nói đến đây, Lư Lân dừng lại một chút, đối với Thẩm Xuân Phương, sâu sắc vái chào. Bất quá còn có một câu giấu ở trong lòng, không có nói ra miệng. Năm đó ta nếu là thanh đế. Tiếng nói vừa ra, Lư Lân duy trì lấy không người tư thế, không lúc đích. Thẩm Xuân Phương nhìn xem không người không lên Lân Ca Nhi, trong lòng cảm khái. Ngắn ngủi 7 ngày, Lân Ca Nhi suy nghĩ minh bạch. Không những suy nghĩ minh bạch, còn nghĩ đến như vậy thấu triệt. Biết mình bây giờ nhỏ yếu, cũng biết giấu tài đạo lý. Càng quan trọng hơn là, không có dập tắt trong lòng đoàn kia hỏa. Chỉ là đưa nó chôn đến càng sâu chờ đợi một ngày kia, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Bực này tâm tính, bực này ngộ tính. Thẩm Xuân Phương trong lồng ngực không phải là một cỗ khí chặn lại 7 ngày, giờ phút này cuối cùng nó ra, hóa thành thở dài một tiếng. Đứng lên đi. Người chép sách đâu? Lư Lân ngồi dậy, quay người trở về nhà, không bao lâu, liền nâng một chồng thật dày giấy tuyên đi ra, hai tay đưa tới Thẩm Xuân Phương trước mặt. Phu tử, đều ở nơi này. Thẩm Xuân Phương tiếp nhận, tùy ý mở ra. Mỗi một tấm trên giấy đều viết đầy tinh tế cực nhỏ chữ khải nhỏ viết tay, bút tích trầm ổn, màu mực đều, lại không nửa điểm mới được công danh lúc táo bạo chi khí. Chữ của ngươi, tiến tính lại. Thẩm Xuân Phương một lần nữa nhìn hướng Lư Lân, ánh mắt ôn hòa, thi hương sắp đến, chớ có lại nghĩ những cái kia hư vô mở mịt sự tình. Ngươi trên trường, tại trường thi bên trên, chỉ có đứng đến càng cao, mới có tư cách đi nhìn càng xa phong cảnh, đi làm chuyện ngươi muốn làm. Học sinh ghi nhớ. Lư Lân lại lần nữa chắp tay. Thẩm Xuân Phương nhẹ gật đầu, quay người trở về gian phòng của mình. Viện tử bên trong liền chỉ còn lại Lư Lân một người. Chương 154, loạn thế đọc sách, mới là từ bi chương 154, loạn thế đọc sách, mới là từ bi gặp trong viện chỉ còn Lư Lân một người. Lý Thị cái này mới dám từ trong nhà đi ra, sau lưng còn đi theo ngó giáo giác tiểu thạch đầu. Lý Thị bước nhanh đi đến Lư Lân bên cạnh, "Lân Ca Nhi, ngươi đến cùng làm sao chọc phu tử nổi giận như vậy? Mặc dù không biết là vì sao, nhưng phu tử nhất định là vì ngươi tốt. Ngươi cũng không thể ghi hận phu tử a." Lý Thị là thật sợ nhi tử mình để tâm vào chuyện của bạn. Dù sao cũng là mới vừa thi đậu tú tài người trẻ tuổi, chính là tâm cao khí ngạo thời điểm, bị phu tử như thế mắng một trận, còn đóng 7 ngày, trong lòng có thể không có điểm bị khuất. Ngươi cấm túc những ngày gần đây, phu tử cũng là ăn không ngon ngủ không ngon, ta nhiều lần nửa đêm đều nhìn thấy hắn trong phòng đèn vẫn sáng, than thở. Lư Lân nghe lời mẫu thân cảm giảm lại ngại lời nói, trong lòng ấm áp. Còn chưa mở miệng, một bên tiểu thạch đầu giật giật góc áo của hắn, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang an ủi, "Ca ca, ta cũng bị phu tử đánh qua trong lòng bàn tay đâu, ta đều không có khóc, ngươi cũng không thể khóc nha." Lư Lân nghe vậy lắc đầu bật cười, đưa tay vuốt vuốt tiểu thạch đầu đầu. Quay đầu nhìn hướng Lý Thị, mang trên mặt trấn an cười, "Nương, ngươi nghĩ gì thế? Phu tử là vì ta tốt, ta làm sao sẽ ghi hận?" Lại cúi đầu đối tiểu thạch đầu chớp mắt vài cái, trêu chọc nói, "Ngươi làm rất đúng, nhà chúng ta nữ hài tử sao có thể tùy tiện khóc? Ngươi thật tốt ăn cơm, thật tốt rèn luyện thân thể, về sau tìm cơ hội đánh lại." "A." Tiểu thạch đầu ánh mắt sáng lên, đâu có chút chuyển bất quá đến rồi. Lý Thị nghe xong lời này, lông mày dựng thẳng, một bàn tay đập vào Lư Lân trên lưng. "Nói hiệu nói vượn thứ gì? Sao có thể như thế dạy ngươi muội muội? Muội muội ngươi toàn cơ bắp, nàng nếu là thật nghe lọt được làm sao bây giờ? Còn đánh lại, phản ngươi." Lư Lân vừa mới chuẩn bị lại nói vài câu, trêu chọc nhà mình lão nương cùng muội muội, lời đến quẹ miệng, lại bỗng nhiên dừng lại. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ngẩng đầu nhìn lên, Trịnh Linh từ trong nhà đi ra. Hai người ánh mắt tại trên không giao hội. Lý Thị hoàn toàn không có phát giác được trong viện bầu không khí biến hóa vi diệu, vừa nhìn thấy Trịnh Linh, trên mặt mang cười. "Ôi, khó được a, chính nha đầu hôm nay cam lòng ra cửa. Vừa bạn, cũng tiết kiệm ta đi gọi ngươi. Hôm nay Lân Ca Nhi cuối cùng có thể ra cửa, ta suy nghĩ đi mua một ít thức ăn ngon, chúng ta buổi tối ăn bữa ngon, thật tốt ăn mừng một trận." Trịnh Linh nghe vậy, liếc Lư Lân một cái, nhàn nhạt mở miệng, "Đây chính là đuổi kịp chuyện tốt, là nên chúc mừng." Dừng một chút, cất bước đi đến Lư Lân trước mặt, hai tay chắp sau lưng, một bộ như ông cụ non rằng rớp. "Đều người lớn như vậy, còn chọc phu tử sinh khí. Không phải liền là thi đậu cái tú tài nha, liền không biết trời cao đất rộng. Cái này nếu để cho ngươi thi đậu chẳng nguyên, thì còn đến đâu?" Lư Lân nhíu mày, không có trả lời. Lư Lân trầm mặc, ngược lại làm cho Trịnh Linh chuẩn bị xong một bụng lời nói không có đất dụng võ, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Tiểu thạch đầu cũng mặc kệ những này, vừa nghe đến ăn ngon, lập tức nhảy cẫng hoan hô, ôm Lý Thị bắp đùi tê, "Nương, ta muốn ăn bánh quế, ta còn muốn ăn thịt vịt nướng, còn muốn ăn kẹo hồ lô." Lý Thị túi đầu nhìn xem nhà mình nữ nhi tròn vo khuôn mặt, lông mày lại lần nữa dựng thẳng. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn. Ngươi xem một chút ngươi đều nhanh mập thành cái cậu, còn ăn. Hoa. Tiểu Thạch đầu nghe vậy, mập mạp khuôn mặt nhỏ một cái liền sụp đổ, lúc ấy liền khóc thành tiếng. Cấm túc giải trừ về sau, Lư gia tiểu viện lại khôi phục ngày xưa tức giận. Lý Thị càng là cả ngày vui vẻ ra mặt, đổi lấy hoa văn làm các loại ăn ngon. Lư Hậu cũng thường xuyên từ trong cửa hàng mang về chút mới mẹ ăn uống, nhìn xem nhi tử, miệng niết đến liền không có khép lại qua. Lư Lân thì khôi phục mỗi ngày ôn bài, luyện chữ, thỉnh thoảng đi cửa hàng giúp đỡ chút sinh hoạt tiết tấu. Ngày hôm đó buổi chiều, hắn ngay tại trong phòng nghiên cứu kinh điển, Lý Thị đẩy cửa đi đến. Lân ca nhi, có thư của ngươi. Lư Lân để sách xuống cuốn, tiếp nhận phong thư. Phong thư bên trên chữ viết thanh tú có lực, là hoàng quan gửi đến. Mở rộng giấy viết thư, Lư Lân tinh tế đọc. Tin mở đầu là bình thường chào hỏi lời nói. Sau đó, hoàng quan kỹ càng hồi báo Tự Cường xã gần đây phát triển. Từ ngày đó tại nửa mẫu vườn lập xã về sau, xã đoàn thanh danh liền tại Lâm An phụ tân tấn sinh viên bên trong truyền ra. Không ít cùng chung chí hướng học sinh nhà nghèo mộ danh mà đến, muốn gia nhập. Hoàng quan là người trầm ổn, cũng không vội vã mở rộng, mà là dựa theo lúc trước quyết định chương trình, đối thân thỉnh người từng cái tiến hành kiểm tra, lựa chọn phẩm tính đoan chính, học vấn vững chắc người, thu nạp hơn 10 người. Bây giờ, Tự Cường xã đã có gần 100 người quy mô, nghiễm nhiên thành Giang Nam đạo người đọc sách bên trong một chi không thể coi thường đoàn thể. Trong thư, hoàng quan còn đề cập, lần tiếp theo văn hội định tại sau 7 ngày, địa điểm còn tại nửa mẫu vườn, hy vọng Lư Lân đến lúc đó tham gia. Nhìn thấy nơi này, Lư Lân trên mặt lộ ra tiêu ý có hoàng quan bực này chứng trạng người chủ trì tục vụ, Tự Cường xã phát triển, so với mình dự đoán còn muốn thuận lợi. Nhưng mà, khi thấy tin cuối cùng một đoạn lúc, Lư Lân nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại. Hoàng quan tại cuối thư nâng một việc. Một cuộc phát sinh ở Hồ Quảng hành tỉnh sự tỉnh. Gần nghe Hồ Quảng Vũ sư phụ, có tân khoa sinh viên hơn 10 người, bắt trước cổ nhân liên hợp luật chính, tại tiểu lâu bên trên, nói thoải mái chiến cùng kế sách, nôn từ kịch liệt, đau trần một bên sự tỉnh tệ, chủ trương gắng sức thực hiện cùng yêu man quyết một trận tử chiến. Tình cảm đáng khen, đi. Lại căn rỡ. Tục truyền, màn đêm buông xuống liền có quan phụ sai dịch tới cửa, lấy yêu nôn hoặc chúng, chỉ trích triều chính tội danh, sẽ vì bài ba người bỏ tù. Những người còn lại đều bị cách đi công danh, vậy trách nhiệm 20, đuổi về nguyên quán. Trên tờ giấy chữ, phản phất mang theo một luồng hơi lạnh. Lư Lân ánh mắt tại cách đi công danh bỏ tù mấy chữ này bên trên thoáng lưu lại. Mười mấy cái vừa vặn tên đề bảng vàng, tiền đồ sán lạn người trẻ tuổi, cũng bởi vì vài câu nhiệt huyết chi ngôn, qua trong giây lát, liền bị đánh rất bụi bặm. Đây chính là phu tử trong miệng giết người không thấy máu đao quang kiếm ảnh. Cũng là phu tử dặn dò qua cùng ngôn mục trực, đã phạm vào kỵ hủy chân thực khắc họa. Một trang nhìn không thấy phong bạo, tại đại hạ trên quan trường ấp ủ mà không biết sâu cạn, một đầu sông tới người đọc sách, liền một đóa bọt nước đều lật không nổi đến, liền sẽ bị xoắn đến thịt nát xương tan. Lư Lân chậm rãi đem giấy viết thư gấp kỹ, nạp lại hồi âm phòng. Đi tới trước cửa sổ, nhìn xem ngoài viện văn miếu trên đường lui tới người đi đường, nghe lấy hàng xóm láng giềng tiếng cười nói, một mảnh an lành an bình. Có thể tại cái này phần an bình phía dưới, lại là cỡ nào sóng lớn mãnh liệt. Loạn thế đọc sách, mới là từ bi. Thi hương, thi hương. Đây mới là chính mình trước mắt, duy nhất nên đi đường. Chương 155, sông quyết ngàn dặm, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Chương 155, sông quyết ngàn dặm, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Sáng sớm hôm sau, sắc trời không rõ. Trong viện, Lư Lân đã đổi lại một thân mới tinh màu trảm trường sam, trên lưng sớm đã thu thập xong bọc hành lý. Cái này thân bộ đồ mới là Lý Thị biết được hắn muốn đi Lâm An phủ đi văn hội, ngao hai đêm chế tạo gấp gáp đi ra. Đường may tinh mịn, vật liệu phẳng, mặc lên người, nổi bật lên Lư Lân càng thêm tinh thần. Lý Thị kiên trì muốn nhi tử ăn mặc thể diện một chút. Đều là tú tài lão gia, đi ra bên ngoài, không thể để người khác xem nhẹ đi. Giờ phút này, Lý Thị viền mắt đỏ lên, tiến lên tỉ mỉ thay Lư Lân sửa sang lấy cổ áo cùng ống tay áo, trong miệng càng giảm lại nhả nhở kỹ. Đi sớm về sớm, trên đường chú ý an toàn. Ngươi phu tử trước đó vài ngày phạt ngươi, chính là sợ ngươi được công danh liền phập phồng không yên, tại bên ngoài gây chuyện thị phi. Phu tử lời nói, ngươi nhưng phải mỗi chữ mỗi câu đều ghi tạc trong lòng, tuyệt đối đừng làm náo động, càng chớ chọc họa. Còn có, trong bọc này bạc ngươi thả cẩn thận. Lý Thị vỗ vỗ Lư Lân bọc hành lý, thấp giọng mở miệng nói, nương cho ngươi nhét vào 120 lượng, đều là chỉnh. Nhà chúng ta hiện tại không thiếu ăn mặc, ngươi cùng những cái kia đồng môn bạn tốt kết giao, không thể giả chiếm nhân gia tiện nghi, đến lượt ngươi tốn tiền thời điểm, liền phải chủ động trả tiền, đừng để người cảm thấy chúng ta không phong khoáng. Tại bên ngoài, ân tình so bạc trọng yếu, biết hay không? Lư Lân đứng một cách tiến tĩnh, tùy ý mâu thân trên người mình đánh tới vô tới, mang trên mặt nụ cười ôn hòa. Nương, ta nhớ kỹ. Ngươi ghi nhớ cái gì? Lý Thị lườm hắn một cái, lại giúp hắn đem bọc hành lý dây lưng nắm thật chặt. Ngươi đứa nhỏ này, từ nhỏ đã có chủ ý, ta cùng cha ngươi cũng không quản được ngươi. Nhưng bên ngoài, lòng người khó dò, ngươi mọi thứ lưu thêm cái tâm nhãn, tổng không sai. Đúng lúc này, trong phòng màn cửa vẩy một cái, đỉnh lấy một đầu loạn lông tiểu thạch đầu đuốt mắt đi ra. Nàng liếc mắt liền thấy được chuẩn bị ra ngoài Lư Lân, buồn ngủ lập tức đi một nửa. Tiểu nha đầu bước nhanh chạy tới, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem Lư Lân, từ trong lồng ngực của mình móc ra một khối dùng giấy dầu bọc lại đồ vật, đưa tới. "Ca ca, cái này cho ngươi." Lư Lân nhận lấy, mở ra xem, là một khối kẹo mặt nhà, mặt trên còn có cái chỗ hồng. Lư Lân trong lòng ấm áp, cười sờ lên tiểu thạch đầu. "Tốt, ta nhận. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà nghe lời của mẹ, ăn nhiều một chút, thật tốt lớn thân thể." Nói xong, Lư Lân ngửa tay, nhịn không được, đưa tay liền tại tiểu thạch đầu bụ bấm mặt béo bên trên nhẹ nhàng bấm một cái. "Nữ hài ra ra, mập điểm mới đáng yêu." "Ngươi..." Tiểu Thạch Đầu bị Lư Lân bóp đến đau nhức, nháy mắt nâng lên quai hàm, thở phì phò nhìn hắn chằm chằm, đưa ra tay nhỏ liền muốn mới vừa cho ra kẹo mạch nha cướp về. Còn cho ta, không cho ngươi ăn. Lý Thị thấy thế, điểm này ly biệt thương cảm lập tức tiêu tán, tức giận mở miệng. Còn ăn? Ngươi xem một chút ngươi đều nhanh mập thành cái cầu, còn không biết xấu hổ ăn. Tiểu Thạch Đầu nghe xong lời này, càng cảm thấy bị khuất, đối với Lý Thị làm cái mặt quỷ, quay đầu liền chạy trở về gian phòng của mình, nặng nề mà ngã bên trên cửa. À thì thì. Viện tử bên trong, chỉ còn lại Lư Hậu ở một bên yên lặng đứng. Hắn từ đầu tới đuôi không nói một lời, một đôi mắt liền không có từ trên người nhi tử rời đi qua. Hắn không giống nhà mình bà nương biết nói chuyện, yên lặng tiến lên, tại Lư Lân trên bả vai nặng nề mà đập hai lần. Tất cả đều không nói bên trong. Lư Lân đối với Lư Hậu cười cười, lại liếc mắt nhìn đứng tại cửa ra vào, vành mắt lại bắt đầu phiếm hồng Lý Thị. Nương, cha, ta đi nha. Lần này đi Lâm An phủ, Lư Lân cũng không lựa chọn đường bộ, mà là thuê một chiếc thuyền nhỏ, xuôi theo đường thủy xuôi nam. Thanh Hà huyện có đường thủy nối thẳng phủ thành, đi thuyền xuôi dòng mà xuống, so ngồi xe ngựa phải nhanh hơn không ít, không đến nửa ngày liền có thể đến. Trong khoang thuyền có chút chật chội, trừ Lư Lân, còn có mấy cái đồng hành khách hương, chính tụ cùng một chỗ thấp giọng oán trách gần đây làm ăn khó khăn. Không khí bên trong hôn tạp mùi mồ hôi cùng hàng hóa bị ẩm mùi nấm mốc, để người ngực khó chịu. Lư Lân để sách xuống cuốn, đứng dậy đi ra khoang thuyền, nghĩ đến bong tàu bên trên hít thở không khí. Có thể vừa mới bước lên bong tàu, một cỗ nồng hậu dày đặc huyết tinh cùng mùi hôi thối liền đập vào mặt, để hắn trong dạ dày một trận bốc lên. Bên hai càng là các loại thê lương kêu rên cùng kêu khóc không dứt. Lư Lân đi đến mép thuyền, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn. Chỉ một cái, cả người liền cứng ở tại chỗ. Mắt chỗ cùng, cảnh hoang tàn khắp nơi. Vần đục nước sông lan lộn, vỗ tàn tạ con đê. Trong nước, đến không hết đoạn một cùng sát chết trôi theo sóng trôi dạt. Một vị phụ nhân chính ghé vào một đoạn phiêu phù trên ván cửa, gắt gao ôm một bộ đã sớm bị ngâm đến phình to nam tính thi thể, tiếng khóc khàn giọng, gần như tắt thở. Cách đó không xa chỗ nước cạn bên trên, mấy cái áo quần rách dưới hài đồng, đang bị một cái phát nấm mốc bánh ngô, đánh lẫn nhau thành một đoàn, thân thể gầy yếu bên trên tràn đầy bùn bẩn. Càng xa xôi, quan phủ thiết trí cửa ải, từng hàng cầm trong tay trường mâu binh sĩ, mặt không thay đổi ngăn cản muốn tràn vào trong thành nạn dân. Lư Lân tâm bỗng nhiên chìm xuống dưới. Trên sử sách giải rác mấy lời sông quyết ngàn dặm, tiếng kêu than dậy khắp trời đất quả thật tắt hiện ra Lư Lân trước mắt lúc, mới biết được là bực nào nhân gian thảm trạng. Vị huynh đài này, cũng là đi Lâm An phủ. Lư Lân quay đầu, một cái đồng dạng trên người mặc trường sam tuổi trẻ sĩ tử, chủ động tiến lên đáp lời. Đối phương ăn mặc cùng Lư Lân gần, đều là đầu đội khăn bông, mặc trường sam, một cái liền có thể nhìn ra được là có công danh trên người. Lư Lân nhẹ gật đầu, không nói gì, ánh mắt còn lưu lại tại mạn thuyền bên ngoài. Tên kia sĩ tử theo Lư Lân ánh mắt nhìn, trên mặt lộ ra một vẻ thương xót, lập tức cười lạnh một tiếng. Bên trên hồ sông vỡ đê, phát lũ lụt. Dọc theo sông mấy huyện, phòng ốc dù tốt, toàn bộ xong. Lại là thiên tai a. Nói đến thiên tai hai chữ lúc, tăng thêm cầu âm. Lư Lân nghe được đối phương trong miệng ý trào phúng, nhíu mày, huynh đài lời này ý gì? Ý gì? Sĩ tử cười lạnh một tiếng, chỉ vào cách đó không xa trong nước phiêu phủ một cái to lớn gỗ thô. Huynh đài mời xem, đó là cái gì? Lư Lân ngưng thần nhìn, đó là một cái tráng kiện vật liệu gỗ, mặc dù dính đầy nước bùn, nhưng chỗ đứt lại hoàn toàn mới bằng phẳng, rõ ràng là mới vừa chặt cây xuống không lâu. Đây là dùng để gia cố đê đập gỗ chính nam. Sĩ tử trong thanh âm, tràn đầy không đè nén được lửa giận. Triều đình phát hạ công trình trị thủy khoản tiền, mua sắm gia cố tài liệu, vốn nên thật sâu đánh vào đê đập bên trong, bảo vệ ta đại hạ vạn dân. Nhưng hôm nay, bọn họ lại hoàn hảo không chút tổn hại phiêu tại cái này hồng thủy bên trong. Ngươi nói, đây rốt cuộc là thiên tai, vẫn là nhân họa? Sĩ tử càng nói càng kích động, ta nghe, phụ trách cái này đoạn công trình trị thủy, chính là công bộ thị lang tiểu cứu tử. Người này tham ô vô độ, đem sửa chữa đê đập khoản tiền tầng tầng bóc lột, dùng gỗ mục hủ nhánh thay thế đá rắn gỗ chính nam, cái này mới ủ thành hôm nay họa. Buồn cười là lũ lụt về sau, người này không những không có qua, ngược lại bởi vì khám thai có công, quan thăng một cấp. Ha 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 ha, khám thai có công, sao mà hoang đường? Sĩ tử ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười lại tràn đầy bi thương. Đợi ta lần này thi hương trúng cử, nhất định muốn dâng thư vạch tội đám này quốc chi sâu mọt, đem bọn họ ghê tởm sắc mặt, chiêu cáo thiên hạ. Lư Lân trầm mặc nghe lấy, không có phụ họa, cũng không có phản bác. Ánh mắt một mực rơi vào cái kia mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi thổ địa bên trên. Đã là thiên tai, lại có nhân họa. Bắc cảnh chiến sự căng thẳng, quân phí chi tiêu như nước chảy. Triều đình tiền từ đâu tới đây? Đơn giản là tăng thêm thuế má, hoặc là từ những địa phương này công trình khoản tiền bên trong tham ô một tràng lũ lụt, che mất mênh mang ruộng tốt, hướng hủy vô số nhà vườn, để số lượng hàng trăm ngàn bách tính trôi dạt khắp nơi. Có thể đối một ít người đến nói, cái này ngập trời hồng thủy, nói không chừng ngược lại là tấm màn che. Tất cả tham ô chứng mục, tất cả ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu chứng cứ, đều bị trận này lũ lụt cọ rửa phải sạch sẽ. Thậm chí còn có thể mượn trận thai danh nghĩa, lại hướng triều đình đưa tay kiếm một món lớn. Lư Lân chậm rãi nhắm mắt lại. Phu tử nói, loạn thế đọc sách mới là từ bi. Nhưng trước mắt cảnh tượng lại làm cho hắn đối câu nói này sinh ra dao động. Thuyền tại tiếp tục tiến lên. Sau lưng kêu khóc cùng kêu rên, dần dần đi xa. Phía trước Lâm An phủ thành, hình dáng càng thêm rõ ràng, thuyền hoa lầu cát, lờ mờ có thể thấy được. Một bên là địa ngục, một bên là nhân gian. Bất quá một nước ngăn cách. Tên kia sĩ tử còn tại tức giận bất bình lên án mạnh mẽ triều đình hoa mắt ù tai, quan lại bất lực. Lư Lân lại không lên tiếng phát, chỉ là một lần nữa mở mắt ra, yên tĩnh mà nhìn xem càng ngày càng gần Lâm An phủ thành. Trên mặt lại không có nửa phần đi gặp nhẹ nhõm. Chương 156, ngươi bổng ngươi lộc, mồ hôi nước mắt nhân dân. Chương 156, ngươi bổng ngươi lộc, mồ hôi nước mắt nhân dân thuyền, cuối cùng cập bờ. Lâm An phủ đến, có thể nhìn đến cảnh tượng lại làm cho Lư Lân càng thêm bi thương. Ngoài cửa thành, đen nghịt đám người hội tụ thành trông không đến đầu hải dương, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là từng trương chết lặng gương mặt. Từng đội cầm trong tay côn đồng quan sai, dựng thành một đạo nhân tượng, đem đám người ngăn trở tại bên ngoài. Cách đó không xa, một gốc liêu rủ bên dưới, mấy đạo thân ảnh quen thuộc đang đợi. Hoàng Quan, Lục Hằng, còn có mấy vị tự cường xã cốt cán thành viên. Sa Bài, Lục Hằng mắt sắc, cái thứ nhất nhìn thấy Lư Lân, trên mặt vừa muốn nâng lên vui mừng, lại bị bên cạnh Hoàng Quan kéo lại. Hoàng Quan đối với Lục Hằng lắc đầu. Lục Hằng theo Hoàng Quan ánh mắt nhìn, cũng phát giác Lư Lân trên thân cố kia kiềm chế. Hoàng Quan chậm rãi tiến lên, đi đến Lư Lân trước mặt, khẽ khẽ thở dài, chắc có thể là bị đoạn đường này cảnh tượng kinh hãi. Thiên hai phía dưới, nhân mạng như cỏ rác. Chúng ta phàm phu tục tử, chung quy là bất lực. Hoàng Quan tiếng nói vừa ra, sau lưng liền chuyển đến cười lạnh một tiếng. Thiên hai vô tình, nhân họa càng vô tình. Mọi người quay đầu, chính là trên thuyền tên kia hận đời tuổi trẻ sĩ tử. Hắn chậm rãi đi tới, ánh mắt tại tự cường xã trên thân mọi người quét qua, đứng chắc tay, khắp khuôn mặt là khinh thường. Ta nhìn chư vị cũng là thân có công danh người đọc sách, mắt thấy bách tính trôi dạt khắp nơi, lại tại cái này khoanh tay đứng nhìn, nói xuống thiên mệnh, xứng đáng trong bụng đã học qua sách thánh hiền sao? Lời vừa nói ra, Lục Hằng tại chỗ liền nổ. Ngươi người này làm sao nói chuyện? Chúng ta khi nào khoanh tay đứng nhìn? Hắn tiến lên một bước, cứng cổ, nổi giận đùng đùng phản bác. Hoàng xã trưởng sớm đã tổ chức chúng ta thành viên, quyên tiền mua lương thực, ở ngoài thành xếp đặt ba chỗ lều cháo, còn mời làm trùng, mua dược liệu. Ta Lâm An phủ bách tính gặp nạn, chúng ta ngày đêm vất vả, bỏ tiền xuất lực, há lại sẽ đứng ngoài cuộc? Ngươi dựa vào cái gì tại cái này nói lời châm chọc? Tên kia sĩ tử nghe xong, trên mặt không thấy nửa phần vẻ xấu hổ, ngược lại hừ lạnh một tiếng. Coi như các ngươi còn có mấy phần lương tâm. Hắn lắc đầu, một bộ gỗ mục không điêu khắc được dáng dấp. Đáng tiếc, có ý lại ý chí. Phương hướng sai, lại cố gắng như thế nào cũng là uổng phí sức lực. Quyên tiền phát cháo, bất quá là biện pháp không triệt để. Không theo căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề, hôm nay cứu 10 người, ngày mai liền có 100 người chết đói. Như thế hạ sách, bất quá là bản thân cảm động mà thôi, tại đại cục ích lợi gì? Ngươi! Lục Hằng tức giận mặt đều đỏ lên. Hoàng Quan đưa tay, ngăn cản còn muốn cãi Lục Hằng. Quay đầu nhìn hướng Lư Lân, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Chắc chúng ta năng lực cũng chỉ có thể làm đến bước này. Lại hướng phía trước một bước, nói không chừng chính là Vũ Dương phủ những cái kia sinh viên hạ tràng. Đúng vậy a, Sa Bài, Lục Hằng đều đã đem trong nhà lương thực dư toàn bộ đều lấy ra. Chúng ta cũng đều là bỏ tiền xuất lực. Hoàng Quan yên lặng quan sát Lư Lân phản ứng, gặp Lư Lân sắc mặt thoáng hòa hoãn, cái này mới thở dài, sau đó ánh mắt hướng về cách đó không xa hướng cửa thành ra hiệu một cái. Lư Lân theo hắn ánh mắt nhìn lại. Cửa thành, một đội quan sai cầm trong tay thủy hỏa côn, chính thô bạo xua đuổi lấy muốn tràn vào trong thành nạn dân. Tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, a tiếng mắng, chồng sen một đoàn. Một tên quan sai một chân gạt ngã một người quần áo lam lũ trung niên nam nhân, giơ lên cây gậy liền muốn hướng xuống nện. Nam nhân kia không lo được đau đớn, lộn nhào ôm lấy quan sai bắt chân, dập đầu như dã tỏi. "Quan gia, quan gia xin thương xót, mau cứu ta một nhà bốn miệng đi. Ta cái kia 5 tuổi nữ nhi, đã 3 ngày không có vào một hạt gạo, cũng nhanh không được a." Quan sai đầy mặt không kiên nhẫn, lại lần nữa giơ lên cao cao ở trong tay gậy gỗ. "Lan đi, người cái này dân đen." Nhìn trước mắt một màn này, Lư Lân trong đầu lặp đi lặp lại quanh quần phu tử dạy bảo. "Loạn thế đọc sách, mới là từ bi. Loạn thế đọc sách, mới là từ bi. Đọc sách, thật chính là từ bi sao?" An tọa tại thư phòng, tùy ý ngoài cửa sổ kêu rên khắp nơi, đây chính là người đọc sách nên có từ bi. Cảnh tượng bực này, phu tử, ngươi gọi ta làm sao từ bi? Lư Lân một bên lắc đầu, bước chân không tự chủ được hướng về phía trước bước đi qua. Đi đến tên kia quan sai trước mặt, đưa tay, cầm sắp rơi xuống gậy gỗ. Quan sai sững sờ, quay đầu nhìn thấy một mặt âm trầm Lư Lân, ánh mắt như lửa nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi bổng ngươi lộc, mồ hôi nước mắt nhân dân. Các ngươi chức trách trong người, ta có thể lý giải, nhưng là thô bạo như vậy đối đãi ta Lâm An phủ mà tính. Lương tâm sao mà yên tĩnh được? Quan sai gặp Lư Lân một thân sinh viên trang phục, biết đối phương là có công danh trên người người, nhưng trên mặt lại không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại cười nhạo một tiếng. A, lại tới một cái quản việc không đâu to nho. Hắn dùng sức đánh về gậy gỗ, hồn nhiên không sợ, ngược lại gậy gỗ dựng lên, chỉ vào Lư Lân đầu, nghiêm nghị nói, hẳn là cho rằng chính mình thi cái công danh, liền dám tại chỗ này làm loạn. Nói cho ngươi, không cho những này nạn dân vào thành, là phụ tôn đại nhân đích thân quyết định quy củ. Ngươi còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, tin hay không lão tử liền ngươi cùng một chỗ cầm xuống, để ngươi cũng đi đếm thử Vũ Xương phủ những cái kia chua thư sinh cơm tủ là tư vị gì. Vừa dứt lời, Hoàng Quan, Lục Hằng đám người đã bước nhanh theo sau, yên lặng đứng ở Lư Lân sau lưng. Vũ Xương phủ, ba chữ này để cùng lên đến Hoàng Quan cùng Lục Hằng đám người, trong lòng đều là run lên. Uy hiếp trắng trợn. Hoàng Quan bước nhanh đi đến Lư Lân bên cạnh, thấp giọng khuyên nhủ, chắc không thể xúc động, nơi đây không phải nói chuyện lý địa phương. Lục Hằng cũng khẩn trương bảo hộ ở Lư Lân bên người, gắt gao nhìn chằm chằm mấy cái kia mặt lộ vẻ bất thiện quan sai. Lư Lân nhẹ gật đầu, cũng biết cùng đám quan sai tốn nhiều miệng lưỡi không có ý nghĩa, thậm chí không có lại nhìn tên kia quan sai một cái. Xoay người, đối với Hoàng Quan cùng Lục Hằng, bình tĩnh mở miệng. Ta trong bọc hành lý còn có chút lương khô, các ngươi hỗ trợ đem đồ vật phân cho đại gia. Lúc này đồ ăn so tiền trọng yếu phải nhiều, có tiền đều không nhất định có thể mua được ăn uống. Lục Hằng không có nửa phần do dự, lập tức tiến lên, từ Lư Lân phía sau cởi xuống bọc hành lý. Bọc hành lý vừa mới mở ra, một cỗ đồ ăn mùi thơm phiêu tán ra. là Lý Thị tự mình làm thịt muối bánh, còn có mấy túi dùng giấy dầu che phủ cực kỳ chặt chẽ bánh ngọt. Yếu ớt mùi thơm, giờ phút này giống như mãnh liệt nhất ngoài nổ, nháy mắt đốt lên đám người. Ăn, là ăn, cho ta một điểm. Hai tử của ta 3 ngày không ăn đồ vật, van cầu ngươi tú tài lao ra. Đen nghịt đám người, đột nhiên xông về phía trước tới. Nguyên bản coi như có thứ tự đội ngũ nháy mắt sụp đổ, nạn dân bọn họ đều không để ý tất cả hướng Lục Hằng trong tay bọc hành lý vươn tay, từng trương môi khô khốc khép mở, phát ra khàn giọng cầu thần. Lục Hằng bị chiến trận này giật nảy mình, vô ý thức đem bọc hành lý ôm chặt trong ngực. Tự cường xa mấy tên sinh viên đội vàng vây quanh, tay nắm, miễn cưỡng xây lên một đạo nhân tường, đem Lục Hằng bảo hộ ở chính giữa, khàn cả giọng hô to. Chớ đẩy, đại gia không nên trẻ lớn. Xếp thành hàng, đều có phần. Có thể mấy người âm thanh, tại hàng trăm hàng ngàn nạn dân tiếng kêu khóc bên trong, không nổi lên được một điểm bọt nước. Lý Thị chuẩn bị lương khô, vốn là cho Lư Lân một người trên đường ăn, phân lượng vốn là không nhiều. Giờ phút này, điểm này đồ ăn, tại mấy ngàn nạn dân trước mặt, liền hạt cắt trong sa mạc cũng không bằng. Chương 157, tứ đại buôn gạo chương 157, tứ đại buôn gạo một cái ôm hải nhi phụ nhân quỳ rạp xuống bức tường người bên ngoài, đối với Lư Lân càng không ngừng dập đầu, cái chán rất nhanh liền đổ máu. Lao ra, xin thương xót, mau cứu hải tử của ta đi. Nàng sắp không được. Ta cái gì cũng không cần, chỉ cầu một cái nước cháo, một cái liền tốt. Một người có mái tóc hoa dâm lão giả, bị chen lấn ngã trái ngã phải, tuyệt vọng đưa gầy khô tay. Ta không muốn chết. Thảm trạng đang ở trước mắt. Lục Hằng chờ một đám tự cường xã học sinh, nơi nào thấy qua cảnh tượng bực này, từng cái sắc mặt trắng bệnh, chân tay luống cuống. Đúng lúc này, một thân ảnh chen lấn đi vào. Chính là vừa rồi tên kia mở miệng ép buộc tuổi trẻ sĩ tử. Hắn không nói hai lời, cũng đem chính mình bọc hành lý cởi xuống, từ bên trong lấy ra mấy cái giấy dầu bao, một cái nhét vào Lục Hằng trong ngực. Tính ta một người. Hoàng quan cùng Lục Hằng đám người đều là khẽ giật mình. Sĩ tử không có giải thích thêm, chỉ là yên lặng đứng ở bức tường người một bên, giúp đỡ ngăn cản chen chúc đám người. Lư Lân thấy thế, thở một hơi thật dài. Hắn đẩy ra mọi người, đứng ở phía trước nhất, đối mặt với cái kia từng đôi hai mắt đỏ bừng, vận đủ khí, cao giọng mở miệng. Đại gia không nên gấp gáp, không muốn hỗn loạn. Trước cho lão nhân cùng tiểu hải, ăn sẽ có. Đại gia lại kiên trì một hồi, ta đi nội thành cho đại gia làm ăn uống đến. Đám người bạo động, như kỳ tích dừng lại một cái chớp mắt. Tất cả mọi người nhìn hướng cái này đứng tại phía trước nhất người trẻ tuổi. Đi nội thành làm ăn, đi nơi nào làm? Làm thế nào? Hoàng quan trong lòng bừng lên, vừa định tiến lên ngăn cản Lư Lân, lại bị mãnh liệt biển người ngăn cách tại bên ngoài, căn bản không chen vào được. Trong lòng yên lặng thở dài. Chắc, ngươi đây là tội gì a, hiện tại nội thành lương thực sớm đã bị các đại thân hào chứa hàng đầu cơ tích trữ, giá cả lên nhanh, có tiền đều không nhất định có thể mua được. Ngươi cái hứa hẹn này, muốn làm sao thực hiện a? Hoàng quan minh bạch Lư Lân cử động lần này dụ ý, ngươi sống, có đôi khi chỉ bằng một hơi, một cái tưởng niệm. Có thể khẩu khí này, cái này tưởng niệm, nếu là cuối cùng rơi vào khoảng không, trước mắt những này nạn dân, sợ rằng sẽ triệt để rơi vào tuyệt vọng. Không đợi hoàng quan suy nghĩ nhiều, tuổi trẻ sĩ tử cũng đi theo cao giọng hô. Ăn, còn có dư phẩm, chúng ta đều sẽ nghĩ biện pháp làm tới. Đại gia lại kiên trì một hồi. Chúng ta đều là người đọc sách, sẽ không lừa gạt đại gia. Một tên tự cường xã sinh viên linh cơ khẽ động, lôi kéo cuống họng hô to. Đại gia xin tin tưởng chúng ta. Vị này là chúng ta tự cường xã bài, Giang Nam đạo án thủ, Lư Lân Lư án thủ. Là viết ra thiên hạ người nào không biết quân Lư án thủ. Là thánh thượng đều chính miệng tán thưởng qua. Lư án thủ nói có ăn, liền nhất định sẽ có. Giang Nam đạo án thủ, Lư Lân, chính là cái kia làm thơ Lư án thủ. Nạn dân nhìn hướng Lư Lân ánh mắt, nhiều một tia kính sợ cùng hy vọng. Người có tên, cây có bóng. Lư Lân cái tên này, tại Giang Nam đạo đã là một khối biển chữ vàng. Cách đó không xa, thật cao trên tường thành, một tên trên người mặc gấm hoa phục, thắt lưng đeo mỹ ngọc tuổi trẻ quý công tử, chính dựa vào lan can mà đứng. Phía sau hắn, đi theo mấy tên đồng dạng quần áo bất phàm tùy tùng. Dưới tường thành phát sinh tất cả, đều bị hắn thu hết vào mắt. Khi thấy Lư Lân đứng ra, vung tay hô to, hứa xuống hứa hẹn lúc, tuổi trẻ quý công tử trên mặt lộ ra một vẻ cười lạnh. Lư Lân đong đưa trong tay quả xếp, quý công tử chậm rãi mở miệng. Giang Nam đạo án thủ thật là lớn tên tuổi, đáng tiếc nói cho cùng còn không phải cái nho nhỏ tú tài. Quý công tử quay đầu nhìn hướng bên cạnh một tên tùy tùng, nghiền ngẫm hỏi: ngươi nói chờ hắn không bỏ ra nổi lương thực thời điểm, phía dưới bầy tiện dân này sẽ làm sao đối hắn? Tùy tùng định nói không, người cười nói: công tử gia, đến lúc đó đều không cần ngài phân phó, đám này đói điên nạn dân là có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Ha 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 ha. Quý công tử phát ra một trận cười to. Vậy thì có ý tứ. Chuyện ta lời nói đi xuống, trong thành tất cả tiệm lương thực, kể từ bây giờ, hết hệ không cho phép đối ngoại bán một hạt gạo. Nếu có người vi phạm, trực tiếp phong cửa hàng bắt người. Ta ngược lại muốn xem, vị này danh chấn kinh đô Lư án thủ, muốn làm sao biến ra lương thực đến, thực hiện lời hứa của hắn. Nửa mẫu bên trong vườn, tàn sen nghe mưa, vốn là lịch sự tao nhã thanh đú chi địa, giờ phút này lại bầu không khí ngưng trọng. Hoàng quan nhìn xem Lư Lân, thở dài một tiếng, chắc, ngươi vừa rồi xúc động a. Gặp Lư Lân không hề bị lay động, hoàng quan khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng, tiếp tục nói, ta biết chắc ngươi là hảo tâm, nhưng bây giờ Lâm An phủ nội thành tình huống, không phải có tiền liền có thể mua được lương thực. Một vị khác tự cường xã sinh viên Trương Thắng, tính tình xưa nay nóng nảy, giờ phút này càng là đầy mặt vẻ giận dữ, một quyền nện ở trên bàn đá. Nào chỉ là mua không được, đám kia trời đánh thương nhân lương thực, quả thực phát rồ. Bọn họ chữ hàng đầu cơ tích trữ, mỗi ngày chỉ thả ra một chút xíu lương thực, trong thành giá lương thực hôm nay đã tăng tới 8 lượng bạc một thạch. Đám này xuất sinh thật nên bầm thây vạn đoạn. Lư Lân nghe vậy, mí mắt nhảy một cái. 8 lượng bạc một thạch. Chính mình lần trước đến Lâm An phủ lúc, tốt nhất gạo trắng cũng bất quá 7-800 văn một thạch, liền một lượng bạc cũng chưa tới. Ngắn ngủi thời gian, giá lương thực tăng gấp 10 lần không chỉ. Một tên khác kêu Lý Phong sinh viên nói bổ sung, không những như vậy, bọn họ còn khắp nơi tản lời đồn, nói cái gì kênh đảo ứ chắn, thủy vận 3 năm không thông, còn nói bắc cảnh chiến sự căng thẳng, triều đình phải thêm trinh xa xôi lương, làm lòng người bàng hoàng, dân chúng trong thành chỉ có thể giá cao mua lương thực. Lư Lân nhăn nhăn lông mày, triều đình trần thai lương thực đâu? Thượng đường Hà vỡ đê, như thế đại sự, triều đình không có khả năng không có phản ứng. Trần thai lương thực. Trương Thắng nghe vậy càng thêm giận không nhịn nổi, cười lạnh một tiếng, là có trần thai lương thực, còn không tới bách tính trong tay, liền bị người lấy áp vận trên đường bị ẩm, nấm mốc thay đổi hao tổn làm lý do, trong bóng tối chủ. Chuyển tay liền bán cho trong thành tứ đại thương nhân lương thực. Đây là quan thương bên trong con chuột lớn, cùng phía ngoài xài lang cấu kết đến cùng một chỗ a. Lư Lân sắc mặt triệt để chìm xuống dưới. Đến cùng là người nào? Trên mặt nổi là Sung Túc Hào Đức Hưng Thịnh Vĩnh Thịnh cùng Quảng Nguyên Thái cái này bốn nhà buôn gạo. Hoàng Quan nhận lấy câu chuyện, cái này bốn nhà, lúc đó Lâm An phủ tám thành trở lên lương thực sinh ý về phần bọn hắn đứng sau lưng người nào, không phải là chúng ta có thể biết rõ. Lư Lân nghe qua cái này bốn nhà buôn gạo tên tuổi, tại toàn bộ Giang Nam đạo đều tiếng tăm lừng lẫy. Là Lâm An phủ nội thành thâm căn cố đế quái vật khổng lồ, gần như mỗi cái Lâm An phủ bách tính đều không thể rời đi cùng bọn họ giao dịch. Ta biết một cái. Một tin tức có chút linh thông sinh viên tức giận bất bình mở miệng, phủ nha bên trong phụ trách cấp cho mét tiếp gạo tiền trợ lý, Trịnh Như Minh. Cái này đen tâm vương bắt đạn, chính là lần này chủ mưu một trong. Ai không biết cái kia Sung Túc Hào ông chủ, chính là chi phủ đại nhân tiểu cứu tử. Quan thương cấu kết, cùng một ruột. Kỳ thật vừa rồi bị Tiêu Minh Đài nói không sai, không đem gạo này giá cả đánh xuống, chỉ dựa vào chúng ta tự cường xã chút tiền này lương thực đi trần hay, bất quá là hạt cắt trong sa mạc, là chuyện vô bổ. Một vị khác sinh viên thở dài một tiếng, đầy mặt bất lực, có thể dựa vào chúng ta mấy cái thư sinh nghèo, làm sao có thể làm đến. Thành Đông, Thành Tây, Thành Nam, Thành Bắc, bốn tòa lương thực ngoài cửa giá gạo bài, một ngày ba đổi. Ngày hôm qua vẫn là đấu gạo trăm văn, buổi sáng hôm nay thuyền chở hàng đến trễ thông tin vừa mới truyền vào thành, cái kia giá quy định liền trực tiếp nhảy tới 160 văn. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đem Lâm An phủ bây giờ cục diện, đấm máu chăn đệm nằm dưới đất tại Lư Lân trước mặt. Chương 158, tứ lạng bạc thiên cân chương 158, tứ lạng bạc thiên cân Lư Lân yên lặng nghe lấy, trong đầu lại tại phi tốc tính toán. Hắn nhìn qua Lâm An phủ trí rất rõ ràng nhớ tới Lâm An phủ nội thành mấu chốt số liệu chỉ tiêu. Lâm An phủ nội thành, thường ở nhân khẩu ước chừng 30 vạn, tăng thêm lưu động nhân khẩu, tổng số không dưới 50 vạn. Lại thêm bây giờ tăng thêm ngoài thành tụ tập nạn dân, ít nhất cũng có 70 vạn há mồm muốn ăn cơm. Mỗi ngày tiêu hao lương thực chính là một cái con số trên trời. Giá lương thực mỗi tăng một phân, chính là mấy 100,100 họ mạng xuống dây. Tứ lại buôn gạo xem ra đã sớm trong bóng tối thông đồng tốt, muốn mượn cơ hội này kiếm một đợt lớn a. Lư Lân có thể hiểu được hoàng quan đám người khó xử. Đối mặt như vậy quái vật khổng lồ, bọn họ những này vừa vặn thi đỗ công danh học sinh nhà nghèo, có thể đoàn kết lại, có tiền bỏ tiền, có lực xuất lực, ở ngoài thành thiết lập liều cháo, cứu giúp nạn dân, đã xưng được là phẩm tính cao thượng, đáng quý. Một mực trầm mặc Lục Hàng đột nhiên thở dài, quay đầu nhìn Lư Lân, sắc mặt nghiêm túc, chắc chuyện này liên lụy quá lớn. Người trước khi đến, chúng ta mấy cái tụ cùng một chỗ tính qua một khoản, cái này phía sau khuấy động ngân lượng, ít nhất là 100 vạn lượng quy mô. Chúng ta đấu qua được sao? Lời vừa nói ra, toàn trường đều im lặng. Vừa rồi còn quần tình kích phấn mọi người, mỗi một người đều cúi đầu. Đúng vậy, ít nhất 100 vạn lượng bạc ngân mới có thể bình nhức giá lương thực. Bọn họ một đám vừa vặn bước vào sĩ lâm, liền quan trường cánh cửa cũng còn không có sở được nghèo tú tài, chỗ nào cầm đến ra như thế một số tiền lớn? Dựa vào miệng đi thuyết phục tứ đại buôn gạo mở kho phát thóc sao? Hơn 100 vạn lượng bạc cơm thanh, chỉ là bọn họ dựa vào miệng liền có thể thuyết phục sao? Bọn họ lấy cái gì đi đấu? Dùng một bầu nhiệt huyết, vẫn là dùng sách thánh hiền bên trong đại đạo lý? Nửa mẫu bên trong vườn, tiến tĩnh như chết. Đấu qua được sao? Vấn đề này, không ai có thể trả lời. Vừa rồi còn quần tình kích phấn tự cường xã đám thú tài, giờ phút này từng cái ủ rũ. Đối thủ là chiếm cứ Lâm An phủ nhiều năm tứ đại thương nhân lương thực, là bọn họ phía sau rắc rối phức tạp quan lại thân sĩ mạng lưới, là ít nhất 100 vạn lượng bạch ngân khuấy động thao thiên cự lãng. Bọn họ đâu? Một đám vừa vặn thi đậu công danh, không quyền không thế nghèo tú tài. Lấy cái gì đi đấu? Dùng sách thánh hiền bên trong đại đạo lý đi cảm hóa những cái kia ăn người không nhà xương thương nhân lương thực. Vẫn là dùng một bầu nhiệt huyết, đi phá tan phủ nha cái kia cửa lớn đóng chặt. Chúng ta liền xem như táng ra bại sản, cũng không bỏ ra nổi 100 vạn lượng bạc a. Trương Thắng đặt mông ngồi trở lại trên băng ghế đá, đầy mặt suy sụp tinh thần cùng bất đắc dĩ. 100 vạn lượng bạc ngân. Số tiền kia, bù đắp được toàn bộ Lâm An phủ một năm thuế phú. Đem ở đây tất cả tự cường xã học sinh, liền cùng hắn bọn họ tổ tông 18 đời cùng một chỗ bán, cũng thu thập không đủ số tiền kia số lẻ. Có ý giết trộm, không thể cứu vãn, hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Hoàng Quan, Lục Hằng đám người vô ý thức nhìn về phía Lư Lân. Từ đầu đến cuối, Lư Lân đều không nói một lời, chỉ là ngồi lặng lặng, mặt lộ vẻ suy tư. Nhìn xem Lư Lân trầm mặc dáng dấp, trong lòng mọi người một tia hy vọng cuối cùng cũng dần dần dập tắt. Là, chắc mặc dù văn tài cái thế, danh chấn giang nam, có thể đối mặt loại này cục diện, lại có thể có biện pháp nào đâu? Sức người có hạn. Cái này căn bản liền không phải dựa vào một bài thơ, một thiên văn chương liền có thể giải quyết vấn đề. Hoàng Quan trong lòng thở dài một tiếng. Chắc trước khi đến, tự cường xã cốt cán bọn họ đã thương nghị vô số đối sách, nhưng lại lần lượt bị chính bọn họ lật đổ. nghĩ tới nghĩ lui, tất cả con đường cuối cùng đều chỉ hướng cùng một cái nút chết. Tiền không có đủ để dung chuyển thị trường hơn 100 vạn tài chính, tất cả đều là nói xuông. Nhìn xem Lư Lân khóa chặt lông mày, Hoàng Quan tưởng rằng hắn cũng bị tử cục này vây khốn, trong lòng không đành lòng, mở miệng an ủi, chắc việc này không phải là chúng ta lực lượng có thể bằng, chúng ta hết sức nỗ lực, có thể cứu một cái là một cái, cũng coi như. Nhưng mà Hoàng Quan lời nói còn chưa nói xong, Lư Lân đánh mặt bàn ngón tay, đột nhiên dừng lại. Trong đầu vô số cái từ ngữ đang nhanh chóng xoay quanh và chạm. Giá lương thực, lời đồn, quan thương cấu kết, tứ đại buôn gạo, chữ hàng đầu cơ tích chữ. Một cái phủ đuổi đã lâu danh tự liên đới một bộ biến pháp kế sách, từ ký ức chỗ sâu hiện ra. Vương An Thạch, mua bán pháp. Đây là kiếp trước trong lịch sử, một tràng oanh oanh liệt liệt, nhưng lại rất được tranh cãi biến pháp. Hạch tâm chính là vì đã kích phú thương lớn giả chữ hàng đầu cơ tích chữ, thao túng giá hàng hành động. Lư Lân tinh tế nhớ lại mua bán pháp chi tiết, cụ thể là như thế nào thao tác đây này. Từ quan phủ ra mặt, thiết lập một cái tên là mua bán vụ đơn vị. Cái này đơn vị chức năng đơn giản thô bạo. Quan phủ đích thân hạ tràng làm ăn. Thương nhân hàng đế hàng hóa, mua bán vụ ổn định giá thu mua, để tránh thương nhân bởi vì hàng hóa đọc lại mà phá sản. Thị trường mau chóng xinh đẹp tư phẩm, mua bán vụ thì mở kho bán, bình ức giá hàng. Thậm chí, mua bán vụ còn hướng trong thành tiểu thương bọn họ cấp cho lãi tức thấp bay, để bọn họ có tư bản cùng những cái kia lớn thương nhân lương thực, lớn thương nhân buôn vải chống lại. Bộ này tổ hợp quyền đánh xuống chẳng khác gì là từ dễ bên trên, chặt đứt những cái kia phú thương lớn giả thông qua lũng đoạn con đường, chữ hàng hàng hóa đến kiếm lấy bạo lợi căn cơ. Ngày trước từ thị trường quyết định tiện mua quý bán, biến thành từ quan phủ chủ đạo quan phủ định giá. Đây mới thật sự là rút đuổi dưới đáy nổi. Dùng triều đình công quyền lực, trực tiếp can thiệp thị trường, điều tiết cung cầu, ổn định giá cả. Đương nhiên, Lư Lân cũng rõ ràng biết, trận này biến pháp cuối cùng vẫn là thất bại. Cho dù tốt trải qua, đến phía dưới cũng sẽ bị miệng méo hòa thượng nghiệm liệt ra. Mua bán pháp phổ biến đến hậu kỳ, phụ trách chấp hành quan lại vì theo đuổi chiến tích, ép mua ép bán, cùng dân tranh sát, làm kêu ca sôi trào. Lại thêm xúc động quá nhiều hào môn sĩ tộc lợi ích, bị chưa từng có cường đại chống lại, cuối cùng chỉ có thể qua loa kết thúc. Nhưng mạch suy nghĩ là chính xác. Ai nói bình ức giá hàng, liền nhất định cần dùng con số trên trời bạc đi lấp? Đây chẳng qua là ngốc nhất, nhất bất đắc dĩ biện pháp. Chỉ cần dùng đúng phương pháp, khiêu động quy tắc, bốn lượng, đồng dạng có thể phát ngàn cân. Nhìn xem Lư Lân không nói một lời, thần sắc biến ảo chập chờn, Hoàng Quan trên mặt thần sắc lo lắng càng đậm. Hắn cho rằng Lư Lân là chui vào ngõ cụt, nhất thời nghĩ quẩn. Chắc ngươi. Không đợi Hoàng Quan nói xong, Lư Lân bỗng nhiên đứng dậy, khỏe miệng lộ ra tiểu ý. Ai nói không có trăm vạn lượng bạc, liền bình nước không được giá lương thực. Lúc này, một sợi ánh mặt trời chiếu vào nửa mẫu vườn. Vừa rồi còn đầy mặt trầm tư, cao mày Lư Lân khoác lên một tầng kim quang về sau, phía trước tất cả ủ rột kiềm chế, quét sạch sành xanh. Cả người ánh mắt bay lên, trên thân tỏa ra một cỗ lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ chi ý. Nhất là ngày thường ôn nhuận bình hòa trong mắt, hình như có một đám lửa đang thiêu đốt. Mọi người toàn bộ đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn Lư Lân. Trong lúc nhất thời, lại không người mở miệng. Chương 159, ta cá mài chi nhận huyết không lạnh. Chương 159, ta cá mài chi nhận huyết không lạnh. Lục Hàng phản ứng đầu tiên, thần sắc kích động, chắc ngươi nghĩ đến biện pháp. Còn lại mấy tên tự cường xã sinh viên cũng đồng loạt nhìn hướng Lư Lân, vừa rồi sa sút tinh thần mặt, giờ phút này đều dấy lên chờ mong. Hoàng Quan đồng dạng trong mắt chứa chờ mong, chắc nhanh như vậy liền tìm đến chỗ để đột phá. Ánh mắt mọi người tập hợp bên dưới, Lư Lân nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng, có cái đại khái ý nghĩ, nhưng cụ thể làm sao thao tác còn cần đại gia tiếp thu ý kiến của chúng. Lư Lân lời này hơi có vẻ bảo thủ. Trên thực tế, làm mua ban pháp từ trong đầu xuất hiện thời điểm, một cái đại khái phương án giản khung liền đã thành hình, còn lại bất quá là một chút cần căn cứ Lâm An phụ tình huống thực tế tiến hành điều chỉnh chi tiết. Lư Lân sở dĩ nói như vậy là cố ý vì đó, hắn cũng không phải sợ một người gánh không được áp lực. Tứ đại buôn gạo đứng sau lưng chính là người nào? Phủ nha chi phủ, vẫn là học chính đại nhân. Lư Lân không quan tâm, cũng không e ngại. Lần này Lâm An phủ giá lương thực phong ba, để hắn nhìn thấy tự cường xã mặt khác. Nhìn thấy chính là từng cái triều khí phồn thịnh, sẽ thật hiền, không chỉ là nói xuống khát vọng người đọc sách. Bọn họ có tổ chức, có hành động lực, càng có cái kia một lời còn chưa bị khôn khéo ma diệt nhiệt huyết. Đây là một chi có thể bị rèn luyện, bị hướng dẫn lực lượng. Dùng lần này bình nhức giá lương thực thực chiến, đến rèn luyện ra một chi điều khiển như cánh tay, có tổ chức, có động viên, có phương hướng, càng có lực ngưng tụ đội ngũ. Cái này so đơn thuần giải quyết nguy cơ trước mắt, muốn có giá trị nhiều lắm. Một bên Lục Hằng gặp Lư Lân chậm chạp không có mở miệng, đã vội vã không nhịn nổi. Chắc, mau nói ý nghĩ của ngươi. Lư Lân nhẹ gật đầu, lại không có trực tiếp trả lời, ngược lại đem vấn đề vứt cho hắn. Lục Hằng, trước tiên ta hỏi ngươi, nội thành cái này tứ đại buôn đạo, bọn họ kinh doanh con đường, có phải hay không chúng ta Giang Nam khu vực thông dụng hóa đơn ba bản hình thức? Hóa đơn ba bản là Giang Nam một đời truyền thống thương nghiệp kinh doanh hình thức. Cầm buôn gạo làm ví dụ, tại xuân thu thời kỳ tính mua sắm thời khắc, bình thường cách làm là hướng tiền trang cho bay, hướng sản lương đặt trước lương thực, cuối cùng bán đi lương thực trả lại cho bay. Ở trong đó mấu chốt ở chỗ một cái mượn chữ. Liên cầm lần này chữ hàng đầu cơ tích chữ liền nói, tứ đại buôn gạo liền tính chữ hàng 10 vạn thạch lương thực, trong đó chí ít có 6 vạn thạch là bọn họ thế chân danh nghĩa điển sản ruộng đất, cửa hàng từ các đại tiền trang mượn tới bạc mua. Dùng hậu thế lời nói đến nói, đây chính là một cái điển hình cao đòn bẩy ngành nghề. Lục Hằng trong nhà chính là kinh doanh vải trang sinh ý, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối với mấy cái này môn đạo tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Không chỉ như vậy, lập tức tiếp nhận Lư Lân lời nói, hồi đáp, còn có rất nhiều nhìn không thấy chi tiêu. Thủy vận chuẩn bị, quan phủ thường lệ, kho lẫm hao tổn, đây đều là phải bỏ tiền, mà còn con số không nhỏ. Lục Hằng đối với kinh doanh có sự nhạy cảm trời sinh, hắn nghe xong Lư Lân vấn đề, nào nháy mắt liền quay lại, hai mắt tỏa sáng. "Chắc ngươi có thể là nghĩ, chặt đứt bọn họ mắt xích tài chính, buộc bọn họ không thể không bán tháo trong tay tồn lương thực." Lư Lân cười không nói, khẽ gật đầu một cái. Lời vừa nói ra, ở đây mặt khác mấy tên sinh viên cũng nháy mắt kịp phản ứng, từng cái tinh thần đại chấn. "Đúng a, rút tuổi dưới đáy nổi, chỉ cần tiền trang không cho bọn họ vay tiền, thậm chí thúc bọn họ trả khoản, bọn họ liền phải bán lương thực đổi bạc. Bằng không thế chấp điện sản ruộng đất liền sẽ bị tiền trang không thu. Cái này đường đi có thể được." Mọi người hưng phấn không thôi, Hoàng Quan nhưng như cũng cau mày, đám người tỉnh táo lại, mới chủ động đặt câu hỏi, "Chắc, nhưng như thế nào để tiền trang ngược lại bức tứ đại buôn gạo đâu? Tiền trang cũng không phải đồ đần, bọn họ cũng chờ tứ đại buôn gạo đem giá lương thực mang lên, giá cao bán đi về sau, bọn họ mới có thể cả gốc lẫn lãi mà đem tiền thu hồi lại, thậm chí còn có thể đa phần nhuận một bút. Chúng ta dựa vào cái gì để tiền trang đứng đến chúng ta bên này?" Bầu không khí lập tức vì đó trì trệ. "Đúng vậy à, tiền trang cùng thương nhân lương thực vốn là trên một sợi thừng châu chấu, lợi ích chung, làm sao có thể ngược lại giúp bọn hắn?" Mọi người lại lần nữa nhìn hướng Lư Lân. Lư Lân nhíu mày, trên mặt mang cười, "Vậy liền nhìn chư vị thực hiện." Mọi người hai mặt nhìn nhau, như lọt vào trong sương mù. Mọi người kiếm củi đốt ngọn lửa cao. Nửa mẫu bên trong vườn, trên bàn đá chia đều đầy trang giấy, phía trên dùng ngọn bút phát họa giang khắp nơi đường con cùng dấu chấm. Đây là Lâm An phủ địa đồ. Từ buổi chiều đến hoàng hôn, trận này từ Lư Lân chủ đạo bàn bạc, một mực chưa từng ngừng. Tự Cường Sa đám tú tài, sớm đã không có lúc đầu kích động cùng oán giận, từng cái tập trung tinh thần, vây quanh Lư Lân đưa ra giả cùng, không ngừng bổ sung chi tiết. Tứ đại buôn gạo ở trong thành tổng cộng có 27 chỗ cửa hàng, thành đông 9 nhà, thành tây 7 nhà, thành nam 6 nhà, thành bắc 5 nhà. Bọn họ kho lúa, phần lớn thiết lập tại cửa hàng hậu viện, nhưng lớn nhất tổng cabin ở ngoài thành thủy vận bến tàu phụ cận. Lâm An phủ lớn nhất tiền trang có 3 nhà, theo thứ tự là Hối Thông Nguyên, Nhật Thăng, Xương Tứ Hải Thông. Trong đó, Hối Thông Nguyên ông chủ cùng Sung Túc Hảo buôn gạo là quan hệ thông gia. Dư luận: "Chúng ta nhất định phải tạo ra thanh thế, để dân chúng toàn thành đều biết rõ giá lương thực lên nhanh chân tướng." "Làm sao tạo thế?" "Viết văn, áp vào trong thành các nơi bố cáo cột. Chúng ta người đọc sách, bút chính là đao." Lư Lân yên tĩnh nghe lấy, thỉnh thoảng mở miệng, đem mọi người phát tán suy nghĩ kéo về chủ tuyến. Văn chương muốn biết, nhưng không thể chỉ mắng quan thương cấu kết, dễ dàng như vậy bị cài lên chỉ trích triều chính cái mũ, dâm vào vũ xương phủ vết xe đổ. Muốn biết thảm, viết vỡ đê về sau, bách tính trôi dạt khắp nơi thảm. Viết ngoài thành nạn dân, coi con là thức ăn thảm. Viết phụ mẫu bán nhi bán nữ, chỉ vì đổi một cái mạng sống lương thực thảm. Muốn để trong thành mỗi một cái bách tính đều cảm động thân thụ, đều lòng sinh hoảng hốt. Để bọn họ minh bạch, hôm nay giá gạo 8 lượng, ngày mai liền có thể 10 lượng, 100 lượng. Hôm nay gặp nạn chính là ngoài thành nạn dân, ngày mai liền đến phiên chính bọn họ. Mãi cho đến mặt trời chiều ngả về tây, trận này nghị luận mới tính có một kết thúc. Lục Hằng đưa Hoàng Quan cùng mấy vị khác tự cường xã cốt cán thành viên hướng biên ngoại đi, trên mặt còn mang theo hưng phấn. "Sáng sớm ngày mai, ta liền đi liên hệ quen biết khắp sách phường, đem chắc viết văn chương trong đêm in ra. Thành Nam bên kia giao cho ta, ta cam đoan trước hưởng đồng, tất cả bố cáo cột đều dán đầy. Thành Bắc ta đến." Mọi người hăng hái, ra ba câu liền đem nhiệm vụ chia cắt xong xuôi, tại nửa mẫu vườn cửa ra vào lẫn nhau chắp tay từ biệt, ước định ngày mai gặp mặt thời gian, liền ai đi đường ấy. Rất nhanh, cửa ra vào liền chỉ còn lại có Lục Hằng cùng Hoàng Quan hai người. Gió đêm thổi tới, mang theo một chút hơi lạnh, cũng thổi tan Lục Hằng trên mặt mấy phần phấn khởi. Nhìn xem các đồng bạn biến mất phương hướng, Lục Hằng đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu: "Cảnh Minh, ngươi cứ như vậy chắc chắn, chắc hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn?" Lục Hằng trong lòng kỳ thật một mực nắm đem mồ hôi. "Hoàng Quan, chữ Cảnh Minh, lần này thực tế có chút mạo hiểm. Nguyên bản tốt nhất cách làm là tìm cái cớ đem lần này văn hội trì hoãn, chờ thi hương sắp đến, lại một phong thư cho Lư Lân, báo cho Lâm An phủ tình huống, để hắn yên tâm chuẩn bị kiểm tra, không muốn phân tâm. Lấy Lư Lân thông minh, tự nhiên có thể minh bạch trong đó lợi hại. Cứ như vậy, đã toàn bộ bằng hữu tình cảm, cũng có thể để Lư Lân tránh đi cuộc phong ba này, không đến mức chậm trễ thi hương." Chương 160, một loại là trong lòng có hỏa, chương 160, một loại là trong lòng có hỏa có thể hoàn quan lại không. Càng muốn một phong thư đem Lư Lân gọi tới, để hắn tận mắt nhìn xem thành này bên ngoài thảm trạng, chính hai nhìn xem này nhân gian địa ngục. Đánh cược là Lư Lân viên kia còn chưa bị công danh lợi lộc xâm nhiễm xích tự chi tâm. Cứ thua, tự cường xã nhân tâm tan rã, thậm chí có thể bởi vậy cùng Lư Lân sinh ra hiểm khích. Hoàng Quan xoay người, chắp tay sau lưng, nhìn phía xa Lâm An phủ một chút đèn đuốc, trên mặt lộ ra cười khẽ. "Xem ra, chúng ta thành công. Chắc nhiệt huyết chưa lạnh a." Lục Hằng nghe vậy, thở ra một hơi thật dài, trong lồng ngực một điểm cuối cùng lo lắng cũng tan thành mây khói. "Đúng vậy a, thành công. Cái kia viết ra thiên hạ người nào không biết quân thiếu niên án thủ, trong xương cố kia sức lực còn không có bị san bằng. Chính là không biết, chắc biện pháp đến cùng có thể hay không đạt hiệu quả." Lục Hằng dừng một chút, lại bổ sung, "Bất quá, khó khăn nhất gặm khối kia xương, chắc chính mình tiếp tục chống đỡ. Phân cho chúng ta đều là chút chân chạy công việc. Các đứt tứ đại buôn gạo mắt xích tài chính, bước tiền trang thu bay, đội vã phủ nhà xuất thủ. Phong thích quan lương thực sắp tới tín hiệu, đánh vỡ tứ đại buôn gạo mong muốn. Dân gian ổn định giá phát thóc, triệt để tan rã lũng đoạn. Cái này ba bước, vòng vòng đan xen, nghe vào đơn giản, có thể mỗi một bước đều có rất nhiều chỗ khó. Mà khó khăn nhất điểm đều bị Lư Lân ôm tại trên người mình." Hoàng Quan nhẹ gật đầu. "Làm hết mình, nghe thiên mệnh đi." Lục Hằng đưa đi Hoàng Quan cùng mấy vị khác thành viên, lại trở lại nửa mẫu vừa lúc, bóng đêm càng sâu. Bên trong vườn yên tĩnh, chỉ có một gian phòng vẫn sáng đèn. Lục Hằng đẩy cửa vào, chỉ thấy Lư Lân vẫn như cũ dựa vào trước án, liền ánh đến, tại một tấm mở ra Lâm An phủ địa đồ bên trên tô tô vẽ vẽ. Lớn như vậy bản đá, đã sớm bị các loại trang giấy phủ kín. Có rất nhiều Lâm An phủ cửa hàng bản đồ phân bố, có rất nhiều tự cường xã mọi người tìm hiểu đến thông tin, còn có, là Lư Lân vừa vặn biết xuống thiên kia đủ để khuấy động dư luận xôn xao hỉ văn. Những ngày gần đây, Lư Lân không định về Liêu phủ biệt viện. Hắn cần phải ở chỗ này, đứng giữa tòa trấn, chỉ huy điều hành. Nửa mẫu vườn chính là bọn họ trung quân đại trướng. Lục Hằng thả nhẹ bước chân đi tới, nhìn thấy Lư Lân dùng bút son, tại địa đồ bên trên tàu bang hai chữ bên trên, nặng nề mà vẽ một vòng tròn, nhẹ giọng hỏi, chắc là tại quấy nhiễu làm sao giải quyết tàu bang sao? Tại Lư Lân toàn bộ kế hoạch bên trong, tàu bang là cực kỳ trọng yếu một vòng, thậm chí có thể nói là thành bại mấu chốt. Dư luận tạo thế là công tâm, bước bách tiền trang là đoạn lương thảo. Nhưng nếu là không thể đánh thông thủy vận, để nơi khác lương thực thuận lợi tiến vào Lâm An phủ, phía trước làm tất cả đều đem thất bại trong gang tấc. Không có chân chính lương thực xung kích thị trường, tứ lại buôn gạo hoàn toàn có thể bằng vào chữ hàng tồn lương thực tiếp tục gắng gượng chống đỡ đi xuống. Đến lúc đó, bọn họ tất cả cố gắng đều là yếu đất. Có thể Tào Bang là địa phương nào? Một đám du tẩu tại đen trắng khu vực kẻ liều mạng, dựa vào thủy vận đầu này hoàng kim đường thủy mà sống, từ người chèo thuyền, người kéo thuyền, bến tàu công nhân múc vác, thậm chí dọc đường thủy phỉ hỗn tạp mà thành. Bọn họ không chúc quan, không về dân, tự thành một thể, quy củ nghiêm ngặt. Đại hạ lập quốc, thủy vận chính là quốc chi mệnh mạch, triều đình đối Tào Bang từ trước đến nay là vừa đánh vừa kéo. Một phương diện muốn cậy vào bọn họ cam đoan thủy vận thông suốt, thậm chí sẽ trao tặng một chút miễn thuế, vũ trang áp vận đặc quyền. Một phương diện khác, lại muốn lúc nào cũng để phòng bọn họ phát triển an toàn có chế. Buôn lậu, chợ đen, lũng đoạn biến tàu, đây đều là Tào Bang chuyện thường ngày. Tứ đại buôn gạo có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền để Lâm An phủ xung quanh sản lương khu lương thực một viên đều chuyển không tiến vào, phía sau nếu là không có Tào Bang ảnh cử, đánh chết Lục Hằng đều không tin. Muốn để đám này nhận tiền không nhận người dân liều mạng, từ bỏ tứ đại buôn gạo hứa hẹn cho kim, ngược lại bồi tiếp bọn họ đám này nghèo tú tài diễn kịch. Khó như lên trời. Lư Lân đem khối này khó khăn nhất gặp xương, một người khiên xuống. Sẽ vì cái này cảm thấy quá nhiễu, không thể bình thường hơn được. Nhưng mà, Lư Lân lại lắc đầu, cầm lên bút, tại Tào Bang hai chữ bên cạnh, lại vòng ra một cái tên. Hồ Nhất Đao. Lục Hằng nhìn xem Hồ Nhất Đao danh tự hơi ngẩn ra. Hồ Nhất Đao. Vì sao chắc trọng điểm không phải đặt ở Tào Bang người đứng đầu Triệu Tiên Nam trên thân, mà là người đứng thứ hai quân sư Hồ Nhất Đao. Hồ Nhất Đao là phỉ hảo, nguyên danh Hồ Phỉ. Lấy rơi bảng thư sinh thân phận gia nhập Tào Bang, từ tầng dưới chốt một đường leo đến Tào Bang người đứng thứ hai vị trí, nắm giữ Tào Bang thuế ruộng điều hành. Chắc đây là nghĩ từ trên thân Hồ Nhất Đao vào tay. Có thể Hồ Nhất Đao thống hận nhất vô dụng tòa nhỏ, chắc hẳn là không rõ ràng điểm này. Làm sao phương pháp trái ngược? Lục Hằng nhíu mày, mở miệng khuyên can nói, chắc Hồ Nhất Đao người này, ngươi có thể không hiểu rõ lắm, đừng nhìn là người đọc sách sinh ra, có thể rơi bảng về sau, tâm tính kỳ biến, ghét nhất chính mình người đọc sách kinh lịch. Nếu như ngươi nghĩ từ hắn tới tay, sợ rằng khó như lên trời, còn không bằng nghĩ biện pháp làm sao đả động Triệu Thiên Nam. Nghe nói Triệu Thiên Nam tại phủ thành bên trong có một phòng cực kỳ sủng ái vợ bé. Lư Lân lắc đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng đánh gãy Lục Hằng, nghĩ, trên đời này có hai loại người dùng tốt nhất, một loại là ống quần dính lấy máu, một loại khác là trong lòng có hỏa. Lục Hằng mang theo lơ ngơ về chính mình nhà, đi thời điểm, trong miệng còn lặp đi lặp lại lẩm bẩm Lư Lân câu nói sau cùng, một loại khác là trong lòng có hỏa. Hồ Nhất Đao trong lòng có cái gì hỏa? Chắc cũng không có cho chính mình giải thích, chính Lục Hằng nghĩ không quá rõ ràng. Tào Bang đại đương gia Triệu Thiên Nam, háo sát tham tài, cũng không phải là không có kẽ hở. Vì sao chắc mà lại muốn tuyển chọn Hồ Nhất Đao cái này cứng rắn nhất xương đến gặm? Một cái thống hận nhất người đọc sách phía trước người đọc sách. Trong phòng ánh nến vẫn như cũ thiếu đốt. Lư Lân đứng lên, đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Bên hai truyền đến Lâm An phủ ban đêm là lướt chi khí bên trong thành là sinh ca, ngoài thành nhưng là khóc thảm thương. Xoay người, lắc đầu, trống rỗng trong đầu tạp niệm, mài mực, nâng bút, bắt đầu viết thư, ân sư tuân giám, học sinh chắc, cấu đầu lại bái. Lần này Lâm An lũ lụt tàn phá bừa bãi, sông lớn tăng gọn, phá tan ruộng tốt mê mang, hủy ta bách tính phòng xá vô số. Triều đình mặc dù hạ chỉ cứu tế, nhưng nạn dân chuyển rời đến dưới thành, lại bị phủ binh hoành kích cùng nhau cự tuyệt, chỉ sợ len trong thành, sinh sôi biến loạn. Tứ đại buôn gạo cấu kết quan phủ, bế thương nâng giá, một thạch gạo lức lại tìm kiếm tiền bạc quan, dân có món ăn mà thường nhân vọng, cái này không phải nhân gian, quả thật tu la chẳng vậy. Ân sư từng dạy bảo, loạn thế đọc sách mới hiện lộ ra từ bi, học sinh rất là tán thành. Nhưng lúc này mắt thấy dân đói dễ, người chết đói nhét nói, mới biết trên giấy tế thế cuối cùng nông cạn. Nếu không đi phích lịch thủ đoạn, làm sao đến bổ tát tâm địa? Học sinh không dám nói xuống thánh hiền chi đạo, chỉ nguyện lấy sở học đi kỳ thật hiệu quả, cho dù mạo hiểm cũng sẽ không tiếc. Cả gan cầu ân sư một chuyện. Một nén hương về sau, Lư Lân ngừng bút, đem giấy viết thư xếp lại, đặt lòng bàn tay, trong miệng thấp giọng niệm tụng, muốn gửi tiếng hò reo khen ngợi tiền kiêm mậu ghi chép. Sơn trưởng nước rộng biết nơi nào. Tiếng nói vừa ra, một cỗ vô hình tài hoa từ trên người hắn tuôn ra, bao trùm lòng bàn tay giấy viết thư. Trong lòng bàn tay giấy viết thư vô căn cứ thiêu đốt, cấp tốc hóa thành điểm sáng, sau đó dung nhập cảnh đêm bên trong. Đây là Lư Lân đến Lâm An phủ phía trước, vừa vặn nắm giữ một bài cự ly xa thông tin chiến thơ. Phẩm giai không cao, không có chút nào lực sát thương, tác dụng duy nhất liền đem thư đưa đến ở ngoài ngàn dặm, xác định người trong tay. Chương 161, sửa cầu bổ đường chết không thây. Chương 161, sửa cầu bổ đường chết không thây đường. Ta thật không nỡ bỏ ngươi, ta thật quá yêu ngươi, ta vĩnh viễn yêu ngươi. Thanh Hà huyện, Văn Miếu đường phố, Lư gia tiểu viện. Một buổi sáng sớm, viện tử bên trong liền vang lên kinh thiên động địa kêu khóc. Tiểu Thạch Đầu gắt gao ôm Lý Thị bắt đùi, thân thể nho nhỏ khóc đến co lại, nước mắt nước mũi dán đầy mặt. Lý Thị bị nàng ôm nửa bước khó đi, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, đưa tay muốn đem nàng lay xuống, làm thế nào cũng đào bất động. Tốt tốt tốt, nương biết. Tiểu Thạch Đầu nghe vậy, ôm chặt hơn nữa, tiếng la khóc lại cao mấy phần. Nương, ta vĩnh viễn yêu người. Một bên dưới mái hiên, Chính Linh ôm cánh tay, nhìn xem cái này ra mẫu nữ tình thâm tiết mục, trung quy là nhịn không được, thổi phù một tiếng bật cười. Khóc, ngươi khóc cũng vô dụng, khóc cũng muốn đi tư thuộc bị phu tử tay chân tâm. Tiểu Thạch Đầu nghe xong lời này, khóc đến lớn tiếng hơn. Nương, ta không nỡ bỏ ngươi, không muốn cùng ngươi tách ra. Tiểu Thạch Đầu tính toán tỉnh lại Lý Thị tình thương của mẹ. Lý Thị hung hăng chừng Trịnh Linh một cái, thật vất vả mau đem tiểu tổ tông này dỗ dành ra cửa, lại nhanh bị nha đầu này cho quấy rối thất bại. Ngồi xổm người xuống, nhẫn lại tính tình nói với Tiểu Thạch Đầu, ngươi ngoan ngoãn đi tư thục, ca ca trước đây cũng là dạng này tới, còn không dùng nương đưa đây. Tại tư thục ngoan ngoãn nghe lời, ta lớp, ta để cha ngươi tới đón ngươi. Lý Thị thật hoài nghi nha đầu này có phải là trên người mình rơi xuống thịt, làm sao cùng Lân Ca Nhi hoàn toàn ngược lại. Khi còn bé Lân Ca Nhi nhiều hiểu chuyện à, hoàn toàn không cần chính mình quan tâm, làm sao đến Tiểu Thạch Đầu nơi này, cứ như vậy cố chấp à. Đầu óc ánh sáng dài đến vô dụng địa phương đi. Tiểu Thạch Đầu thút tha thút thít, vừa định nói thêm gì nữa. Lúc này, trong phòng màn cửa vậy một cái, Thẩm Xuân Phương từ trong nhà đi ra. Trong tay còn cầm cái căng phòng bọc hành lý. Lý Thị thấy thế, có chút ngoài ý muốn, phu tử, ngài đây là muốn ra ngoài à. Ngày trước phu tử cũng sẽ thỉnh thoảng đi ra ngoài một chuyến, có đôi khi vừa đi chính là vài ngày, Lý Thị cũng đã quen, chỉ là thuận mồm hỏi một câu. Thẩm Xuân Phương nhẹ gật đầu, ân, đi một chuyến Thường Châu Phủ. Thường Châu Phủ, Lâm An Phủ Lân Cận Phủ, cũng là giang nam đạo nổi tiếng sản lương đại khu. Lý Thị không nghĩ nhiều, chỉ coi phu tử là đi thăm bạn, trước mắt khẩn yếu nhất, vẫn là trước tiên đem nhà mình cái này tiểu khốc bao đưa đi. Không có lại hỏi nhiều, đem còn treo tại chân của mình bên trên tiểu thạch đầu xách lên, cũng không quản nàng làm sao kêu khóc, lôi kéo liền hướng ngoài cửa viện đi. Viện tử bên trong, cuối cùng khôi phục yên tĩnh. Chính Linh nhìn xem Thẩm Xuân Phương trong tay bọc hành lý, trong lòng nổi lên nói thầm. Lao đầu này, lại muốn làm cho gì? Thẩm Xuân Phương không để ý đến Trịnh Linh ánh mắt, đem bọc hành lý đặt ở trong viện trên bàn đá, lại quay người trở về nhà. Không bao lâu, lại đi ra, trong tay nhiều một phong thư. Hắn đem tin đưa cho Trịnh Linh. Nếu là có Lâm An phủ khẩn cấp bức thư, hoặc là có người cầm tín vật tới cửa, liền đem phong thư này giao cho hắn. Trịnh Linh tiếp nhận phong thư, vào tay rất mỏng, phía trên không có viết người nhận thư, cũng không có lạc khoản, chính là một cái chùi lùi phong thư. Nàng nặng nặng, bên trong tựa hồ chỉ có một trang giấy. Biết. Trịnh Linh thuận miệng đáp ứng, đem thư thu vào trong ngực. Thẩm Xuân Phương bàn giao xong liền không cần phải nhiều lời nữa, nhấc lên trên bàn đá bọc hành lý, đi thẳng ra khỏi cửa sân. Trịnh Linh đứng tại chỗ, nhìn xem Thẩm Xuân Phương bóng lưng, luôn cảm thấy lao đầu này lần này ra ngoài, cũng ngay trước không giống nhau lắm. Cùng lúc đó, Lâm An phủ, nửa mẫu vườn. Lư Lân đứng tại Lâm An phủ địa đồ phía trước, đã suốt cả đêm. Tấm này mới địa đồ, là tự cường xã đám tú tài hoa một ngày thời gian, căn cứ tìm hiểu đến thông tin, một lần nữa vẽ. Phía trên dùng bút son cùng ngọn bút, dầm dạp chẳng chỉ tiêu chú các loại tin tức. Tứ đại buôn gạo cửa hàng vị trí, ba nhà đại tiền trang ông chủ bối cảnh, thậm chí phủ nha bên trong cái nào trợ lý cùng cái nào thương nhân lương thực là thân thích, đều ghi chú đến rõ rõ ràng ràng. Lục Hằng đẩy cửa lúc tiến vào, nhìn thấy chính là Lư Lân không núp ních đứng tại địa đồ phía trước bóng lưng. Hắn thả nhẹ bước chân, đưa trong tay một bát cháo nóng cùng một đĩa thức nhắm đặt lên bàn. "Chắc ăn một chút ta, ngươi đều một ngày không có chợp mắt." Lư Lân không quay đầu lại, ánh mắt lưu lại tại địa đồ bên trên tàu bang vị trí. "Hồ Nhất Đao bên kia, có tin tức sao?" Lục Hằng thở dài, biểu lộ có chút thất bại, ta nâng trong nhà quan hệ, nghĩ đưa thiếp mời thăm hỏi, kết quả thiếp mời đưa đi bảo, người lại liền tàu bang cửa lớn đều không tiến bảo, liền bị đánh ra. Đối phương truyền lời, nói tàu bang Hồ Nhị đương ra, nhất không thấy người đọc sách, nhất là chúng ta loại này mới vừa thi đỗ công danh chua tú tài. Nói thật, kết quả này tại Lục Hằng dự đoán bên trong. Hồ Nhất Đao người này, tại Lâm An phủ cũng là không lớn không nhỏ nổi danh nhân vật. Vốn là người đọc sách, luôn thi không thứ, nản lòng thoái chí phía dưới, ném tàu bang. Từ một cái tầng dưới chốt nhất phòng thu chi tiên sinh, dựa vào một câu ngoan kỉnh cùng thủ đoạn độc ác, cứ thế mà bỏ tới nhị đương gia vị trí, rất được tàu bang đại đương gia Triệu Thiên Nam tín nhiệm. Dạng này người, tâm tính sớm đã bặm mẹo, thống hận nhất chính mình đã từng thân phận. Muốn thuyết phục hắn, không khác người si nói mộng. Chắc, nếu không, chúng ta vẫn là thay cái đường đi. Lục Hằng thử thăm dò mở miệng, tàu bang đại đương gia Triệu Thiên Nam, tham tài hào sắc, cũng không phải là không có kẽ hở. Ta thăm dò được, hắn tại thành Nam nuôi một bên ngoài phòng, coi như chân bảo. Không cần. Lư Lân xoay người, lắc đầu, nghĩ, ngươi cảm thấy, trên đời này hạ người gì, hận nhất làm giàu bất nhân tham quan ô lại, hận nhất chữ hàng đầu cơ tích chữ gian thương thân hảo. Lục Hằng sững sờ, không hiểu Lư Lân vì sao đột nhiên hỏi cái này. Hắn suy nghĩ một chút, hồi đáp, tự nhiên là bị bọn họ lấn ép dân chúng tầm thường. Không đúng, là đã từng muốn trở thành bọn họ, lại không có người thành công. Lục Hằng não phi tốc chuyển động, ngay nuốt lấy Lư Lân câu nói này. Đã từng muốn trở thành bọn họ, lại không có thành công. Cái này nói không phải liền là Hồ Nhất Đao sao? Một cái luôn thi không thứ, vào không được quan trường người đọc sách. Một cái nghĩ kinh thường, lại không có tiền vốn, chỉ có thể cho hắc đạo làm trợ lý người thông minh. Loại người này, đối quan lại cùng phú thương hận, xa so với phổ thông bách tính muốn tới càng thêm khắc cốt ghi tâm, càng thêm mãnh liệt. Cái kia phần hận bên trong, xen lẫn ghen tị và không cam lòng. Cho nên đây chính là chắc câu chuyện trong lòng có hỏa người sao? Lục Hằng nháy mắt minh bạch Lư Lân mạch suy nghĩ. Chắc, ý của ngươi là Hồ Nhất Đao có thể cho chúng ta sử dụng? Lư Lân sửa chữa chính đạo, không phải dùng, là hợp tác. Hắn có hắn tố cầu, chúng ta có chúng ta mục đích. Chỉ cần có thể tìm tới cộng đồng lợi ích, cái này sinh ý liền có thể nói. Lư Lân nói xong, từ một bên trên thư án cầm lấy một tấm vừa vặn viết tốt bài thiếp. Ngày mai ngươi lại đi một chuyến, đem cái này tự tay giao đến Hồ Nhất Đao trên tay. Lục Hằng tiếp nhận bài thiếp, túi đầu xem xét, chỉ thấy bài thiếp bao thư bên trên rồng bay phượng múa viết tám chữ to: giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu bổ đường chết không thề. Lục Hằng lông mày nảy dựng, ta cái này liền đi an bài. Lục Hằng lại không nửa phần do dự, cầm bài thiếp quay người liền bước nhanh rời đi, khắp khuôn mặt là phấn khởi. Chương 162, Tụ Phong Lầu. Chương 162, Tụ Phong Lầu. Cùng lúc đó tập hợp phong lầu, đây là Lâm An phủ bên trong đệ nhất đại tử lâu, Lâm Giang xây lên. Tầng ba nhã gian bên trong, đẩy ra cửa sổ, liền có thể đem tàu bang bến tàu cảnh tượng thu hết vào mắt. Trên sông thuyền lớn san sát, hai tay để trần khổ lực ký hiệu âm thanh không dứt. Nhã gian bên trong, bốn người vây quanh một tấm to lớn bàn tròn mà ngồi. Trên bàn bày đầy sơn chân hải vị, bên cạnh đứng hầu xinh đẹp thị nữ, từng cái tư thái mê hồn. Bốn người này chính là bây giờ khuấy động Lâm An phủ phong vân tứ đại buôn gạo ông chủ: Phong Dụ Hào Chu Bình, Đức Xương Long Thường và Kim, Vinh Thịnh Hòa Tề Lão Quải, cùng với Quảng Nguyên Thái Tô Thập Tam Nương. Chu Bình ánh mắt từ ngoài cửa sổ tàu bang bến tàu thu hồi, khóe môi nhếch lên cười nhạo. Mới vừa đến tin, kia cái gì Giang Nam án thủ Lư Lân, hôm qua cái có thể là an đại đại bế môn canh. Nói xong, vươn tay, ở bên cạnh một vị xinh đẹp thị nữ tròn trịa trên cặp mông hung hăng nắm một cái, dẫn tới thị nữ kia một tiếng duyên dáng gọi to. Chu Bình lại chật chật lưỡi, càng thêm đắc ý, đưa tiếp mời muốn gặp Hồ Nhất Đao, kết quả đây, liền tàu bang cánh cửa đều không có bước vào, liền bị mấy cái hạ nhân đánh đi ra. Còn thành lập cái gì phá tự cường xã, đều nhanh phát triển hơn trăm người, liền cái tự cường xã đều quản lý không được, đã gần thành cái sảng. Cũng không nghĩ một chút, cái này Lâm An phủ nội thành, có ta không biết thông tin sao? Việc này mới đi qua không đến một ngày, Chu Bình liền đã biết tự cường xã động tác. Ngồi đối diện hắn, một cái béo phệ hói đầu mập mạp nghe vậy, vỗ bàn cười to, trên tay mang theo tặng cái các loại bảo thạch giới chỉ, long đưa mắt người hòa. Người này là Đức Xương Long ông chủ Thường Vạn Kim. Mới cười một hồi, Thường Vạn Kim liền đầu đầy mồ hôi, từ trong ngực lấy ra một phương khăn tay, xoa xoa trán, mở miệng nói, ha ha. Thú vị, cái này lư án thủ danh chấn kinh đô, làm sao như vậy không có não? Người lại nhiều có làm được cái gì, còn có thể so tào bang nhiều người a? Dù bọn họ người đọc sách lời nói thế nào? Thường Vạn Kim quay đầu, ánh mắt liếc nhìn bên cạnh một cái híp mắt lại lao đầu. Vĩnh Thịnh Hòa ông chủ Tề Lão Quải nghe vậy, thâm trầm cười một tiếng, thịnh danh chi hạ kỳ thật khó phó. Thường Vạn Kim càng thêm hăng hái, cười đến trên mặt thịt mỡ run rẩy, hắn làm hầu nhị đương ra là ai? Một cái tay trói gà không chặt chua tú tài, cũng xứng cùng người trong giang hồ nói mua bán. Hắn liền không sợ, bị hầu nhị đương ra nhất thời hứng khởi, buộc tảng đá chìm vào trong nước cho cá ăn sao? Hầu nhị đương ra cũng không phải là chưa từng làm loại này sự tình. Tề Lão Quải vẫn là một bộ giống như ngủ không phải là ngủ răng dấp, cười tiếp lời gốc dạng. Năm đó Hồ Nhị Đương gia luôn thi không thứ, tại trong tiểu lâu uống rượu giải sầu, bất quá là đồng hương một sư gia lắm mồm rêu cợt hắn hai câu. Hắn tại chỗ liền rút đao, đem người một đao chặt. Người kiểu này, dựa vào thánh hiền đạo lý là điển không đầy bụng. Người đọc sách. A. Một tiếng cười khẽ truyền đến, một mực trầm mặc Quảng Nguyên Thái ông chủ Tô Thập Tam Nương mở miệng. Ta nói mấy bị ra, làm sao tận quan tâm một cái không liên quan tú tài. Tô Thập Tam Nương ước chừng 30 tuổi niên kỷ, trải lấy lập tức nhất lưu hành một thời búi tóc, trên đầu nghiêng cắm một cái vàng dòng châm cài tóc. Mặc dù đã tuổi đã hơn 30, nhưng được bảo dưỡng thích hợp, tư thái phong vận, khuôn mặt nũng nịu. Cái gì Giang Nam đạo án thủ, tên tuổi kêu đến lại vang lên, nói to tiên, không phải cũng chính là cái nghèo tú tài. Chúng ta vẫn là thương nghị một thương nghị, vòng tiếp theo giá gạo, làm như thế nào tăng a? Thường Vạn Kim nghe xong lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo. Đúng đúng đúng. Thập Tam Nương nói rất đúng. Ngày mai, ta thành Bắc Nhà kia cửa hàng, lại thả chút gạo cũ đi ra. Một vòng này tiếng gió đi qua, ta xem chừng, giá cả ít nhất có thể tăng tới 9 lượng bạc một thạch. Nói xong, Thường Vạn Kim hai mắt tỏa ánh sáng, âm thanh mang theo hưng phấn. Đợi thêm nửa trăng, chờ ngoài thành đám kia nạn dân đói đến không sai biệt lắm, chúng ta trương mục lợi nhuận, ít nhất có thể lại thêm 200 bạc lượng. 200 bạc lượng. Một mực không có làm sao mở miệng Chu Bình ngay vậy, cũng đem tay từ thị nữ trên thân rời. Hắn đưa ra hai ngón tay, ở trên bàn nhẹ nhàng đập. Toàn bộ nhã gian bầu không khí, nháy mắt nghiêm một chút. Chu Bình trên mặt không có lô mãng, âm thanh trầm xuống. Ta không quản giá lương thực tăng tới bao nhiêu, theo phía trước quyết định. Lần này lợi nhuận, ta Phong Dụ Hảo chiếm 4 thành. Còn lại, các ngươi ba nhà chính mình đi phân. Chu Bình đảo mắt một vòng, trong ánh mắt không che giấu chút nào cảnh cáo. Còn có, tốt nhất đừng tại phía sau làm cái gì tiểu động tác. Ta biết các ngươi phía sau đều đứng người nào, nhưng tại cái này Lâm An phủ một mẫu ba phần đất bên trên, là long ngươi của lại, là hổ ngươi nằm lấy. Không tin, có thể tới thử xem. Lời trong lời ngoài âm tàn, để Thường Vạn Kim cùng Tề Lão Quải nụ cười trên mặt đều cứng đờ. Tô Thập Tam Nương vẫn như cũ trên mặt mang cười, không có nói tiếp. Chu Bình hừ lạnh một tiếng, đứng lên, kéo qua bên cạnh thị nữ, trực tiếp đẩy cửa rời đi. Phòng riêng cửa bị đóng lại. Nhã gian bên trong, chỉ còn lại ba người. Thường Vạn Kim, Tề Lão Quải, Tô Thập Tam Nương, ba người nhìn nhau một cái, đều có các tâm tư, bất quá ai cũng không có mở miệng trước. Thường Vạn Kim tựa vào bên cửa sổ, mãi đến thấy được Chu Bình ôm lấy thị nữ, nên ngang trên mặt đất xe ngựa, biến mất tại góc đường. Hắn mới xoay người, hướng về trên mặt đất hung hăng nổ một cái, thử. Cái gì chó chết? Thật làm chính mình là cái nhân vật. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ chơi. Nếu không phải phía sau có người, bằng hắn cũng xứng cùng chúng ta ngồi một bàn. Mặt Phi Nộn bên trên không có vừa rồi tiêu ý, chỉ còn lại căm hận. Tô Thập Tam Nương nghe vậy vẫn như cũng là khuôn mặt tươi cười yêu kiểu bộ dạng, chậm rãi mở miệng nói ra, vậy làm sao bây giờ đâu? Ai bảo nhân gia tốt số, có cái tỷ tỷ tốt, dự vào chi phủ đại nhân đầu này thì lớn. Chu Thiếu Cầm bốn thành, ta là đồng ý, không có chi phủ đại nhân gật đầu, phong tỏa ngăn cản Lâm An phủ mét rán, chúng ta cái này sinh ý, căn bản là làm không nổi tới. Cái này một phân sắc, coi như là hiếu kính chi phủ đại nhân rồi. Tô Thập Tam Nương mấy câu nói đến hời hợt, nhưng cũng có chính mình tính toán. Chuyện cũ kể trên mặt heo cùng nhau, trong lòng tỏ rõ. Thường bạn kim chính là này chủng loại loại hình. Trong lòng có chủ ý gì, Tô Thập Tam Nương rõ rõ ràng ràng. Đơn giản là nghĩ châm ngòi chính mình cùng Chu Bình đối nghịch, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mét rán, chính là quan phủ phát ra bán lương thực bằng chứng, cũng là trong nghề này cao nhất cánh cửa. Không có quan phủ gật đầu, kẹt chết mét rán cấp cho, nội thành toát ra 10 nhà 8 nhà mới buôn gạo, khắp nơi đều là ổn định giá mét, bọn họ còn thế nào chữ hàng đầu cơ tích chữ, thao túng giá gạo. Liên tính cuối cùng có thể thành, lợi nhuận bị chia cắt đến 7-8 phần, phân đến trong tay lại có thể có bao nhiêu. Thường bạn Kim gặp Tô Thập Tam Nương không tiếp lời, không phục cứng cổ. Chiếu nói như vậy, cái kia Tào Bang hồ nhất đao, nếu không có đại nhân nhà ta ra mặt chuẩn bị, hắn có thể như thế nghe lời. Lâm An phủ xung quanh thuế thóc có thể một viên đều chuyển không tiến vào. Cái này suy nghĩ, thiếu cái kia một vòng đều chơi không hay. Dựa vào cái gì hắn Chu Bình có thể cầm bốn thành, ta liền không thể. Tô Thập Tam Nương lại cười, cười đến mị nhãn như tơ, nhánh hoa run rẩy. Thương trưởng quỹ, lời này ngươi cũng đừng nói với ta nha. Các ngươi người nào cầm bốn thành cũng được, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ngươi cùng Chu thiếu nói đi. Chương 163, dây sắc hành giang chương 163, dây sắc hành giang thường bạn Kim nghe vậy, chuẩn bị kêu gào dáng vẻ vẻ im bặt mà dừng. Để hắn đi tìm Chu Bình. Chính mình còn không có thực lực kia. Sau lưng của hắn vị đại nhân kia mặc dù trong quân đội có chút quyền thế, có thể trung quy là cường lòng khó ép địa đầu xà. Tại cái này Lâm An phủ, tay cầm một phủ dân sinh đại quyền chi phủ, mới thật sự là thổ hoàng đế. Trong gian phòng trang nhã, bầu không khí lại lần nữa thay đổi đến xấu hổ. Một mực híp mắt ngủ gật tề lão quải, giờ phút này cuối cùng mở mắt ra, chậm rãi nâng chén trà lên, hớp một cái, khàn khàn cuống họng mở miệng. Hoa khí sinh tài, hoa khí sinh tài nha. Sự tình còn không có thành, bạc còn không có rơi túi, chính chúng ta người cũng không thể trước nội chiến. Nói xong, đặt chén trà xuống, chống vải trượng run run rẩy rẩy đứng lên. Hôm nay trước như vậy đi, nhà ta còn có chút việc, liền đi về trước. Có chuyện gì, các ngươi lại tìm ta. Nói xong, liền đi ra cửa. Tô Thập Tam Nương liếc qua, cũng không có ngăn cản, cười trêu ghẹo nói, ai, Tề trưởng quỹ, trong nhà này việc nhỏ, còn cần đến ngươi quan tâm à? Không phải liền là nhi tử đón dâu sao? Trong nhà vị kia chút chuyện này không thể xử lý à? Chính đi tới cửa Tề lão quải nghe vậy, chậm rãi xoay người, che kín nếp nhăn mặt mò răng ra, lộ ra một cái nụ cười khó coi. Dù sao đối phương là Lục gia nha. Ta trở về chậm chậm đến cẩn thận một chút, tổng không sai. Tô 13 năm nghe vậy, che miệng cười khẽ, là thuộc ngươi Tề lão quải giấu sâu nhất, âm thầm đều cùng Lục gia đáp lên quan hệ. Đến lúc đó, cái này có sinh ý một thành, ngài già có thể là song hỷ lâm môn nhà. Ha ha, mượn Thập Tam Nương cắt luôn. Nói xong, kéo cửa ra, cũng không quay đầu lại đi nhà. Cùng lúc đó, khoảng cách tập hợp phong lầu cách đó không xa thủy vận bến tàu chỗ. Dây sắt hành giang, nước sông bị ba chiếc lâu thuyền cắt đứt. Thân thuyền đen nhánh, đầu thuyền cao ngất, phân biệt dùng trắng sơn quét ba chữ to. Trấn giang, khóa sóng. Sắt cá mập, dán chặt lấy bến tàu, một tòa gạch xanh lầu canh vụt lên từ mặt đất, lầu chót một mặt cờ đen đón gió phấp phới, trên lá cờ một cái lớn chừng cái đấu hải bật chữ, đằng đằng sát khí. Nơi này là Hắc thủy đường, Tào Bang tại Lâm An phủ trụ sở, cũng là hồ nhất đao ngày thường đợi đến nhiều nhất địa phương. Trong đường, chính giữa phủ lên một tấm hoàn chỉnh da mãnh hổ, đầu hổ dữ tợn, sinh động như thật, và khí hiển thị rõ. Có thể ngồi tại da hổ ghế người, lại cùng cái này khắp phòng giang hổ khí không hợp nhau. Hồ nhất đao sinh đến một bộ hào hoa phong nhã dáng dấp, thậm chí xưng là thành tú nhã nhặn. Mặc một thân cắt xén hợp thể cầm bảo, ngón tay thon dài sạch sẽ, chính nửa hít mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Nếu không phải thân ở nơi đây, cho dù ai đều sẽ đem hắn trở thành cái nào đó đại hộ nhân gia tiên sinh. Bên cạnh, một tên tư thái mê hồn tỷ nữ xinh đẹp đứng ở bên cạnh, nhẹ giọng nhớ kỹ sách. Cho nên vương giả ngửa quan cơ mà không trình, trách xa nhà không khỏi, thông thương lữ, mậu rời có hay không, thì dân không buồn ngủ. Âm thanh mềm mại biển chuyển, rất là êm hay. Đúng lúc này, một tên tráng hán bước nhanh từ đường bên ngoài đi đến, không người bẩm báo. Nhị đương gia, tự cường xã nhóm người kia lại tới. Hồ Nhất Đao mí mắt cũng không nhấc một cái. Qua rất lâu, mới chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến mức để người tưởng rằng ảo giác. Không để ý đến thủ hạ, ngược lại quay đầu, đối với bên cạnh tỷ nữ khẽ cười một tiếng. "Ngươi nói, có phải là đều cảm thấy ta Hồ Nhất Đao nhìn giống bùn nặn?" Tỷ nữ nghe vậy, cười duyên một tiếng, thân thể mềm mềm dần tới, ôn nhu thì thầm định mà nói, "Nhị đương gia huy danh, cái này Lâm An phủ ai không biết, cái nào không hiểu. Nghĩ là đám kia chua tú tài theo bên ngoài đến, không biết trời cao đất rộng, và chạm nhị đương gia." Vừa dứt lời, Hồ Nhất Đao nguyên bản mang cười mặt nháy mắt âm trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm gần trong gang tấc xinh đẹp khuôn mặt, âm thanh lạnh xuống, ta để ngươi đọc sách, không phải để ngươi khoe khoang dẫn đầu. Ta phía trước có phải là nói qua, một cái chữ đều không cho niệm sai. Tỷ nữ nghe vậy, trên mặt cười quyến rũ, nháy mắt cứng đờ, thân thể run lên, đội vàng bị giảm xuống đất. Nô tỷ biết sai. Hồ Nhất Đao cười lạnh một tiếng, biết sai. Ngươi sai ở đâu? Mối sát luận phục cổ quyển sách, hiền lương gọi, phu đạo dân lấy đức, thì dân về dạy ngươi vừa rồi đọc là phu đạo dân lấy đức, thì dân về phía sau. Kém một chữ, đi 1000 dặm. Còn có, Chu Doanh là gấp, cho rằng thiên hạ trung tâm ngươi đem trung tâm niệm thành lớn nặng. Ta để ngươi đọc sách, là để ngươi dụng tâm đi niệm. Kém một chữ, đi 1000 dặm. Ngươi cái này ngu xuẩn, cũng xứng đọc sách. Hồ Nhất Đao âm thanh bình thản, có thể mỗi một chữ đều để tỷ nữ thân thể run giống như run rẩy. Nhị đương gia tha mạng, nô tỳ cũng không dám nữa. Nô tỳ cũng không dám nữa. Tỷ nữ dọa đến tại chỗ hồn phi phách tán, ngăn không được dập đầu, chính mình vừa vặn phạm vào sẽ ngủ gật, mới niệm sai mấy chữ. Vốn cho rằng có thể lừa gạt qua, không nghĩ tới ngần ấy sai lầm nhỏ, còn có thể bị nhị đương gia phát giác. Hồ Nhất Đao mặt không đổi sắc, đối thủ hạ phất phất tay, kéo đi xuống. Lưỡi cắt, tay chân đánh gãy. Thủ hạ nghe vậy gật đầu, nhìn xem trên mặt đất khóc đến nước mắt như mưa mê hồn tư thái, trong lòng nói thầm một tiếng đáng tiếc. Bực này bưu vật cứ như vậy phế đi, ban thưởng cho chính mình thật tốt ta. Bất quá hắn không dám có nửa phần do dự, lập tức vây vây tay, ngoài cửa xông tới hai cái hán tử, nhấc lên còn tại đau khổ cầu khẩn tỷ nữ, liền hướng bên ngoài kéo. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết từ ngoài cửa truyền đến. Một nén hương về sau, thủ hạ đi vào hồi báo, nhị đương gia, Hoàng Ly thân thể yếu đuối, không có khiêng qua đi, tắt thở rồi. Hồ Nhất Đao nghe vậy mí mắt đều không ngẩng, quay người ngồi về ra hổ trên ghế dựa lớn. Thủ hạ cái này mới dám mở miệng lần nữa, mang trên mặt một câu ngoan lệ, nhị đương gia, nếu không ta dẫn người đi, đem mấy cái kia tú tài tay chặt, xem bọn hắn còn dám hay không đến tìm ngài. Lại là kia cái gì lưu án thủ? Thủ hạ bị Hồ Nhất Đao cái này không mặn không nhạt hỏi một chút, dọa đến đổ mồ hôi chán, liền vội vàng gật đầu. Là, đúng thế. Lần này, báo tin người lần này còn mang theo phong thư. Nói xong, từ trong ngực lấy ra một phong thư, hai tay thật cao nâng quá đỉnh đầu. Hồ Nhất Đao trong mắt tàn khốc lóe lên, vừa mới chuẩn bị mở miệng, ánh mắt rơi vào phong thư bên trên hai hàng vương thả không bị trói buộc chữ bên trên. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa câu bổ đường chết không thây. Lời đến quẹ miệng, cứ thế mà dừng lại. Lấy ra tin về sau, phất tay để cho thủ hạ lui ra ngoài. Lớn như vậy phòng, chỉ còn lại Hồ Nhất Đao một người. Qua rất lâu, mới bóc thư ra phòng. Chương 164, đáy mắt có hỏa. Chương 164, đáy mắt có hỏa. Hồ Nhất Đao mở ra phong thư, đập vào mi mắt, lại không phải bình thường từ chào hỏi, mà là một bài thơ. Một bài đằng đằng sát khí thơ. Chữ viết sắc bén, như lao như kiếm, mang theo một cỗ trùng thiên ngông cuồng. Không thứ phía sau Phú Cúc chỉ thấy thơ tên. Hồ Nhất Đao nửa hít mắt, đột nhiên mở ra. Một cỗ cơ hồ bị hắn lãng quên tại cốt tủy chỗ sâu khuất nhục cùng không cam lòng, kèm theo sát ý ngập trời, từ Hồ Nhất Đao trong mắt lóe lên. Không thứ sao? Đây là đặc biệt viết thư tới đón vết sẹo của ta. Hồ Nhất Đao trong đầu hiện lên một chút bằng ngắn. Rất nhiều năm trước, hoàng bảng phía dưới, nhìn xem từng cái tên xa lạ, lại duy chỉ có không có chính mình. Thiên tiêu chi tử, một khi rơi xuống bụi bặm. Bên cạnh là đồng hương trào phúng, là ngày xưa đồng môn thương hại, là gia tộc thất vọng. Một khắc này, hắn cũng muốn giết người. Giết hết thiên hạ tất cả tại kỳ vị bất nhu kỳ chính tầm thường quan, giết hết tất cả an cấp chính mình công danh bọn chuột nhắt. Hồ Nhất Đao ngón tay vô ý thức nắm chặt, ánh mắt tiếp tục hướng xuống. Đợi đến thu đến tháng 98, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Trung thiên hương trận thấu Trường An, toàn thành tận mang hoàng kim giáp. Hồ Nhất Đao sửng sốt, đầu óc trống rỗng. Con mắt nhìn chằm chằm một câu cuối cùng trùng thiên hương trận thấu Trường An, toàn thành tận mang hoàng kim giáp. Đây là cỡ nào bá khí, cỡ nào dạ tâm. Cái này há lại một cái người đọc sách nên viết ra thơ. Hắn hiểu ta thời điểm đó cảm thụ, hiểu ta hận ý ngập trời. Một máy mắt, Hồ Nhất Đao đối vốn không che mặt lư lân, có loại dẫn là chi giao cảm giác. Có thể viết ra bực này câu thơ người, trong lòng ngực tất nhiên cũng cất giấu một đám lửa, một đoàn đủ để thiêu tận thiên hạ hỏa. Có thể nghĩ lại, không đúng. Lư lân, Giang Nam đạo án thủ, chưa hề thi rất qua, chưa hề hưởng qua chính mình năm đó loại kia bị người dẫm tại trong bùn, mất hết can đảm tư vị. Một cái xuân phong đắc ý mã để tật án thủ, làm sao sẽ viết ra bực này đằng đằng sát khí, hoán khí ngút trời câu thơ. Hồ Nhất Đao không kịp nghĩ nhiều, ánh mắt tiếp tục rời xuống. Thơ phía dưới là chính văn. Hồ Nhị đương gia có biết, Tào Bang tại quan phủ, giống như cái bô, cần lúc lấy ra, không cần thì ngại thối, vứt bỏ tại gầm giường. Lần này Lâm An giá lương thực phong ba, tứ đại buôn gạo ăn thịt, chi phủ nha môn uống canh, Tào Bang đâu? Bất quá là phân chút canh thừa thịt nguội, lại phải gánh vác bên trên cùng dân tranh sắc, nối giáo cho giặc đeo danh. Chờ phong ba lắng lại, quan phủ là bình dân giận, cái thứ nhất muốn khai đào là ai? Là chi phủ tiểu cứu tử, vẫn là tứ đại buôn gạo phía sau những cái kia rắc rối khó gỡ thân sĩ đại tộc. Không, sẽ chỉ là Tào Bang. Đến lúc đó, một tờ công văn, một đạo quân lệnh, các ngươi chính là cấu kết gian thương, làm loạn thị trường đạo tặc. Triều đình vừa vặn nhờ vào đó cái cớ, đem Tào Bang nổ tận gốc, đã được tên, lại phải xác, một công đôi việc. Nhìn thấy nơi này, Hồ Nhất Đao đối Lư Lân vừa vặn dâng lên điểm này hảo cảm, không còn sót lại chút gì. Lắc đầu, hừ lạnh một tiếng. Hắn há có thể không biết Tào Bang tình cảnh? Có thể Tào Bang trên dưới mấy vạn huynh đệ, mỗi ngày mở mắt ra chính là mấy vạn tấm muốn ăn cơm miệng. Hắn không cùng quan phủ hợp tác, lại có thể làm sao bây giờ? Triệu Thiên Nam tên ngu xuẩn kia, chỉ nhìn được đến trước mắt bằng bạn, chỉ nghĩ đến thành Nam ngoại thất. Hắn không nhìn thấy, Tào Bang chiếc thuyền này sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, lúc nào cũng có thể bị quan phủ cố này sóng lớn đập đến thịt nát xương tan. Lư Lân mặc dù tài hoa hơn người, có thể cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi. Cho rằng điểm phá tầng này giấy cửa sổ, chính mình liền sẽ đáp ứng hợp tác với hắn. Thật sự là buồn cười. Không nhìn thấy đại cục, nói đều là lời nói suông. Cười lạnh sau đó, Hồ Nhất Đao tiếp tục nhìn xuống. Học sinh bất tài, đã thượng thư ân sư. Ít ngày nữa, sẽ có 30 vạn thạch thường bình kho thóc gạo, từ Thường Châu phủ bắt đầu vận chuyển, đường thủy thẳng đến Lâm An. Đến lúc đó, giá gạo chắc chắn tuyết lở. Tứ đại buôn gạo chữ hàng lương thực, sắp hết mấy nện ở trong tay. Giá lương thực một sụp đổ, Tào Bang đứng núi chịu sào. Nhị đương gia lúc này nếu có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, cắt đứt tứ đại buôn gạo theo bên ngoài tư vận lương ăn con đường. Hồ Nhất Đao nhìn thấy nơi này, khoe miệng cười lạnh càng đậm. Bực này tiểu hài tử chó xiếc cũng muốn lừa gạt ta. Thường Châu phủ Thường Bình kho là địa phương nào? Đó là Giang Nam đạo kho lúa trọng địa, không có binh bộ cùng hộ bộ kết hợp khám hợp, người nào có thể điều động một hạt gạo? Hắn lư lân một cái tú tài, cho dù có chút người mạnh, cũng không có khả năng có như thế lớn năng lượng. Đây là tại lừa dối chính mình, nghĩ hù dọa chính mình đây. Hồ Nhất Đao đem giấy viết thư hướng trên bàn ném một cái, trong lòng đã có phán đoán. Cái này lư lân có chút không bằng, tài hoa hơn người, nhưng trung quy là lý luận xuông to nho. Hồ Nhất Đao lắc đầu, đang chuẩn bị đem cái này phong hoang đường tin tiêu. Có thể ánh mắt thoáng nhìn, lại phát hiện giấy viết thư mặt sau còn có một đoạn lớn chữ. Dừng một chút, vẫn là cầm lên giấy viết thư, lật lên. Chỉ một cái, Hồ Nhất Đao con ngươi đột nhiên co lại. Một là Hồ Thị nhất tộc bỏ đi Hải Vận quê quán, nhập tịch lương dân, đời thứ ba bên trong đều có thể tham gia khoa cử. Hai, đem Tào Bang cải tổ, trực thuộc vận chuyển dùng tư, thành lập Giang Nam đạo mời riêng thủy vận thương hành chuyên môn quản lý quan muối, quan trả chờ đại tông hàng hóa áp vận. Như sự thành, mỗi năm dự tính thu vào bạch ngân 50 vạn lượng. Bỏ đi Hải Vận quê quán, nhập tịch lương dân, tham gia khoa cử, bạch ngân 50 vạn lượng. Hồ Nhất Đao ánh mắt liền không có rời đi qua, chăm chú nhìn mấy chữ này. Hồ gia từ hắn về sau, đời thứ ba đều là tiện quê quán, liền tham gia khoa cử tư cách đều không có. Hắn năm đó cũng là bước lên mất đầu nguy hiểm, thay thế một cái chết bệnh đồng môn thân phận, mới đi vào trường thi. Thi rất về sau, thân phận bại lộ, bị quan phủ truy nã, cái này mới chạy trốn đến tận đầu tận đâu, vào Tào Bang. Thầy trắng thân phận, đệ tử tôn hậu đại có thể đường đường chính chính đọc sách, đường đường chính chính là người, đây cơ hồ thành Hồ Nhất Đao chấp niệm. Còn có, Tào Bang cải tổ, trở thành ăn công lương quan thương. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa rốt cuộc không cần nhìn quan phủ sát mặt, rốt cuộc không cần làm bẩn tiểu cái bô. Mang ý nghĩa Tào Bang mấy vạn huynh đệ đều có thể thẳng sống lưng, quang minh chính đại kiếm tiền. Mỗi năm 50 vạn lượng. Số tiền kia, so với bọn họ hiện tại chém chém giết giết, buôn lậu buôn bán muối, quanh năm suốt tháng mệnh gần chết, kiếm còn nhiều hơn phải nhiều. Mà còn, là sạch sẽ tiền. Hồ Nhất Đao hít một hơi thật sâu, cố gắng để chính mình tỉnh táo lại. Không thể không thừa nhận, Lư Lân lời nói hung hăng đánh trúng chỗ yếu hại của mình. Nhưng Hồ Nhất Đao người nào, làm sao có thể chỉ dựa vào mấy câu, liền tin tưởng Lư Lân có năng lực có thể làm đến những thứ này. Thoát quê quán làm sao thoát? Đắc tội quan phủ, còn muốn thoát quê quán. Tào Bang cải tổ, lại thế nào sửa? Mấy bạn người Tào Bang nói cải tổ liền cải tổ. Nào có như vậy nhẹ nhàng linh hoạt? Lại thế nào ăn công lương? Không phải một hai câu liền có thể thực hiện. Nghĩ tới những thứ này, Hồ Nhất Đao trong lòng tràn đầy phiền muộn, đứng dậy chắp tay sau lưng tại trong phòng đi qua đi lại, giày đen đạp ở trên mặt nền, phát ra tiếng vang trầm nặng. Có thể mỗi đi hai bước, ánh mắt nhưng lại không tự giác trở xuống lá thư này bên trên. Mẹ hắn! Hồ Nhất Đao trùng điệp thở hắt ra, ngực giống như là bị thứ gì ngăn chặn, dậm dạp chẳng chịu khó chịu. Lý trí từng lần một nhắc nhở chính mình, trên đời này không có ăn không cơm. Lư Lân nhất định có mưu đồ. Tiểu tử này có lẽ chỉ là muốn mượn Tào Bang đao, đi chém tứ đại buôn gạo, chém xong chính là tá ma giết lửa. Có thể vạn nhất đây. Vạn nhất tiểu tử này thật có biện pháp đâu. Thật lâu, Hồ Nhất Đao mới một lần nữa ngồi trở lại ghế bành bên trên. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía đối diện trên tường. Trên tường, mang theo một bức to lớn giang sơn vạn dặm cầu. Anh hùng tiên hạ, quả thật như cá giết sang sông A. Hồ Nhất Đao phát ra thở dài một tiếng, không thể không nói, Lư Lân ném ra móc chân thực đả động chính mình. Hồ Nhất Đao hít sâu một cái, sắc mặt quay về bình tĩnh, lại khôi phục bộ kia hào hoa phong nhã răng rấp, chỉ là trong mắt có hỏa đang thiêu đốt. Đối với ngoài cửa hô, người tới. Một tên tráng hán bước nhanh đến, không người lại mệnh. Đi an bài một chút, tối nay ta muốn tại tụ phong lâu đích thân gặp một lần vị này Lư án thủ. Chương 165, hoành sinh ba chiếc chương 165, hoành sinh ba chiếc hát thủy đường bên ngoài, gió sông lướt nhẹ qua mặt. Lục Hằng ở ngoài cửa đi qua đi lại, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn hát thủy đường cửa lớn đóng chặt. Cũng không biết lần này Hồ Nhị đương gia có thể hay không đáp ứng gặp mặt. Tào Bang có thể là chắc kế hoạch bên trong khâu mấu chốt nhất. Đột nhiên một trận tiếng bước chân truyền đến, cửa lớn mở. Vừa rồi đi vào đưa tin Tào Bang hán tử sải bước đi ra, tiếng như hùng trùng, Hồ Nhị đương gia có lệnh, tối nay tụ phong lâu chữ Thiên Mái Hiên, mời Lư án thủ một lần. Đa tạ huynh đệ truyền lời. Lục Hằng cố nén kích động ổn quyền. Thành. Chắc quả thật thần. Một câu giết người phóng hỏa đai lưng vàng, một câu sửa cầu bộ đường chết không thây lại thật liền khiêu động Hồ Nhất Đao khối này tâm sắt. Đây chính là Hồ Nhất Đao. Một cái thống hận nhất người đọc sách phía trước người đọc sách. Lục Hằng kích động trong lòng, chạy như bay, trở mình lên ngựa, hướng nửa mẫu viên phương hướng rời đi. Tiếng vó ngựa cộc cộc, xuyên qua phố dài đồng thời, Lục Hằng trong đầu lặp đi lặp lại hồi tưởng đến Lư Lân kế sách, càng nghĩ càng là kinh hãi. Rút tuổi dưới đáy nổi, dư luận tạo thế, dẫn xà xuất động. Vòng vòng đan sen, thận trọng từng bước. Chắc loại thủ đoạn này, chỗ nào giống như là một cái non nớt tú tài. Rõ ràng là chìm đắm quan trường nhiều năm lão lại a. Đầy ngập phấn chấn, Lục Hằng đẩy ra nửa mẫu vườn cửa sân. Có thể vừa mới bước vào, vừa định chia sẻ tin tức tốt cứ thế mà ngăn tại trong miệng. Trong nội viện, hoàng quan, Trương Thắng, còn có mấy vị tự cường xã cốt cán thành viên, từng cái sắc mặt âm trầm, hoặc ngồi hoặc đứng, ai cũng không nói lời nào. Lư Lân cũng đưa lưng về phía mọi người, không nhúc nhích đứng tại địa đồ phía trước. Xảy ra chuyện. Lục Hằng tâm bỗng nhiên trầm xuống, bước nhanh tới. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tính tình nóng nảy nhất Trương Thắng đột nhiên vỗ một cái bàn đá, răng cắn đến khanh khách rung động, giọng căm hận nói, Lý Hạ xảy ra chuyện, tại Đức Xương Long bị người đánh thành trọng thương. Chúng ta tự cường xã, ra phản đồ a. Mấy chữ cuối cùng, Trương Thắng cơ hồ là gạt ra. Lục Hằng nào ông một tiếng, cả người đều bối rối. Phản đồ? Cái này sao có thể? Tất cả mọi người là cùng chung chí hướng, sao lại thế? Lục Hằng không thể tin được, quay đầu nhìn hướng Hoàng Quan chậm rãi ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là vẻ hoài tự trách, nặng nề mà thở dài, ta cũng hy vọng không phải thật. Sau đó Hoàng Quan đem sự tình trải qua giản lược nói một lần. Bây giờ một ngày sáng sớm, dựa theo Lư Lân kế hoạch, mấy tên thành viên đóng giả thành bị vay nặng lai ép đến cùng đường mạt lộ chủ nợ, chuẩn bị đi mấy nhà buôn gạo cửa ra vào khóc giống. Mục đích là kích động những cái kia đồng dạng cho vay tiền cho buôn gạo tiền trang, chế tạo khủng hoảng, dẫn phát ép buộc. Thật không nghĩ đến, người vừa tới buôn gạo cửa ra vào, còn chưa mở miệng, liền bị một đám đã sớm mai phục tốt tay chân cho vây. Đối phương chỉ mặt gọi tên, trực tiếp phơi bày thân thể bọn hắn phần, không nói hai lời chính là một trận đánh đập. Nếu không phải Tuần Nhai quan sai đi qua, cái kia mấy tên thành viên sợ rằng muốn bị đánh chết đều nói không chắc. Bọn họ đã sớm biết kế hoạch của chúng ta, đã sớm thiết lập tốt bộ, chờ lấy chúng ta chui vào trong. Hoàng Quan âm thanh có chút kiềm chế, nếu không phải có nội gian để lộ bí mật, bọn họ làm sao có thể chuẩn bị đến như vậy chu toàn. Nói xong, đứng lên, đối với Lư Lân bóng lưng, thật sâu không người xuống. Chắc, lần này trách nhiệm tại ta. Ngươi hết lòng ta đảm nhiệm xã bài, ta lại không có quản tốt tự cường xã, nhận thức người không rõ, không có cẩn thận xét duyệt vào xã thành viên, mới ủ thành hôm nay họa. Lục Hằng nhìn xem Hoàng Quan cử động, lại nhìn xem không nói một lời Lư Lân, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chắc sẽ không phải thật động muốn đổi đi Hoàng Quan tâm tư a. Cái này có thể không quá tốt. Tự cường xã mới thành lập, nhân tâm bất ổn, Hoàng Quan làm việc chậm ổn, lao khổ công cao, nếu là giờ phút này bị bỏ cũ thay mới, xã bên trong tất nhiên nhân tâm tăng dã. Hắn vội vàng tiến lên một bước, giúp đỡ nói hộ, chắc việc này không thể chỉ trách Cảnh Minh. Tự cường xã trong khoảng thời gian ngắn, từ mười mấy người phát triển đến hơn trăm người, ngư long hỗn tạp, có chút vấn đề không thể tránh được. Cảnh Minh làm việc luôn luôn có trật tự, làm người trầm ổn, nếu không phải hắn, tự cường xã cũng chống đỡ không lên như thế lớn sạp hàng. Mà còn, 3 năm trực luân phiên kỳ hạn chưa tới, lúc này thay người, sợ rằng không ổn. Lời còn chưa dứt, một mực trầm mặc Lư Lân đột nhiên xoay người lại. Trên mặt không có mọi người trong dự đoán nộ khí hoặc thất vọng, ngược lại mang theo mỉm cười. Các ngươi muốn đi nơi nào? Ai nói muốn đổi Cảnh Minh? Nói xong, Lư Lân đi đến Hoàng Quan trước mặt, đem Hoàng Quan vững vàng nâng lên, rắn rắn chắc chắc tại Hoàng Quan trên bả vai đập mấy lần. Tự cường xã có thể có hôm nay, Cảnh Minh ngươi cư công chí vĩ. Những ngày này, nếu không phải ngươi giúp ta chia sẻ rất nhiều tạp vụ, kế hoạch của chúng ta căn bản không có khả năng phổ biến đến thuận lợi như vậy. Có nội gian, Lư Lân không có chút nào ngoài ý muốn. Tự cường xã cấp tốc mở rộng, hơn trăm hảo sinh viên đến từ năm sông bốn biển đều có các tâm tư, làm sao có thể người người đều một lòng? Đội ngũ lớn, nhân tâm không đủ, không thể bình thường hơn được. Đây cũng là hắn vì cái gì muốn mượn lần này giá lương thực phong ba, rèn luyện ra một chi chân chính tín được, kéo đến lớn ra, đánh đến vang lên hoạch tâm đội ngũ. Sóng lớn bãi cát, lưu lại mới là vàng. Vừa rồi sở dĩ trầm mặc, cũng không phải là tại suy nghĩ đổi đi Hoàng Quan, mà là đang suy tư làm sao đem cái này nội gian tác dụng phát huy đến lớn nhất. Bây giờ trong lòng đã có đáp án. Nghe đến Lư Lân lời nói, Hoàng Quan, Lục Hằng cùng Trương Thắng đám người đều dài dài nhẹ nhàng thở ra. Trương Thắng gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng mở miệng, ta còn tưởng rằng, nhìn chắc ngươi vừa rồi không nói một lời, còn tưởng rằng ngươi thật muốn đổi Cảnh Minh đây. Đang suy nghĩ sự tình khác, Lư Lân không có quá nhiều giải thích, đem chủ đề kéo lại, quay đầu nhìn hướng Lục Hằng, Hồ Nhất Đao bên kia làm sao hồi phục? Lục Hằng cái này mới bỗng nhiên nhớ tới chính mình trở về mục đích, vừa rồi kiểm chế quét sạch sành sanh, tràn đầy phân chấn. Xong rồi, chắc Hồ Nhất Đao đáp ứng, tối nay tụ phong lâu. Lời vừa nói ra, Hoàng Quan Trương Thắng hai người đều kích động. Thật, Hồ Nhất Đao vậy mà chịu ra mặt, quá tốt rồi. Chỉ cần có thể giải quyết Tào Bang, chúng ta kế hoạch liền thành một nửa. Mọi người kích động không thôi, chỉ có Lư Lân bình tĩnh gật đầu, như có điều suy nghĩ. Hưng phấn sau đó, Hoàng Quan tỉnh táo lại, lại đem chủ đề kéo về đến nội gian bên trên. Chắc cái kia nội gian một chuyện, chúng ta nên xử trí như thế nào? Muốn hay không đem hắn bắt tới? Lư Lân nghe vậy cười cười, tất cả như thường. Hoàng Quan, Trương Thắng nghe vậy tràn đầy nghi hoặc, Lục Hằng càng là vừa mới chuẩn bị mở miệng truy hỏi, liền nghe đến Lư Lân quay đầu nói với Hoàng Quan, Cảnh Minh, ngươi đi đem xã bên trong tất cả mọi người triệu tập đến nửa mâu vừa đến, ta có việc muốn tuyên bố. Hoàng Quan mặc dù không hiểu Lư Lân hồ lô bên trong muốn làm cái gì, nhưng gặp chắc đã tính trước, khí định thần nhàn rằng dấp, liền không hỏi thêm nữa, gật đầu đáp ứng, xoay người đi an bài. Chương 166, bình nước giá lương thực mấu chốt. Chương 166, bình nước giá lương thực mấu chốt. Sau nửa canh giờ, nửa mâu bên trong vườn, hơn trăm tên tự cường xã sinh viên đen nghị tụ tập ở trong viện, đem không lớn viện tử chen lấn chật như nêm cối. Đại đa số sinh viên đều đã nghe nói Lý Hạ tại Đức Xương Long cửa ra vào bị đánh thành trọng thương sự tình. Giờ phút này chính top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thấp giọng nghị luận, tuổi trẻ đám tú tài từng cái khắp khuôn mặt là oán giận. Lý huynh thật sự là quá thảm rồi, xương đùi đều kém chút bị người đánh gãy. Khẳng định là có người để lộ thông tin. Đây còn phải nói, không phải ra nội gian, kế hoạch làm sao sẽ tiết lộ đến nhanh như vậy? Nếu không chúng ta cáo quan đi thôi. Cáo quan? Người điên. Quan thương cấu kết, người đi cáo quan, không phải tự chui đầu vào lưới sao? Vậy làm sao bây giờ? Cứ tính như vậy, Lý Minh đánh bại ai? Trong nội viện ông tiếng nghị luận bên trong đã có lửa giận, cũng có mê man. Lý Hạ ngày hôm qua còn tốt miễn cưỡng cùng với bọn họ, hôm nay liền không rõ sống chết. Hoàng Quan đứng tại trước đám người phương, nhìn xem từng trương hoặc xúc động phẫn nộ hoặc xa xút tinh thần mặt, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Háng giọng một cái, cao giọng hô, chư vị yên lặng một chút, chắc có chuyện quan trọng muốn hướng đại gia tuyên bố. Bên trong vườn tiếng ồn ào dần dần lắng lại, đồng loạt nhìn về phía đứng tại Hoàng Quan bên người Lư Lân, đều cho rằng Lư Lân muốn nói chính là nội gian sự tình. Từng cái nín thở ngưng thần, sắc mặt nặng nề. Nhưng mà Lư Lân vừa mở miệng, lại làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Chỉ thấy Lư Lân trên mặt không có nửa phần mù mịt, ngược lại mang theo tiểu ý chư vị đồng môn cho đại gia nói tin tức tốt. Ta đã gửi thư ân sư, xin nhờ lão nhân gia ông ta từ thưởng châu phủ cho chúng ta triệu tập 30 vạn thạch ổn định giá lương thực. Ít ngày nữa liền sẽ có thông tin truyền đến. 30 vạn thạch. Đám người đầu tiên là yên tĩnh một cái chớp mắt, sau đó lập tức sôi trào. 30 vạn thạch lương thực. Ta không nghe lầm chứ? Là Thẩm đại học sĩ xuất thủ. Thẩm đại học sĩ về hưu phía trước có thể là lễ bộ thượng thư, môn sinh cố lại trải rộng giang nam, điều chỉ là 30 vạn thạch lương thực, khẳng định không nói chơi. 30 vạn thạch lương thực vào thành, cái kia giá lương thực chẳng phải là trong khoảnh khắc liền có thể bị đánh xuống. Thương phấn tiếng nghị luận bên trong, rất nhanh liền có lý trí âm thanh vang lên. Có lương thực lại như thế nào? Các ngươi quên Tào Bang đám kia dân liều mạng. Bọn họ dây sắt hành giang, liền triều đình trận hai lương thực đều chuyển không tiến vào, chúng ta cái này 30 vạn thạch lương thực, chẳng lẽ có thể bay vào trong thành hay sao? Lời vừa nói ra, vừa rồi còn kích động vạn phần mọi người, nháy mắt lại bình tĩnh xuống dưới. Đúng vậy a, tất cả mọi người biết Lư Lân ân sư là Thẩm Xuân Vương, cũng tin tưởng lấy Thẩm công trong triều rắc rối khó gỡ quan hệ, điều động 30 vạn thạch lương thực cũng không phải là việc khó. Có thể Tào Bang một cửa ải kia không qua được, chỉ có lương thực thì có ích lợi gì? Mọi người ở đây lại lần nữa rơi vào sầu lo thời điểm, Lục Hằng từ trong đám người ép ra ngoài, khắp khuôn mặt là kích động, cao giọng hưởng ứng, vẫn là chắc có biện pháp. 30 vạn thạch lương thực thông tin một khi thả ra, cái kia tứ đại buôn gạo tất nhiên quân tâm đại loạn, cái này giá lương thực nhất định sụp đổ không thể nghi ngờ. Trong đám người lập tức có sinh viên hỏi lại, Lục Minh, Tào Bang không hé miệng, lương thực vào không được, thông tin thả ra thì có ích lợi gì? Bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Lục Hằng nghe vậy, trên mặt tiểu ý càng đậm, không đội không chậm giải thích nói, chư vị có chỗ không biết à? Liên tại vừa rồi, Tào Bang đã phái người truyền lời. Tào Bang hồi nhị đương gia đã đáp ứng cùng chắc ở trước mặt một lần. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một tấm thiếp mời, giơ lên cao cao, biểu hiện ra cho mọi người nhìn. Thiếp mời bên trên, Tào Bang hấp thủy đường ấn ký, có thể thấy rõ ràng. Lần này, đám người triệt để sôi trào, đám tú tài từng cái mở to hai mắt nhìn về phía Lư Lân, nghĩ từ Lư Lân trong miệng đạt được xác thực đáp án. Lư Lân khép cười một tiếng, gật đầu, thậm chí đem cùng hồ nhất đao thời gian gặp mặt địa điểm đều nói thẳng ra. Tối nay tụ phong lâu, phòng chữ thiên bao xương. Hoàng Quan lúc này cũng phản ứng lại, mơ hồ đoán được chắc ý nghĩ, lập tức tiến lên một bước, cao giọng phụ họa, không sai. Hồ nhị đương gia đã đáp ứng phát thóc vào thành. Trên đại thể đã thỏa đàm, tối nay chắc cùng hắn gặp nhau, bất quá là bàn bạc một chút cụ thể chi tiết mà thôi. Lư Lân mỉm cười nhìn thoáng qua bên cạnh Hoàng Quan cùng Lục Hằng, ba người cấp tốc nhìn thoáng qua nhau. Cảnh Minh cùng Lãng Hành, quả thật không tệ, đáng giá bồi dưỡng. Nhanh như vậy liền lĩnh hội mình ý đồ, ngược lại là tiết kiệm chính mình một phen miệng lưỡi. Có hai người bọn họ phối hợp, cái này xuất diễn mới hát đến càng dễ dàng. Liên hồ nhất đao đều có thể giải quyết. Đây chính là hồ nhất đao a. Nghe nói người này thống hận nhất chúng ta người đọc sách, không nghĩ tới chắc liền hắn đều có thể thuyết phục. Quá tốt rồi. Lần này Lâm An phủ bách tính được cứu rồi. Vẫn là Lư án thủ có biện pháp. Bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý. Mọi người nghe vậy, tiếng nghị luận so với vừa nãy càng thêm kịch liệt, nhìn hướng Lư Lân biểu lộ, tràn đầy tính sợ cùng nhiệt. Tào Bang cái cục xương này gặm xuống đi, giá lương thực nhất định sụp đổ không thể nghi ngờ. Hiện tại, liền chờ Thường Châu phủ lương thực chuyển đến. Ồn ào trong đám người, một tên tướng mạo thường thường sinh viên, yên lặng cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia không dễ xem xét suy tư. Lư Lân đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, chờ tiếng hoan hô thoáng lắng lại, phủi tay, tiếp tục mở miệng, "Chư vị, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Một khi giá gạo hạ xuống, ngoài thành đọc lại mấy chục vạn nạn dân tất nhiên sẽ nghĩ tất cả biện pháp tràn vào trong thành. Đến lúc đó, làm sao thu xếp, làm sao phát thóc, làm sao thi thuốc, đều cần rất nhiều nhân thủ." Nói xong, quay đầu nhìn hướng Hoàng Quan, trịnh trọng dặn dò, "Cảnh Minh, việc này liền giao cho ngươi đến tổng phụ trách. Nhất thiết phải trước thời hạn làm tốt quy hoạch, đem thành viên phân tổ, rõ ràng chức trách, bảo đảm lương thực vừa đến, chúng ta người liền có thể lập tức đuổi theo, không thể ra nửa điểm nhiễu loạn." Sau đó, lại chuyển hướng Lục Hằng, "Lãng Hành, ngươi buổi tối bồi ta chạy một chuyến tụ phong lâu." Một đám tự cường xã đám tú tài biết được thông tin về sau, lần lượt rời đi. Nửa mẫu bên trong vườn rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. Trong nội viện, chỉ còn lại Hoàng Quan, Lục Hằng, Trương Thắng chờ giải giác mấy người. Vừa rồi còn kích động cùng phân chân mấy người, theo biển người tản đi, dần dần lạnh đi, sắc mặt dần dần nghiêm trọng. Trương Thắng gãi đầu một cái, nhìn xem không nói một lời Lư Lân, trung quy là nhịn không được, trước tiên mở miệng, "Chắc ngươi mới vừa nói những cái kia đều là thật. Thẩm đại học sĩ thật có thể điều đến 30 vạn thạch lương thực." Lục Hằng cùng Hoàng Quan cũng cùng nhau nhìn hướng Lư Lân. Lư Lân xoay người, trên mặt không có vừa rồi ở trước mặt mọi người tiêu ý, bình tĩnh lắc đầu. "Giả dối." "A." Trương Thắng tại chỗ liền bối rối. Hoàng Quan cùng Lục Hằng liếc nhau, trên mặt cũng lộ ra nhưng chi sắc. Lư Lân không chút nào không ngoài ý muốn, cười hỏi lại mấy người, "Phía trước không phải nói qua cho các ngươi sao? Có hay không lương thực không phải bình ức giá lương thực mấu chốt là phải đánh vỡ tứ đại buôn gạo mầm mớn, để bọn họ biết có lương thực liền thành." Hoàng Quan, Lục Hằng mấy người gật đầu, nhưng vẫn là lơ ngơ. Mặc dù biết Lư Lân một mực cường điệu lương thực không phải mấu chốt, lương thực không phải mấu chốt. Nhưng bọn họ làm sao cũng lý giải không được, cái gì gọi là đánh vỡ thị trường mong muốn, cái gì gọi là chế tạo uy tín nguy cơ loại hình. Lục Hằng thở dài ra một hơi, cười khổ tiến lên một bước, "Chắc ngươi đến cùng là thế nào tính toán? Vừa rồi cái kia lời nói, là cố ý nói cho cái kia nội gian nghe a?" Hoàng Quan cũng đi theo mở miệng, khắp khuôn mặt là sầu lo, "Có thể ngươi làm như thế, cũng quá mạo hiểm. Ngươi đem cùng Hồ Nhất Đao thời gian gặp mặt địa điểm đều nói đi ra, tứ đại buôn gạo người biết, tối nay tụ phong lâu, tránh không được đầm rồng hang hổ." Bọn họ đều đoán được Lư Lân dụng ý cố ý thả ra tin tức giả, thông qua nội gián miệng truyền đến tứ đại buôn gạo trong lốt hai. 30 vạn thạch quan lương thực sắp tới, Tào Bang nhị đương ra phản chiến. Cái này hai cái thông tin, nếu như là thật, bất luận cái gì một đầu đều đủ để tứ đại buôn gạo quân tâm đại loạn, thậm chí không tiếc vốn gốc bán tháo tồn lương thực để cầu tự vệ.